ánh mặt trời treo ở phía tây, tây nghiêng đồng hồng phủ kín trong thiên địa, mà huyện lộ về phía tây trên chiến trường tiếng giết sôi trào. Song phương mũi tên xẹt qua trời cao, hồ đan sen lẫn nhau rơi xuống, lần lượt từng bóng người từ phía dưới qua lại mà tới. 5,000 bóng người tiếp nhảy điên cuồng buôn, đám này đến từ Hữu Bắc Bình bộ tốt tại đồng nội vào chiều đối diện hầu như gấp ba cùng kẻ thù của chính mình vung đao, mãnh liệt va vào, hàng trước một mặt diện thuẫn bài hoành hoành va chạm, phía sau chen trúc, xô đẩy đồng bào dò ra trường thương hướng song phương lộ ra khe hở mãnh đâm, sền sệt máu tươi, mùi máu tanh theo chiến trường chém giết tràn ngập tại nóng nảy trong không khí. Châu Đan cầm trong tay một thanh hoàn thủ đao, giáp đang ra sức về phía trước đẩy mạnh trong đám người, tan nát cõi lòng hò hét, hiên thuẫn, phía trước chính là ầm một tiếng, phe mình một mặt diện thuẫn bài đột nhiên nhấc lên đến, nắm thương cầm đao bóng người từ phía sau ầm ầm nhào tới, đầu thương, đao chém nện ở bọc da thú một thuẫn thượng, mãnh liệt sát khí tràn ngập ra. Giết! Để nhóm này chờ ở trong thành ra hỏa nhìn, người là làm sao giết? Đầu đem ra! Ầm ầm mở ra tiếng reo hò bên trong. Một thuẫn phát sinh vỡ vụn rên rỉ ở trong tay nổ tung, Châu Đan phát đủ lao nhanh vượt qua phía trước hai tên bộ hạ, kéo qua một người vai, nhảy lên, vung đao chém ra đi, đoạn đi đầu lâu phần gáy, máu tươi dâng trào tại vọt người từng trải trên mặt. Châu Đan rơi xuống một lăn, mấy chi thiết thương chùi phía sau lưng qua đi, lăn lộn tầm nhìn bên trong, vô số bước chân trước, ba chính là một đao hoành vung, chém qua mấy người chân bột, sau lưng hắn chính là đồng bào bóng người tràn vào này nói lỗ thủng, giết vào đoàn người, vung vẩy binh khí tấn công. Máu tươi đang không ngừng mở rộng chỗ hổng bên trong tòa ra, nổ tung, tan nát cõi lòng hò hét liền chưa dừng lại qua. Trước mắt tư không giết nổi là chiến trường một cái nào đó đoạn, mà ở phía sau, một rừng cây hạ, truyền lệnh kỵ binh không ngừng qua lại chạy nhanh vung vẩy cờ lệnh, hoặc truyền đạt xa xôi hơn mà đến tin tức, linh giáp quay chúng quanh lông bờm màu trắng tướng lĩnh, không ngừng ra thẩm tra tình báo, sau đó truyền đạt tương ứng các loại mệnh lệnh, hiện nay hắn lấy 3 vạn đối 10 vạn, dù cho đối phương lâu dài không trải qua sa trường, cũng là có áp lực lớn lao. Hắn không dám có chút bất cẩn. Lưu Ngu thật sự cho rằng dựa vào nhiều người liền có thể thủ thắng. Công Tôn Toàn phát xuống một đạo mệnh lệnh, trong tay tạm thời không rảnh rỗi, quan nhìn nơi xa chiến trường, ta Bạch Mã Công Tôn tại trên thảo nguyên, thường cùng mấy lần tiên ti, ô hoàng chém giết, dựa vào không phải là vận may. Bên cạnh Bạch Mã Ngân Giáp tiểu tướng nhìn sang. Hắn dung cảm phất tay, múa roi ngựa, truyền lệnh Công Tôn Việt mặt bên đập nhập chiến trường, truyền lệnh Nghiêm Cương, bên trái đột kích gây rối, hấp dẫn đối phương di động. Theo Công Tôn Toản mệnh lệnh ra đi, lính liên lạc tuấn mã đánh ra tín hiệu cờ, dường như cuộn sóng đẩy ra, bản trận hai bên bên ngoài một dặm kỵ binh chính là thu được tín hiệu cờ, móng ngựa nóng nảy bảo nổi lên mặt đất. Tà Dương đường viền bên trong, chim diều hâu quan sát to lớn chiến trường, hai đạo dương lên khói bụi như cự nhân cánh tay, tả hữu vu hồi mà đến, tại đây hoàng hôn bên trong, sấm đánh giống như móng ngựa đạp lên nổ vang khởi sướng xung phong, sắp đánh vỡ thiên bình. Ở vào chiến trường mặt tây nam, Vũ Châu quân trong đại doanh, phụ trách trông coi đồ quân nhu Công Tôn Kỷ cùng Công Tôn Toản cũng không quan hệ, nhưng mà bởi vì tránh hiểm nghi, bất đắc dĩ chỉ có thể ở phía sau đợi, còn trấn thủ đại doanh chủ tướng nhưng là Lưu Ngu Tâm Phúc đại tướng Tiên Vu Ngân. 4000 người của chúng ta tại triều bên này tới gần. Nghe được trinh sát báo cáo, Tiên Vu Ngân híp mắt, phủ động dâu quay nón, đại khái có chút bất ngờ, có thể có qua cùng bọn họ tiếp xúc. Không có. Công Tôn Kỷ ngồi ở mặt bên, đột nhiên nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía chủ tướng. Có thể hay không là chúa công chức từ biên quân điều cái kia 4000 kỵ binh. Nếu là trở về ngược lại cũng có thể tăng mạnh bản phương. Bên kia, tay cầm lên nắm đấm nhẹ nhàng tại trường án thượng gõ gõ, Tiên Vu Ngân cùng với nhìn nhau một trận, gật đầu, có thể phái người tới tiếp xúc, nếu là thật là ta phương, lập tức mang hướng về chiến trường, nếu không phải, liền trục xuất đối phương tới gần đại doanh. Tướng quân như tin được kỷ, liền để ta đi vào điều tra. Bản tướng tự nhiên tin được ngươi, nhưng ngàn vạn đừng để bất cẩn. Xa xa quan sát, đề phòng có trò lửa. Công Tôn Kỷ ôm quyền, phải. Kỵ binh chạy đi đại doanh, tại đi qua một đoạn đường sau, Công Tôn Kỷ lặng yên tìm đến Tâm Phúc, thấp giọng, ngươi lập tức đi vào Phấn Vũ tướng quân bên kia, nói cho hắn Lưu Ngu Tích Lương địa phương. Kỳ thực hắn cũng không để ý cái kia 4000 người là ai, qua lại hắn tuy cùng Bạch Mã Công Tôn Toản không có quan hệ, có thể bởi vì đều là bản gia, trong âm thầm cũng có thật nhiều gặp nhau, lúc này, hắn rốt cuộc có cơ hội. Tự nhiên không thể bỏ qua lần này cơ hội hiếm có. Nắm tốt, hắn cũng có thể độc trưởng một quân. Thiên quang đổ về đi một chút, buổi chiều, chim diều hâu tại vân hạ bay qua. Công Tôn Chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời mạc, mặt trời đã sắp hạ sơn, phái ra đi cao thăng, Tô Nhân đã quay lại qua hai lần, là đại bộ đội quét sạch cơ sở ngầm, trái lại đem hành quân tốc độ kéo dài chậm rất nhiều. Không lâu, trong rừng cây nghỉ ngơi, Tào Thuần, Cao Thăng, Tô Nhân, Diêm Nhu bị hắn chiêu lại đây thương nghị sự tình. Thuận tiện ăn chút đồ ăn. thủ lĩnh, cùng với đánh lén Lưu Ngu phía sau, Nhu cảm thấy không bằng trực tiếp trá mở huyện kế cửa thành. Diêm Nhu ánh mắt nghiêm túc, từ ngày ấy sau, hắn đã trở nên trầm mặc, chỉ có thương nghị sự tình, vừa mới hiếm thấy mở miệng nói chuyện, kế châu thành đánh hạ, Lưu Ngu quân đội tất nhiên lòng sinh hỗn loạn, công tôn tướng quân bên kia tất nhiên có thể vừa đánh tan. Biện pháp này có thể được. Ta rất cao không có ý kiến. Bên này, trên cọc gấu ngồi bóng người lắc đầu, lời nói lạnh lẽo, tiến công Lưu Ngu, hắn chết, kế thành tự sụp đổ. Hào quang theo bên kia tiếng thảo luận lan tràn ra, một bên khác, cố định nghỉ ngơi đám người bên dưới, bước chân chậm rãi thả xuống mặt đất, nhẹ vang lên khởi động lá rụng, có mấy bóng người tại phương hướng khác nhau lặng lẽ ra bên ngoài xê dịch động bước chân, lúc này thiên quang tại trong rừng có chút tối tăm, mọi người cũng vội vàng khôi phục thể lực, ngược lại cũng không ai chú ý tới bọn họ. Mỗi một khắc, người đi ra ngoài dắt qua ngựa, tranh thủ thời gian lưu. Nói chuyện tiếng vang, mũi tên vèo một tiếng phi tới, đinh tiến vào thân cây. Phan Phụng vội vã xoay người lên ngựa, kéo một cái dây cương lung tung thay đổi phương hướng liền chạy, phụ cận 10 tên đồng bạn cũng đều dắt qua việc của mình trước tiên bày ra vị trí thật tốt ngựa, lên sau hãy cùng phía trước bóng người chạy càng lúc càng nhanh. Cái kia 11 người chạy. Công Tôn Chỉ đang cùng Tào Thuần bọn họ nói chuyện, chính là nghe được phương xa truyền đến có người chạy trốn hô to thành, đoàn người chuyển động, dồn dập nhảy lên ngựa bối, lao nhanh đuổi theo. Mấy tên này Công Tôn Chỉ đứng dậy xoay người lên ngựa, toàn bộ đuổi theo bọn họ. Lên thuyền. Càng lần thứ nhất còn có người dám chạy trốn. Sau một khắc, kỵ binh như sóng chiều bao phủ, hướng cái kia 11 người dâng tới. Móng ngựa cuốn lên trên đất lá rụng. Thẳng thốt chạy trốn hơn 10 tên kỵ sĩ, không ngừng quay đầu lại xem, phía sau ầm 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 tiếng vó ngựa đánh tới chớp nhoáng. Phan Phụng túi đầu co rụt lại, che nghiêng lệch sừng châu khôi, một nhánh mũi tên từ hắn đỉnh đầu bay qua, sợ đến trong miệng a a a, liên tục vài tiếng kêu to, sắc mặt trắng bệch. Người đứa ngu này, đây chính là ngươi nói có kế hoạch. Dùng ngựa lao nhanh khiên chiêu xoay đầu lại, tránh thoát một mũi tên, tức đến nổ phổi hướng bên kia phủ mũ giáp bóng người mang to, trước đối phương đánh qua thủ thế muốn chạy trốn, hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp, có thể tên kia động tĩnh quá lớn, đã kinh động cảnh vệ, bất đắc dĩ hạ, hắn chỉ được theo nhảy lên ngựa bối trốn ra được. Trước mắt, bọn họ lại như là sơn dã bên trong bị bầy sói truy đuổi con mồi, có thể hay không chọn đi đã trở thành bầy ở trước mắt cự vấn đề khó khăn không nhỏ. Phan Vô Song. Ta nói ngươi tổ tông. Có người vai chúng tên xuống ngựa, chửi ầm lên thanh mơ hồ vang lên. Đông hồng dưới trời chiều, con đường trở nên rộng rãi, truy tập bầy sói hiện hình quạt trải ra, săn bắn qua đi. Phía trước chạy trốn bóng người tại không lâu sau đó, bọn họ đột nhiên nhìn thấy sông tới mặt Lưu Chữ Đại Kỳ, Phan Phụng đại hỉ vung vẩy hai tay, chúng ta là cái kia nhờ vả Lưu Vũ Châu, mặt sau chính là quân địch. Chật, không ngừng không nghỉ hướng đối phương sông tới. Lưu Chữ Đại Kỳ hạ. Công Tôn Kỷ giơ tay để phe mình 2000 người dừng lại. Dặn dò phía trước sĩ tốt để những người kia lại đây. Sau đó, ánh mắt ngóng nhìn cái kia truy kích mà đến mấy ngàn kỵ binh, không đúng. Mấy người này là nương nhờ vào Lưu Ngu, vì sao còn bị hắn kỵ binh truy sát? Đợi đến cái kia mấy kỵ thẳng thốt lại đây, hắn đem vừa nãy nghi hoặc hỏi hướng mấy người này. Cái kia không phải Lưu Vũ Châu kỵ binh. Phan Phụng đem búa lớn hướng về trên đất ném đi, đặt mông ngồi xuống, chùi đầu đầy mồ hôi, cười rặng rỡ. Mà là Công Tôn Chỉ, Bạch Mã con trai của Công Tôn Toản. Hắn đem Lưu Vũ Châu kỵ binh ăn, giả trang lại đây, muốn đánh lén. Vị tướng quân này, chúng ta nhưng là trở về từ coi chết mang đến như thế tình báo, ngươi có thể muốn tại Châu Mục trước mặt nói thêm để ta mấy cái à. Công Tôn Kỷ thúc ngựa đi ra vài bước, nhìn về phía trước đã gần đến kỵ binh, vỗ tay cười ra tiếng âm. Ha ha ha. Như thế đến quá tốt. Đến đúng lúc. Ha ha ha. Phan Phụng kéo khỏe mạnh thân thể đứng lên, vỗ vô khiên chiêu dưới trướng chiến mã, đắc ý nhữ nhữ mày, theo cười to. Tướng quân nói đúng lắm, đám này cường đạo thực sự là cho tướng quân dệt hoa trên gấm A. Mặc giáp tướng lĩnh xoay đầu lại, gầy gò trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhìn bọn họ, đôi môi khẽ mở, bản tướng nói là các ngươi, ta họ Kép Công Tôn. Bên kia, Phan Phụng trên mặt nụ cười đọc lại, tiếng cười im bặt đi, khiên chiêu mấy người cũng là sửng sốt một chút, sau đó muốn rút đao đột phá vòng đây, liền nghe thanh âm quát tầm, đánh hạ bọn họ. Xung quanh đao thương bước lại đây, đem mấy người bao quanh vây nốt. Quát tầm thanh tướng lĩnh. Xoay người, thúc vào bụng ngựa hướng đối diện qua đi, sau đó phiên xuống lưng ngựa, run run áo choàng đơn dưới gối quỳ chắp tay, mặt tướng Công Tôn Kỷ, bái kiến đại công tử. Màu đen chiến mã dừng lại, phía trên bóng người cũng xuống ngựa đi tới, đem đơn dưới gối quỳ tướng lĩnh nâng dậy, cha ta đã đánh bại Lưu Ngu. Chưa phân ra thắng bại, bất quá mặt tướng không phải Công Tôn gia người, chỉ là cùng họ, thường ngày cùng Công Tôn tướng quân giao hảo, bây giờ chiến sự lên, đương nhiên phải đứng ở bản gia bên này. Thì ra là như vậy. Công Tôn Chỉ ôm trầm bả vai hắn, hướng bên kia quải có lưu trữ lá cờ quân đội qua đi, sau đó ngươi chỉ ta Công Tôn ra người. Người khác muốn nghi vấn, liền làm cho đối phương tới hỏi ta. Bên cạnh bóng người sắc mặt nổi lên màu đỏ, khẽ run lần thứ hai chắp tay, quỳ xuống đến, ngựa khí chém thiết, mặt tướng ổn thỏa đi theo làm tùy tùng, vạn chết không tử. Chết liền không cần, cố gắng mang binh. Phải. Công Tôn chỉ xua tay để không muốn lần thứ hai quỳ xuống, đã đến đối diện trong quân, nhìn thấy ngồi dưới đất Phan Phụng, bay lên cười gằn. Người là muốn chết. Người đến, đem mấy người này mang xuống chém. Công Tôn Kỷ đúng lúc dặn dò, mấy tên sĩ tốt lại đây, Phan Phụng kêu to, không muốn chết. Không ngờ chết. Công Tôn Thủ. Không. Đại công tử, ta nguyện hàng. Lập tức lại lặp lại bổ sung một câu, lần này ta thật đầu hàng. Không chạy. Muốn sống, có thể. Công Tôn Chỉ ngồi chồm hổm xuống, nhìn hắn, dựng thẳng lên ngón tay. Mệnh dựa vào chính mình tránh. Chiến sự đánh cho tới khi nào xong, nếu là ngươi còn sống sót, ta cho phép ngươi hàng. Đứng dậy, ánh mắt đảo qua Khiên Chiêu trên người mấy người, các ngươi thì sao? Nguyện. Thử một lần. Khiên Chiêu nhắm mắt lại, xem như là nhận mệnh. Chương 110, nghiền nát. Tây Vân hạ xuống màu sắc, lửa trại bốc cháy lên, có trinh sát đơn kỵ hồi doanh. Tiên Vu Ngân nghe xong trinh sát hồi bẩm, từ trường án phía sau đứng dậy đi ra hai bước, cau mày nhìn trướng khẩu một trận, quay đầu lại. Ngươi nói Công Tôn tướng quân mang về cái kia 4000 kỵ binh thật là chúng ta người mình. Vâng, ti trước hồi doanh bẩm báo, bọn họ đã đang đếm trong ngoài, hiện tại gần như sắp đến rồi. Hắn cau mày, đến cùng vẫn là cẩn thận rất nhiều, ngươi đi thông báo doanh cửa bên kia, tạm thời không thể đem cái kia 4000 kỵ binh bỏ vào đến, để bọn họ ngay tại chỗ chờ, sau đó để Công Tôn Kỷ đi vào lều lớn, bản tướng ở chỗ này chờ hắn. Bên kia trinh sát, chắp tay đáp một tiếng tướng quân lệnh truyền đạt ra đi. Sự tình là thật hay không, Công Tôn Kỷ không có rõ ràng liền đem người hướng về nơi này mang người đi rồi, Tiên Vu Ngân ngôn ngữ lẩm bẩm nói, xoay người ngồi trở lại trường án, chỉ chốc lát sau, ngoài trướng vang lên tiếng bước chân đi tới. Mành lều nhấc lên. Tướng quân, Kỷ rất trở về phục mệnh. Vào thân hình chắp tay không người. Trường án thượng, ánh nến lay động, mở nhạt ánh sáng bên trong mặt hơi nghiêng về phía trước. Trước trinh sát đến báo nói cái kia 4000 kỵ binh là cùng ngươi một đạo trở về, ngươi có thể biết rõ đối phương đến cùng có phải là chúa công lần trước phái ra cái kia chi biên cảnh kỵ binh. Mặt tướng đã hỏi rõ ràng, cũng đã làm xác định. Công Tôn Kỷ ngẩng mặt lên, có chứa nụ cười, cái kia 4000 kỵ binh sở dĩ xoay chuyển trở về, chính là Ký Châu Viên Thiệu cùng Hắc Sơn tặc khai chiến chặn con đường, bọn họ không cách nào kế tục xuôi nam, bất đắc dĩ chỉ có thể đường cũ trở về, trên đường nghe được chúa công cùng Công Tôn Toàn phát sinh chiến sự, chuyên tới để tiếp viện. Tiên Vu Ngân nuốt nhẹ trong râu, nhìn chằm chằm ánh nến, nỉ non, Viên Ký Châu cùng Hắc Sơn tặc khai chiến đúng là khiến người ta bất ngờ, sau đó, ánh mắt tìm đến phía trung gian bóng người, vây tay, ngươi nhanh đi cái kia chi kỵ binh bên trong tìm một mình vào đây, bản tướng tự mình hỏi một chút. Mặt tướng từ lâu tìm đến rồi, đã làm cho đối phương tại ngoài trướng chờ đợi. Bên kia, chủ tướng sửng sốt một chút, lập tức cười lên, ngón tay điểm điểm đối phương, ai? Ngươi tâm tư này kình kỳ thực đều là đủ. Thế nào dự đoán ngươi nhưng họ Công Tôn, để chúa công khá là không thích, nếu là thay cái dòng họ, nói không chừng hôm nay là ngươi ngồi ở bên trong đại trướng. Mặt tướng không dám. Bóng người khiêm tốn túi đầu. Ha ha ha. Bản tướng trong lòng nghĩ sao nói vậy, thẳng thắn, Công Tôn tướng quân không cần để ở trong lòng, chỉ cần hai người chúng ta tận tâm bảo vệ tốt đại doanh, chờ chúa công công phá Công Tôn Toàn, tất nhiên phải nhận được coi trọng. Tiên Vu Ngân đứng dậy vỗ vỗ bả vai hắn, đem đối phương nâng dậy. Hướng trướng cửa cái kia đi qua vài bước, xung bên ngoài dặn dò, đem bên ngoài chờ đợi vị kia đồng bào gọi đi vào, bản tướng có lời muốn hỏi. Vâng. Bên ngoài có thân vệ âm thanh đáp. Một lát sau, mành lều lại hiên, một bóng người cao lớn đi tới, cùng đối diện Tiên Vu Ngân còn phải cao hơn nửa cái vai, người sau con mắt sáng ngời, vị huynh đệ này thật là cao to khỏe mạnh, không sai. Người tạm thời ngẩng đầu lên. Mở nhạt ánh đến bên trong, soi sáng ra mũi cao, lông mày rậm gương mặt đến. Đôi môi xung quanh một vòng dày đặc râu tua tủa hơi mở ra, Tiên Vu tướng quân, vừa nói Công Tôn dòng họ làm sao. Đối diện, Tiên Vu Ngân tựa hồ vẫn chưa đem lời nói vừa rồi nghe vào, trái lại cau mày, nhìn chằm chằm gương mặt đó, mở miệng, tướng mạo của ngươi. Bản tướng có. Chút nhìn quen mắt. Phía sau hắn, đi lại dẫm lên cứng rắn bùn đất lại đây, cánh tay sờ về phía áo choàng sau, gần kề, Công Tôn Kỷ nhẹ giọng nói ra lời nói. Tướng quân tự nhiên nhìn quen mắt, ngày ấy Ngư Dương đầu tường hạ. Chúng ta không phải tại trên tường thành từng thấy chưa? An mặc U Châu kỵ binh trang phục Công Tôn Chỉ lên tiếng rác, lộ ra trắng toát hàm răng, trồi lên cười gằn. Trung gian thân hình lùi về sau hai bước, con mắt đột nhiên phóng to, tự nhiên nhớ tới đối phương đến cùng là gì ai, chỉ là đột nhiên xuất hiện tại bên trong đại trướng. Trở nên kinh sợ. Công tôn. Đến. Người. Tiên Vu Ngân mở miệng, âm thanh lao ra yết hầu trong nháy mắt, mặt sau có người gần kề sau lưng tâm, sau lưng đột nhiên truyền đến đau nhức, có lạnh lẽo đồ vật tiến vào trong thân thể, lao ra khẩu lời nói trở nên đứt quãng, miệng trương cắp thật lâu chưa khép lại, trận to mắt không nghiêng đầu xoay người sau này xem, cái kia trương gầy gò còn mang theo nụ cười mặt. Người. Người. Phản một cái tay ố qua mở ra miệng. Máu tươi tí tách theo nắm đoạn kiếm tay rơi xuống, đoạn kiếm đột nhiên lại đi đến chọc vào một đoạn, một ninh, Tiên Vu Ngân cái cuối cùng chữ còn không tới kịp nói ra, đã không còn khí tức, thi thể ngã vào đầy tay máu tanh Công Tôn Kỷ trong lồng ngực, hắn thăm dò hơi thở, vừa mới hướng bên kia Công Tôn Chỉ gật đầu, chết rồi. Công Tôn Chỉ ừ một tiếng, xoay người muốn chạy, lách mình, hắn dặn dò, ngươi lưu lại đem này người chết tâm phúc dòng chính thanh trừ. Đêm này đại doanh bên trong 2 vạn sĩ tốt có thể lưu bao nhiêu phải xem ngươi rồi, sau đó ngươi chính là tướng quân của bọn họ. Mặt tướng tuân mệnh. Đem thi thể thả xuống sau, Công Tôn Kỷ cảm xúc nhấp nô. Bên kia, bóng người đã đi ra ngoài trướng, cửa 2 tên thân vệ gặp người đi ra, đối phương xung bọn họ cười cợt, Tiên Vu tướng quân cứ gọi các ngươi tiến vào. 2 tên sĩ tốt nghi hoặc lẫn nhau nhìn, nhưng vẫn là cẩn thận đi vào lều lớn, vén rèm xe lên đi vào trong nháy mắt, đao chém tới, thi thể ngã xuống. Công Tôn Kỷ cất bước đi ra lều lớn, chiêu đến mình tâm phúc sĩ tốt, hướng bọn họ phất tay, hả lòng hả dạ, các anh em, ngày tốt đẹp đến rồi. Thanh lý cùng ổn định mệnh lệnh ra đi đồng thời, một bên khác, Công Tôn Chỉ đang đi tuần lũ châu sĩ tốt trong tầm mắt, đeo đao trực tiếp đi ra viên môn, xài bước chiến mã, xoay người hướng tấm màn đen chạy đi, không lâu sau đó, đi tới chờ đợi mấy ngàn kỵ binh trước, Diêm Nhu, Tào Thuần bọn người chào đón, mặt sau Phan Phụng ngửi được một luồng mùi máu tanh, nói thầm, thật là tàn nhẫn. Thủ lĩnh, chúng ta bước kế tiếp. Bên này, Tào Thuần cưỡi ngựa lại đây. Cao Thăng một trưởng vỗ tại trên chuôi đao, kêu la, bước kế tiếp đương nhiên là đánh. Bóng đêm tăm tối bên trong, Công Tôn Chỉ xả qua dây cương, thay đổi đầu ngựa hướng đông bắc phương hướng, roi dương lên đến, đương nhiên là đánh. Hắn đệ nén nói một câu, màu đen chiến mã đã chạy băng băng đi ra ngoài, xung quanh vài tên đầu lĩnh cũng đều không cần nói cái gì nữa, đều thúc vào bụng ngựa, thấp giọng quát lên, giá. Một tiếng, đi theo sau. Sau lưng bọn họ lờ mờ đàn ngựa, cùng với mặt trên kỵ sĩ trầm mặc bước đi móng ngựa, trong đêm đen chạy như bay tiến lên, chớp mắt tăng nhanh tốc độ, hóa thành lôi minh. Tự cấp tốc chạy đoàn ngựa thổ đi vào hướng đông bắc hướng 20 dặm, huyện lộ về phía tây chỗ này chiến trường, hỏa diễm thiêu hủy rừng cây, giấy lên to lớn ánh lửa, trên chiến trường có thứ tự, kết trận chém giết theo thời gian trôi đi từng bước biến thành hỗn loạn, cá thể, tiểu đội dây dưa chém giết. Hữu Bắc Bình quân đội đại thể trải qua chiến trường, đối với buổi tối chiến sự cũng không xa lạ gì. Nhất là tại mặt trời xuống núi trước, 2 chi bạch mã nghĩa tùng tả hữu giáp công, cắt đứt quy mô lớn chiến đấu sau, đối nhân số ít một phương mà nói, có lợi nhất. Lưu Ngu cưỡi ở trên chiến mã, có chút sức cùng lực kiệt, hắn vốn là văn nhân, lúc tuổi còn trẻ ngược lại cũng sẽ vung đao làm kiếm, có thể trước mắt hắn già rồi, tối tăm trên chiến trường, lít nha lít nhít đâu đâu cũng có chém giết bóng người, đại khái cũng đều thấy không rõ lắm, đều là do phía dưới tướng lĩnh cho hắn giải thích thế cục. Khoảng cách bên này bên ngoài 2 dặm, có kỵ binh xuất hiện. Thuộc về U Châu trinh sát hoảng loạn trở về trốn, muốn đem phần này tin tức trọng yếu truyền đạt đi chiến trường, nhưng mà tại hắc ám đường viền bên trong cùng hắn sóng vai cấp tốc chạy bóng đen, dương cung cài tên, sau đó, dây cung kinh vang. Bóng người từ trên lưng ngựa đột nhiên rơi xuống, vô chủ chiến mã bồi hồi vài bước, chính là sợ hãi lợi dụng lúc loạn tiến vào màn đêm. Không lâu sau đó, móng ngựa bước qua thi thể, đây là một nhánh lặng yên mà đến quân đội, nhòm ngó hỗn loạn khuấy lên chiến trường, đi chậm rãi móng ngựa phía trên. Công Tôn Chỉ xả đi tới thuộc về U Châu kỵ binh đánh dấu, con mắt tại ban đêm đặc biệt sáng sủa, màu đỏ tươi đầu lươi liếm qua hàm răng, bay lên hung dã, dữ tợn. Phía trước không phải kẻ địch. Hắn chậm rãi rút ra loan đao, chân nhỏ ra tăng bụng ngựa, mà là một đám dê, cái kia. Chúng ta nên làm như thế nào? Đầu nghiêng đến, trả lời hắn chính là vô số binh khí nặng nề va chạm. Nghiền nát bọn họ. Chương 111, Thiết Kỵ Tung Hành, 1. Mũi tên ngổn ngang bay qua ánh lửa. Đâm vào bùn đất, chém giết bước chân từ mũi tên bên vượt qua, có huyết lâm đi, kéo dài mấy dặm chiến trường, chiến tranh tiếng gầm lay động 10 vạn người trận hình, do Công Tôn Việt, Nghiêm Cương dẫn dắt 2 chi bạch mã nghĩa tùng đan rệ xen kẽ, đem ác chiến trận hình phân cách thành mấy chục tiểu khối, trên đường có tướng lĩnh đem bọn họ một lần nữa tổ chức ra, đẩy qua đi dòng lũ lần thứ 2 phản chuyển, mảng lớn đem bọn họ đánh tan. Binh khí từ lâu tổn hại, trong bể người, Châu Đan cầm lấy cũng không phải là binh khí của chính mình. Cầm một tấm khiên thở hừng hộp, trong không khí có mũi tên phóng tới, hắn cản một thoáng, chắc ở trên khiên, cánh tay trầm gần như sắp muốn không nhấc lên nổi, trong thai chém giết, hò hét, gào lên đau đớn âm thanh đều đã biến thành mơ mơ hồ hồ tiếng ông ông. Dòng máu sen lẫn mồ hôi hôn thành ô uế thiếp ở trên mặt, hắn vung đao chém đứt thuẫn thượng cái mũi tên này thì, khí lên hô to. Lưu Ngu binh chỉ đến thế, bọn họ không chịu được nữa. Đoàn kết tại bên cạnh hắn mấy trăm người, thậm chí xung quanh chém giết bóng người đều phát sinh gào thét, bọn họ nhưng do dư lực. Sau đó, phát lực hướng phía trước lần thứ hai đột tiến, đây là một nhánh có can đảm chính diện cùng kỵ binh chống lại bộ tốt, nhân là đối thủ của bọn họ, cũng phần lớn đều là kỵ binh. Mà phía trước, bất quá là một ít dịu ngoan cừu con thôi, nhiều nhất chính là số lượng so sánh khổng lồ cừu con. Mấy canh giờ chém giết, này mấy ngàn người bên trong có một ít ngã trên mặt đất, còn lại đều đang gieo họ, lao nhanh, rầm 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 tiếng bước chân điên cuồng bước qua mặt đất, tại hai bên trái phải kỵ binh dưới sự che chở, hướng kẻ địch trận thứ hai liệt phòng ngự hung mãnh vào tới. Giết! Bước chân, hò hét như bài sơn đảo hải sóng lớn, một giây sau, xung phong bóng người nâng thuẫn đỉnh ở phía trước, mặt sau đồng bào há to miệng, nước bọt treo ở khóe miệng bay ngang, lộ ra dữ tợn khủng bố khuôn mặt. Kiên trì trường thường tại thuẫn bài cùng kẻ địch thuẫn bài chạm vào nhau trong nháy mắt, cổ đủ toàn thân sức mạnh đâm đi ra ngoài. Dầm 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 oanh. Sóng lớn nhào qua bờ biển kéo dài tiếng vang, thuẫn bài cùng thuẫn bài chạm vào nhau kích, phá nát tung tóe, hô lớn thân thể bị trường thương đâm vào trong miệng xuyên qua sau não, song phương đâm ra thương lâm tại tiếp xúc trong nháy mắt, treo lên vô số thi thể, thương nơi ở ẩn là cầm đao sĩ tốt nhào đi ra giết vào kinh nghiệm không đủ trận hình ở trong, tiếp theo thứ hai liệt. Thứ ba liệt. Mạnh mẽ đem vạn người hàng ngũ xé ra một cái lỗ to lớn. Truyền lệnh phía trước hàng ngũ, nhất định phải đứng vững. Lưu Ngu cưỡi ở trên lưng ngựa, ngóng nhìn xé rách chiến trường, râu bạc trắng run, không ngừng phất tay cho bên cạnh lính liên lạc truyền đạt không chút nào nội dung chỉ lệnh. Mệnh lệnh kỵ binh xuất kích, đang thời điểm, chặn đứng Bạch Mã kỵ, để cho dư phương trận qua đi đem trung gian cái kia chi bộ tốt bao vây lên. Nhanh đi a. Đối với lãnh binh tác chiến, hoặc là lên cao đến chỉ huy cấp độ, làm một hướng lây chính vụ làm trọng lão nhân có vẻ lực bất tòng tâm, hắn trợn mắt lên nhìn 10 vạn người giao tranh 3 vạn, mấy canh giờ hạ xuống, hay là mới biết, sĩ tốt cùng sĩ tốt trong đó cũng là chênh lệch thật lớn, chiến sự vừa mở đánh, đối phương cũng không có theo binh thư tới bài trận, cái này tiếp theo cái kia đánh, mà là dã man trực tiếp nào tới. Một lát sau, hắn trong quân hai bên mấy ngàn đũ châu kỵ binh rốt cuộc xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, nhưng mà quá khứ không lâu, liền bị Bạch Mã Nghĩa Tùng mạnh mẽ đào nát tan. Trong lòng đột nhiên chìm xuống. Cuộc chiến này tiếp xuống. Đánh như thế nào? Lưu Ngu nhìn phương xa, mơ hồ tầm nhìn bên trong, không đứt rời lạc tứ tán né ra kỵ binh, nỉ non mở miệng, đột nhiên hắn theo bản năng nhìn về phía ta một phương hướng, như là có món đồ gì lại đây. Sói chu vang lên đến. Sói chu truyền về ầm ĩ chiến trường. Bạch Mã Nghĩa Tùng bảo vệ quanh trung gian, Công Tôn Toản cao mày nhìn về phía phương xa, bên người Triệu Vân nắm thương cảnh giác lên, đó là một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Lưu Ngu xách qua đầu ngựa hướng hắc ám phương hướng nhìn sang, muốn ở mảnh này đen nhánh đồng nội thượng nỗ lực nhìn ra món đồ gì đến, sau đó một thất độc kỵ lao nhanh vùng vẩy thủ thế, tin tức lưu chuyển lại đây chính là đơn giản một đoạn văn. Có kỵ binh đánh lén. Sau đó, hậu trận bộ tốt phương trận, cùng với còn lại 1.000 kỵ binh bị điều chuyển động, bùn đất hạt nhỏ bay lên đến, mặt đất gợn sóng truyền đến chấn cảm, Lưu Ngu tầm nhìn căng lại trong nháy mắt, viễn viễn cận cận, vô số đạo chiến mã bóng người điên cuồng hướng bên này chạy băng băng mà đến. Móng ngựa như lôi, xé rách đại địa. Lưu Ngu, ta Công Tôn chỉ đến giết ngươi ba. Nghe được âm thanh quen thuộc đó, lão nhân đôi môi run nhẹ, ngón tay nắm chặt thành quyền khẽ run, là hắn sau đó phất tay chỉ qua đi, trước hết giết đầu kia sói. Con trai của ta đến rồi. Ha ha ha. Các ngươi nhìn thấy không? Ta Công Tôn ra thiên lý câu giết về đến rồi. Công Tôn Toản lộ ra nụ cười cao vút hô to, đâu chuyển qua đầu ngựa, từ trên mặt đất rút lên trường thương, nhắm thẳng vào phía trước, âm thanh quát tầm. Tất cả mọi người chuẩn bị. Xung quanh còn lại 5.000 người, trong đó 2.000 Bạch Mã Nghĩa Tùng đều lên một lượt trước kết trận, sau đó chính là nghe được âm thanh lần thứ 2 vang vọng vùng trời này. Bạch Mã 5.000 bộ tốt, kỵ sĩ đè thấp binh khí, hoặc cất bước, hoặc thúc ngựa, cùng nhau hét lớn, giết. Hai bên ầm ầm xuất kích. Dưới bầu trời đêm, vô số móng ngựa lượn vòng. Tổng cộng hơn 4.000 kỵ binh hàng ngũ kéo dài trăm trượng, lít nha lít nhít triển khai xung phong. Công Tôn Chỉ vẫn chưa xông vào trước nhất liệt, mà là bình tĩnh quan sát phía trước Lưu Ngu quân trận biến động, sau đó làm ra một loạt chiến thuật điều chỉnh. Ô ô! Gào! Dài ngắn sói chu gào thét tại đẩy mạnh hàng ngũ bên trong truyền đến, hàng trước nhất chính là đầu hàng mà đến mấy trăm tên U Châu kỵ binh, cùng với vung vẩy bừa lớn, hoa nha nha đại hống đại khiếu thân hình. Đến lúc này xung phong hàng ngũ đã lên, bọn họ đã không có dừng lại lựa chọn, một khi dừng lại cũng tương tự sẽ đối mặt tử vong. Lưu Ngu tại Soái Kỳ Hạ cắn chặt hàm răng, siết chặt nắm đấm, hậu trận có 5 vạn người, nhất định có thể đứng vững. Điều động hậu trận, cầm thuẫn, nắm thương bộ tốt đã biến thành hàng đầu đội lên lên, ra sức đem thuẫn bài đâm vào mặt đất, hai chân ra sức đạp ra hám sâu, sau đó cả người run rẩy nhìn cấp tốc áp sát tới khổng lồ kỵ binh quần, theo mặt đất càng ngày càng chấn động, mấy người không chịu được như vậy áp lực cực lớn, nhai răng nết miệng phát sinh tiếng gào. A a a a. Móng ngựa áp sát, hầu như có thể nhìn thấy bầm ngựa trong nháy mắt, rìa ngoài hai hàng kỵ binh đột nhiên tả hữu chuyển hướng, dương cung liền bắn, mũi tên chưa bao giờ đoạn quải ra hình cung lang kỵ trong tay bắn ra, đinh tiến vào thuẫn sau nắm thương đám người, từng mảnh máu tươi bắn tung tóe, bóng người ngã xuống lộ ra khe hở nháy mắt. Vung vẩy búa lớn kỵ sĩ bùng nổ ra gào thét, một búa chém ở trên khiên, đoàng nổ vang, vụn gô kinh người bay bắn ra, thuẫn hậu nhân thân thể bay ngược ra ngoài, tung ra máu tươi. Xung quanh một loạt bài xung phong kỵ binh mãnh liệt va nát thuẫn bài, hiên tới bầu trời thi thể rơi xuống áp đảo trường thương, càng nhiều chiến mã đạp lên gót sắt xuyên vào đoàn người, phòng ngự thương lâm điên cuồng đánh đâm, xuyên qua người thân thể hất xuống ngựa bối, nắm thương sĩ tốt lại bị chạy băng băng chiến mã va thổ huyết ngã xuống đất. Phan Phụng, Khiên Chiêu nhắm mắt ra sức hướng về trước đẩy mạnh, mặt sau kỵ binh nhẹ theo sát ở phía sau, như châu cày tại dòng người bên trong nhảy ra một đạo đỏ như máu. A a a a. Phan Phụng nhìn phía trước Soái Kỳ Hạ bóng người, vung phủ chém đánh ngã xuống mấy cỗ thân thể, kêu to, Lưu Vũ Châu, ngươi chạy mau đi. Ta sợ không khống chế được chính mình a. Sau đó, Lang Kỵ, Hắc Sơn Kỵ rết vào chiến trường, mấy ngàn cao tốc xung phong chiến mã đem tuyến tiền đạo thượng bóng người vỡ thành thịt nát, thi thể dẫm đạp lên đi. Càng cao hơn hiệu giết chóc lan tràn tới. Chương 112, Thiết Kỵ Tung Hành, 2. Ở vào Lưu Ngu bản trận 5 vạn sĩ tốt nguyên bản chính là chắp vá lên quân binh, hay là huấn luyện đầy đủ, nhưng thật muốn gặp chiến sự, huyết dũng chém giết vẫn là chênh lệch một chút dũng khí, mà chắp vá lên quân đội, đang chỉ huy thượng cũng tồn tại thiếu hụt. Lưu Ngu không ngừng ra lệnh, quân lệnh tầng tầng truyền đạt đến tướng lĩnh trong tay, nội dung nhưng là đại thể mơ hồ không rõ ý tứ, lại tới phỏng đoán thăm dò, phía trước tiếp xúc tuyến tiền đạo thượng từng đạo nỗ lực mà đến kỵ binh xuyên qua đoàn người, giết tới trước mặt, không kịp làm ra điều chỉnh tướng lĩnh chỉ được dựa vào trực giác trước mặt xung chống đỡ lên, lưỡi đao, trường thương, chiến mã đụng tới. Sau đó, tất cả đều là người ngã ngựa đổ, huyết nhục loạn báo tố hình ảnh. Nỗ lực 1000 lang kỵ đầu lĩnh là cao thăng, hay là võ nghệ cũng không cao, nhưng cũng là có can đảm liều mạng người, tham dự náo khăn vàng thời điểm, đói bụng đem đầu phiết tại đúng quần bên trong, giết người sống tạm. Hơn nữa hắn nguyên bản chính là sớm nhất tùy tùng Công Tôn Chỉ lão nhân, xuất lĩnh tự nhiên cũng là 4000 kỵ binh bên trong tinh nhuệ nhất, bốn phía trên chiến trường hỗn loạn, dòng người dâng lên đến, bị hắn phóng ngựa đánh bay, đã là đột phá đến hơn vạn người bộ tốt trận hình vị trí giữa, đụng tới vung vẩy búa lớn không tiến bóng người. Phan Vô Song, ngươi dám sợ hãi không tiến? Đại đao đập tới đâm tới trường thương, Cao Thăng phóng ngựa quay đầu nhìn lại đối phương, lớn tiếng quát, có còn muốn hay không muốn đầu? Muốn. Phan Phụng một búa chém vào một bóng người kiên bên trong, rút ra phát ra âm thanh. Có thể không xông tới được. Ta giúp ngươi. Bên cạnh một thanh âm quát tầm, Khiên Chiêu đem thiết thương thăm dò qua đi, sắc bén một mặt điểm tại Phan Phụng vật cưỡi trên ông, chiến mã bị đau chấn kinh hí dài một tiếng, giặt ra móng ngựa liền hướng phía trước dày đặc thương lâm trận hình lao nhanh. Sóc này trên lưng ngựa, Phan Phụng A. Ngươi hại ta, một câu, hắn vội vã phiên lăn xuống dưới ngựa đến, chiến mã thân thể ầm ầm va tiến vào bên kia san sát thương trận. Mang theo sền sệt huyết tương ép sụp bức tường người, móng ngựa chung quanh loạn đá, trên đất, Phan Phụng vươn mình lên, cao lớn vạm vỡ thân thể vung vẩy búa lớn dẫm lên đổ nghiêng thân ngựa lao thẳng tới phía trước kẻ địch, đoàng đoàng đoàng. Phủ phong hoành chém ra qua vô số đi cán thương, đâm tới thương lâm đập cho ngã trái ngã phải, vài tên lũ châu sĩ tốt cánh tay tại cũng hoành vùng cự lực bên trong bị lưỡi búa đánh bay lên. Trong hỗn loạn, một cây trường thương manh đâm tới, hắn liền vội vàng đem viên lăn cường tráng eo người nhanh nhẹn một bên, cánh tay ép xuống. Đem đâm tới đầu thương kẹp ở bên hông, lực cánh tay, lực eo đi lên dùng sức, cái chuôi thương một đầu khác thân hình bị khiêu lên, hướng bên cạnh đột nhiên đập một cái, mấy tên sĩ tốt bị đập cho ngã ngửa trên mặt đất. Cán búa hoanh đập xuống đất, hùng tráng eo viên thân thể đẩy sừng châu khôi, cầm trong tay búa lớn lệ tiếng quát to, ta chính là thượng tướng Phan Phụng, người nào dám đến một trận chiến. Phía trước, những u châu sĩ tốt có chút bị khí thế của hắn nhiếp, càng do dự lên, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Đoàn người chen chúc xô đẩy bị chen tách một cái khe hở, một tên Lưu Ngu dưới trướng tướng lĩnh vọt ra, trên chiến mã, quát tầm lên tiếng, ta đến. Trường đao chém đánh. Phan Phụng trong mũi nhẹ nhàng phát sinh tiếng rên, chân mánh tại cán búa phần cuối một đá, búa lớn rơi vào hai tay bên trong cao cao phất lên, đập ra lưới đao, đoàn phách đang áp sát chiến mã trên đầu, vô số cốt cặn bã, máu tươi tung tóe, đầu lâu to lớn ầm ầm nổ tung, chiến mã một tiếng chưa hàng chính là quỳ nhào đi, mặt trên thân hình trực tiếp bị hiên tới bầu trời, tầng tầng xuất hướng về phía trước, đầu ngao vỡ vụn cũng ngay, bên trong đầu lâu nghiêng lệch một bên, đã không còn khí tức. Cao Thăng thúc ngựa vung đao, giết Lưu Ngu, phía sau lang kỵ theo gào thét lên tiếng âm, mang theo máu tươi kế tục hướng phía trước đẩy mạnh, trong nháy mắt đã tới phúc địa. Mặt đông chiến trường, tên là Bạch Mã Nghĩa Tùng kỵ binh đồng dạng nhấc lên nhìn thấy mà giật mình núi thây sóng biển, ba chi kỵ binh phân tả hữu bên trong ba phương hướng lấy tốc độ khủng khiếp đột phá ưu châu quân trận thứ hai liệt, coi như phía sau bộ tốt không có theo kịp cũng không đáng kể, chỉ cần phía tây nam hướng cái kia chi mấy ngàn kỵ binh tạo thành vây kín tư thế, trung quân ở trong Lưu Ngu đã bất quá của trong giọ thôi. Phía trước là lên tới hàng ngàn, hàng vạn người trận hình, mũi tên thỉnh thoảng sẽ tại dưới bầu trời đêm bay qua, kéo dài hàng ngũ phía trước, linh khoảng cách nháy mắt, Bạch Mã Ngân Thương thanh niên giơ tay chính là một thương, hoành xuyên thủng trước mặt thuẫn bài, sau đó mang theo thuẫn sau thi thể đồng thời đánh bay, vô số chiến mã va vào dòng người, nỗ lực trầm ổn dưới chân Lũ Châu sĩ tốt, bị đánh tới chiến mã đẩy lùi về sau, sau đó ngã sấp xuống, thân thể bị móng ngựa đạp lên qua đi. Triệu Vân mặt qua trên mặt máu tươi, đen tối tầm nhìn bên trong, hắn nhìn thấy phương xa cái kia lá cờ lớn, dù cho trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng quân lệnh như thế, hắn cũng chỉ có thể giết tới. Xung quanh trên chiến trường tiếng la giết, tiếng vó ngựa còn như thủy triều rõ ràng bao trùm tới, Lưu Ngu nhìn bị đánh bay sĩ tốt, dưới trướng tướng lĩnh hợp lại bị chém ngã xuống đất, nhếch đôi môi tốt nửa ngày nói không ra lời. Trong nháy mắt, ba mặt kỵ binh mãnh liệt vây kín lại đây. Làm Lưu Ngu dưới trướng tùng sự, Tiên Vu phụ một mặt sốt ruột cưỡi ngựa chạy như bay đến, mắt thấy thứ ba trận cũng sắp bị đột phá, thậm chí toàn bộ chiến trường đã từng bước nghiêng thiên bình, hắn vội vã đi tới đại kỳ hạ, lớn tiếng quát, Châu Mục đi mau à. Lao phu không đi. Ta chính là đại hán Châu Mục, để bọn họ động thủ giết ta à. Lưu Ngu một đời cương trực, lúc này dù cho trong lòng có chút bàng hoàng, nhưng chung quy không có suy nghĩ qua rời đi, giận dâu tóc dựng lên chỉ vào vây kín vọt tới kỵ binh, lớn tiếng tức giận mắng. Một đám loạn thần tặc tử. Đã là gấp đến độ lửa cháy đến nơi Tiên Vu phụ nhìn thấy một vệ ngân giáp áo bào trắng tướng lĩnh đột phá mấy người sau hướng bên này nhìn sang, lúc này cắn răng đưa tay đem lão nhân vật cưỡi dây cương dắt lại đây, chính mình thúc vào bụng ngựa, kéo xung hướng về phía tây kế thành phương vị. Lưu Ngu vung vẩy roi ngựa quật liên lụy dây cương cánh tay, kêu la ngươi làm gì? Thả ra, để cho bọn họ tới giết lão phu, như vậy quát mắng trong tiếng, hắn quay đầu lại, Công Tôn Toản, Công Tôn Chỉ kỵ binh khoảng cách đại kỳ đã bất quá mười mấy trượng khoảng cách. Gò nát thân thể rất nhiều người, khoảng cách gần như vậy dưới tình huống. Khai chiến lâu như vậy, Tha Phương mới cảm nhận được quân tiên phong tàn khốc nhìn thấy mà giật mình. Hơn ngàn tên thân vệ hộ tiện hắn rời đi nơi này, toàn bộ đại trận đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, có biết Lưu Ngu đảo tẩu tin tức tướng lĩnh, mắng to một câu, lôi kéo đội ngũ bắt đầu từng người là chiến, bắt đầu rời đi muốn xin nhờ này bà chi kỵ binh. To lớn hàng ngũ, xung quanh tất cả đều là người, dù cho muốn rút đi, chính là xuất hiện người chen chúc người tình cảnh. Càng thêm để hàng ngũ trở nên mập mạp, hỗn loạn bất ham, sau đó bị cắt vào kỵ binh lôi kéo liền xiềng. Rốt cuộc, không còn tướng lĩnh đàn áp, binh sĩ không thể chịu được này áp lực cực lớn, lượng lớn bại binh bắt đầu không muốn sống hướng mặt sau chạy như bay, có một ít trực tiếp dứt khoát bỏ lại binh khí, hướng kẻ địch đầu hàng. Giáp da nhiễm máu tươi, còn tại nhỏ xuống, Công Tôn Chỉ cầm trong tay loan đao đã đi tới cái kia lưu trữ đại kỳ hạ, lạnh lùng nhìn kỵ binh truy sát mảng lớn bại binh, tàn sát đã thành chắc chắn. Phía sau Tào Thuần mang theo mấy kỵ trở lại, thủ lĩnh, Lưu Ngu lão già này trước tiên chạy một bước, Cao Thăng đã dẫn người đuổi theo, chúng ta hiện tại là muốn thu thập chiến trường. Chiến trường để cho phụ thân ta người đến làm. Công Tôn Chỉ xuyên hồi lưới dao, lật qua dây cương, chúng ta kế tục đuổi tiếp. Không thể để cho lão nhân kia trở lại kế thành. Nói xong, chính là mang theo bên người mấy trăm kỵ binh về phía tây đuổi tiếp, Tào Thuần cũng ghìm ngựa đầu, dặn dò, truyền lệnh hết thể kỵ binh tập hợp, chúng ta kế tục truy kích. Chương 113, Thiết Kỵ Tung Hành, 3. Hỏa diễm tại trên thi thể cháy lan, dầu mỡ xì xì vang vọng, tối tăm trong ánh lửa màu đỏ tươi kéo dài trải ra, bầu trời ném bắn tên thì đã dừng lại, thỉnh thoảng sẽ có một hai chi bắn tới, một lát sau, cũng liền không xuất hiện nữa, đao tử nắm cung thi thể trong lồng ngực đổ ra, bộ tốt kế tục cất bước, đi một thoáng bộ thi thể kiểm tra, trên đất còn có giả chết U Châu sĩ tốt cần thanh lý. Tầm mắt tự trên người hắn cất cao. Kéo dài mấy dặm chiến trường thiêu đốt đống lửa rõ ràng diệt diệt bên trong, trên đất cái kia lít nha lít nhít, là khó có thể tính toán thi thể kéo dài mà mở. Vứt bỏ binh khí, bị xua đuổi thành đống tù binh mất đi thần thái, loạn choạng đi trong vũng máu, trung gian có người ánh mắt xem qua như vậy chiến trường, nước mắt rớt xuống. Bên ngoài hơn 10 trượng, một nhánh kỵ binh đi ngang qua mà qua, tù binh bên trong đại đa số người nhìn thấy chi kỵ binh này chính là run rẩy lên, cho bọn họ một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bóng tối. Hơn 2.000 người Bạch Mã Nghĩa Tùng ở đây đi xa, không lâu sau đó đuổi theo một nhóm không muốn đầu hàng, cũng không chống cự bại binh đội ngũ, hàm vi tàn sát, mấy trăm người đại đa số bị giết chết, còn lại cũng bị dây thừng chụp lại cái cổ kéo dài hành ngựa sau, cho đến lúc thi thể không hoàn toàn. Sắp tới 8 cái canh giờ chiến sự tại đây đêm khuya cơ bản kết thúc, hơi nô lên tiểu pha lên ngựa móng nghỉ chân, gió đêm phủ động lĩnh giáp thượng lông tơ, áo choàng ào ào nhẹ văng lên, Công Tôn Toản nghe xong phe mình thương vong sau, trầm mặc lại, tay giáp nắm bắt dây cương phát sinh khanh khách tiếng vang. Không xa, nửa người nhuốm máu Triệu Vân dừng lại tại chỗ có chút không đành lòng nhìn kéo dài hành tàn thi, nghiêm cương nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, cưỡi ngựa đi tới tiểu pha thượng chúa công nơi đó. Bên cạnh, Công Tôn Việt đại khái là nhìn ra vị thanh niên này ý nghĩ, lắc lắc đầu, ngươi tổng quân còn thấp, cũng không biết đám này vừa không đầu hàng, cũng không muốn chống lại, chính là trong quân nhiều năm gian xảo hạng người, cũng hoặc tâm trí đã sợ hãi bất an, lúc này thành bại binh, một khi bỏ mặc không để ý tới, gieo vạ so nạn trộm cướp còn muốn hung mãnh, vì lẽ đó chỉ có thể giết chết. Vân Thụ Giáo. Bên kia, Triệu Vân trầm mặc chốc lát, vẫn là chắp tay đáp một tiếng. Tiểu pha thượng, nghiêm cương đến gần, đối diện từ trong trầm mặc phục hồi tinh thần lại Công Tôn Toản nghiêng đầu liếc hắn một cái, tiếng nói đè nén. Bọn họ nếu là chết ở trên thảo nguyên, cũng đáng, nếu không có Lưu Ngu, bọn họ còn sẽ không chết. Trên lưng ngựa, túi đầu không người tướng lĩnh tự nhiên rõ ràng này bọn họ chỉ chính là ai. Nghiêm cương thấp giọng mở miệng, chúa công, chỉ cần trừ bỏ Lưu Ngu, chết cũng của bọn họ là đáng giá. Ừm. Móng ngựa tại chỗ khinh dẫm, Công Tôn Toản xua tay, lúc này không nói đám này, nhà ta Thiên Lý Câu nhưng là truy Lưu Ngu đi tới. Đúng, đại công tử mang theo hắn kỵ binh, đã đuổi theo ra đi một canh giờ. Công Tôn Toản quay đầu ngựa lại, gật gật đầu, cười to. Ha ha, đây mới là ta con trai của Công Tôn Toản, so tục càng thêm giống ta. Ngữ khí dừng một chút, hướng phía dưới loang lổ điểm điểm cây đuốc ánh sáng phất tay, đi. Ta mang bọn ngươi đi xem Công Tôn gia đại công tử, con trai của ta. Móng ngựa cuốn lên sóng gió. Tự chiến trường phía tây hơn 10 dặm ở ngoài, truy kích giành giật từng giây. Dưới bầu trời đêm, đen nhánh đồng nội truyền đến ầm 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 chấn động, vô số cây đuốc ánh sáng chập trùng lên xuống tụ tập thành dòng lũ, từ tây sang đông xuyên hành, nhanh chóng phi nhanh. Đồng nội trong rừng tình cờ có chim đêm kinh sợ đến mức từ cành cây bay lên, phát sinh kinh hoàng hót vang, tinh khí lang yên kỵ binh trước mặt va vào nhào tới mấy kỵ. Mấy chục kỵ, mấy trăm kỵ, binh khí va chạm sau, móng ngựa dẫm lên không trọn vẹn thi thể, kế tục hướng phía trước truy kích. Chật vật chạy trốn đội ngũ không ngừng có người thay đổi phương hướng hướng phía sau truy tập kỵ binh bổ tới, tại cho đại bộ đội tranh thủ trốn về trong thành cơ hội, chính là lại cũng không trở về nữa. Chiến dịch này nếu ta vẫn còn có thể được sinh, lão phu ổn thỏa nghiên tập chiến sự Lưu Ngu bi thương nhìn những mang theo kiên quyết thần sắc bóng người quay đầu lại nhào hướng về phía sau truy binh, sóc nảy bên trong, hắn hai mắt đóng lại trợn, ngựa khí kiên định hạ xuống. Không thể cô phụ bọn họ a, nhân cơ hội biết, chúng ta tranh thủ thời gian trở lại kế thành. Nhưng mà, không lâu có kỵ binh từ phía sau đuổi theo. Hô ơ! Lang kỵ nhấc lên cuồng dã la lên sau này phương truyền đến, dương cung kỵ binh dâng trào ở phía sau, trong bóng tối lung tung tên bắn ra thì định hướng chạy trốn đám người. Một đuổi một chạy trong đó, phương đông bầu trời đã mơ hồ tỏa sáng, mọi người tầm nhìn dần dần trở nên bao la lên, huyện kế tường thành đường viền xuất hiện ở tầm nhìn, Lưu Vong Si tốt ở trong có người hưng phấn á lên tiếng âm, Tiên Vu phụ hướng song song cưới lấy lao nhân mở miệng, chúa công, kế thành đã tới, chúng ta có cứu. Bên này, Lưu Ngu quay đầu lại liếc mắt nhìn theo sát mà tới truy binh, bất quá 20-30 trượng khoảng cách, cau mày lắc đầu, không được, lúc này như mở cửa thành ra, tặc binh tất có thể vào thành. Lao phu sao có thể đem thai họa mang vào trong thành, để dân chúng chịu khổ. Sau đó, hắn xem hướng về phía tây, chúng ta kế tục phía tây qua đi, qua quân Đô Sơn, thì có tiên ti Kha bị năng bộ lạc, con này sói hẳn là không dám lâu dài truy. Chính là đánh như vậy chủ ý, không đủ ngàn kỵ kỵ binh vượt qua gần trong gang tấc thành trì, không ngừng không nghỉ kế tục về phía tây diện lao nhanh. Trên tường thành khói báo động bay lên đến, trong thành tướng lĩnh đại khái xem đến tình huống bên ngoài, vội vã triệu tập trong thành binh mã ra khỏi thành. Lưu Ngu đã biến mất ở trong tầm mắt, để cái kia tướng lĩnh thật là làm khó dễ. Mặt trời thăng lên giữa trưa, sau đó lại tây nghiêng hạ xuống được, truy trốn hai cỗ kỵ binh cuối cùng chạy tới quân Đô Sơn, hướng Cư Dung huyện qua đi, song phương ngựa đại khái cũng là không chạy nổi, đội ngũ kéo dài kéo dài kéo rối loạn trận hình, Lưu Ngu vào Cư Dung sau, cả người hầu như đã bất tỉnh đi. Ngoài thành, lục tục tụ tập đến kỵ binh ngay tại chỗ bắt đầu rồi nghỉ ngơi, viện viện cận, bán buôn hàng bán dạo. Bách tính xem đến đây hơn 3.000 tên kỵ binh, hoảng loạn né ra. Này điều lao cá trốn vào vũng nước liền an toàn. Công Tôn Chỉ liếc mắt nhìn không tính là đại thành cư dung, xoay người cánh tay vung lên, toàn quân nghỉ ngơi một ngày, sau đó phá thành. Tào Thuần cùng Cao Thăng hai mặt nhìn nhau, hắn nhỏ giọng nói, chúng ta trước đây giống như không có công qua thành. Có trọng yếu không? Tô Nhân nuốt nhẹ trên lưng cán dài hàng kiếm, nhìn đầu tường đồng dạng nhìn sang thủ thành sĩ tốt, liếm liếm môi khô khốc. Giết tới đến liền được rồi. Trên tường thành, Tiên Vu phụ cùng trong thành thủ tướng nhìn bên ngoài ngay tại chỗ nghỉ ngơi kẻ địch, trong lòng mơ hồ bay lên hàn ý, hắn tối quá là rõ ràng đám người này, này đi một mạch về phía tây. Một giây sau, hắn mắng, người điên. Buổi tối hạ xuống đến đêm khuya, trong thành hai tên tướng lĩnh thỉnh chiến đánh lén, bị tỉnh lại Lưu Ngu Đúng, binh mã bó chân, bọc móng lặng yên ra khỏi thành. Đối với đường dài tập kích bất ngờ đội ngũ mà nói, hẳn là chí mạng, hai trong lòng người cũng nổi lên đối phương không hiểu binh pháp chủng loại lời nói vân vân. Vắng lặng bước chân rời thành trì càng ngày càng xa, cũng càng lúc càng nhanh. Bên trong có người binh khí không nhịn được rút ra, kích động run rẩy lên, gần, Lưu Ngu trong quân tướng lĩnh đột nhiên bạo phát la lên, 2000 người cùng nhau phát sinh tiếng la giết, lít nha lít nhít bước chân bước qua đại địa, mãnh liệt hướng bên kia giết tới, sau đó kịch liệt chém giết kéo dài hai canh giờ. Âm thanh dần không có sau, Tiên Vu phụ đứng ở trên tường thành, không có thấy một người trở về, tình cờ có thể nghe đi ra bên ngoài trong bóng tối truyền đến tan nát cõi lòng tiếng gào, cùng với chiến mã chạy nổ vang, một lát sau hết thảy đều im bặt đi, buổi tối lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, nếu không phải là có gió mang đến nhàn nhạt mùi máu tanh, hắn còn tưởng rằng vẫn chưa đã xảy ra chiến sự. Hắn nuốt ngụm nước miếng, sau đó đem tin tức truyền tới Lưu Ngu bên kia, lão nhân tức giận lần thứ hai té xỉu. Ngày thứ hai sau mặt đông, vừa tới quân đô sơn Bạch Mã Nghĩa Tùng, trinh sát khoái mã đã từ phía trước tìm hiểu tin tức trở về, Công Tôn Toàn biết được tình báo sau, hơi ngạc nhiên, còn lại tướng lĩnh như Nghiêm Cương, Triệu Vân bọn người đầu tiên là cao mày, sau đó làm bọn họ trợn mắt líu lưới. Kỵ binh công thành, còn đánh tới đầu tường. Ta con trai này đến cùng luyện xảy ra điều gì binh? Công Tôn Toàn nhìn mặt đông bay lên nắng sớm, chậm chậm mở miệng, có chút cảm thấy khó mà tin nổi. Chương 114, phá thành. Vô số sĩ tốt tại trên tường thành chạy nhanh, một giây sau, còn đang chạy động bóng người đột nhiên đã biến thành thi thể, máu tươi chảy qua tường chắn mái. Khẩu hàm lưỡi đao bóng người leo lên thang dài mà lên, sau đó bị một thương đâm hạ xuống, dưới ánh nắng chói chang, nói đánh là đánh công thành đã tại cư dung tường thành kéo dài mà mở. Mũi tên bay lên đầu tường, đâm vào thuất bài, xuyên thấu người thân thể, đinh vào thành lầu gỗ bên trong, tường đóa mặt sau, cung thủ tại thuẫn bài dưới sự che chở hướng phía dưới dương cung, đâm vào bùn đất. Mãnh liệt chạy nhanh mà đến bóng người ở trong, tình cờ có dấu giếm không kịp thoát thủ, để phía dưới cưỡi ngựa vừa chạy vừa bắn lang kỵ tìm tới khe hở, thuẫn sau cung thủ khuôn mặt chúng tên ngưỡng cũng, sau đó vị trí bị bổ khuyết thượng, kế tục hướng phía dưới leo lên sóng người tiến. Hành áp chế. Đem bọn họ bắn xuống đến, đại khái lời nói như vậy bên trong, Cao Thăng chỉ huy lang kỵ qua lại tập kích bất ngờ ở dưới thành, chiếu phía trên tường thành cung thủ, đẩy ngã đơn sơ cây thang bộ tốt tiến hành xạ kích, áp chế. Công Tôn Chỉ cưỡi ở màu đen trên chiến mã, nhìn trường tu la giống như chiến sự, leo lên tường thành chính là hơn 2000 tên hắc sơn kỵ, bọn họ tại cưỡi ngựa thượng hay là cùng Bạch Lang Nguyên Lang kỵ còn kém rất nhiều, nhưng đối với bộ chiến lại so Lang kỵ hơi hơi tinh xảo, dù sao bọn họ nguyên bản chính là sơ tặc, không tính là một nhánh thuần túy kỵ binh, phụ trách đầu lĩnh của bọn họ một trong chính là Tào Thuần, hay là hắn rõ ràng điểm ấy, cũng cùng Công Tôn Chỉ thương nghị qua việc. Này, muốn cho chi kỵ binh này hai người chú ý. Hắn trong tầm mắt, quân tiên phong đứng lên tường thành, hai người chú ý. Hai người cũng không tinh thông, hiện tại không thấy được, các đội ngũ đại, liền có vẻ vô bổ, bất quá dưới mắt vẫn được. Trầm mặc nhìn một hồi, giơ cánh tay lên, truyền lệnh, mặt trời tây nghiêng trước phá thành. Lang hầu thổi lên. Sói chu ở phía sau truyền đến. Xa xa qua đi tường thành trên mặt, mấy chục giá suốt đêm phạt lâm, hoặc phá hủy bách tính phòng xá dựng đơn sơ thăng dài, tấn công sóng người xông lên, lại rơi xuống. Cư dung huyện cũng không lớn, nhân khẩu cũng không tới 10 vạn người, thường trú sĩ tốt tại 5,000-6,000 số lượng, thêm nữa tối hôm qua liên lụy 2,000 người, bây giờ trước mắt hầu như là tương đồng số lượng sĩ tốt chiếm cứ tường thành ưu thế cùng phía dưới diện xông tới tặc phỉ chém giết. Leo lên thang dài thượng, chắp hai tay sau lưng hán kiếm Tô Nhân hơi bên gò má, nghe được phương xa truyền đến quân lệnh, tầm nhìn phía trên một bóng người a, từ tường thành rơi xuống, hắn cắn răng bước nhanh hơn leo, mặt trên binh khí va chạm tiếng vang đã rõ ràng. Lộ đầu nháy mắt, một nhánh thiết thương mặt bên đâm tới, Tô Nhân nghiêng đầu né tránh, đưa tay đem cái kia đầu thương nắm chắc ở lòng bàn tay, đối phương ra sức sau này rút trở lại, hắn mượn lực nhảy lên tường đóa, đầy tay đều là máu tươi chảy ra đến. Tô Nhân dẫn người đi xuống một đoạn tường thành, mang theo mấy trăm tên hát sơn kỵ bóng người khàn cả giọng đem vây tới được cư dung huyện quận binh ngăn cản ở ngoài, nghe được người kia la lên, bên này đã cởi xuống hai tay hàn kiếm Tô Nhân cũng nhận thức, chính là đầu lĩnh một trong Tào Thuần, chính là đáp một tiếng, vây tay, đến 30 người, theo ta xông lên. Chạy ra vài bước sau, trước mặt chen trúc thương lâm hướng hắn đánh tới, vội vàng vung kiếm chặn lại, mũi thương chống đỡ tại rộng lớn trên thân kiếm, đinh một tiếng, hắn vội vã lùi về sau hai bước, máu tươi từ hai bên khuynh bắn mạnh, bên cạnh hai tên hắc sơn kỵ đến không kịp né tránh bị thiết thương đâm đâm thủng thân thể. Phía trước thương trận ở trong vài tên Ú Châu sĩ tốt còn muốn trở lại, Tô Nhân hai tay kéo hai tay hàng kiếm, đột nhiên lao nhanh vồ tới, một cước đột nhiên đạp thiên âm. Tới trường thương, trở tay liền chém xuống một kiếm, huyết quang bắn lên đến, đinh đang một tiếng, trôi này thiết thương rơi trên mặt đất, cùng với người kia đôi cánh tay. Không phải sợ. Hắn giống to, trên vai phải chẳng biết lúc nào bị trường thương sắt rách ra giáp, da chóc thịt bong, máu tươi đang chảy ra đến, nhuộm dần hơn nửa bả vai. Bên cạnh, nguyên bản cũng là mũi đao dính máu tội phạm, từ nhỏ cũng theo tấn công qua một ít thành trì nhỏ, trước mắt nghe được bóng người vạm vỡ hô to, tự nhiên cũng sẽ không tại dạng này bước ngoặt kinh hãi, nắm từng người binh khí, dồn dập a. Một tiếng hò hét, trợ giúp qua đi, cùng cái kia mảnh thương lâm đụng vào nhau. Ha 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 ha. Chính là cái dạng này, này mẹ kiếp mới sảng khoái. Hán kiếm dựng thẳng lên trên vai bên, Tô Nhân cười to lên, hơi nhún chân đạp ra lực đạo, theo đội ngũ đồng thời va tiến vào huyết nhục thương lâm ở trong. Binh hải đan dệt, trên tường thành đâu đâu cũng có người bóng người, Tiên Vu phụ tuy là lưu ngu tùng sự, nhưng hán văn bát cổ người đại thể đều biết một chút võ nghệ, tự nhiên cũng dùng thiết kiếm, lúc này cũng khá là anh dũng, hắn ném lăn một tên từ tường thành sau lộ đầu hát sơn kỵ, tầm mắt tả hữu quét ngang mà qua, phía bên phải diện trên tường thành, mấy trăm kẻ địch đã đứng vững bước chân. Công tôn chỉ người làm sao tới? Bên kia là ai đang phụ trách, truyền lệnh qua đi, đem bọn họ đuổi xuống tường thành. Âm thanh cao vút kêu to. Hán chỉnh trương văn tú mặt hầu như đều không nhìn thấy hoàn chỉnh tướng mạo, tròm râu còn nhỏ xuống huyết châu. Bên cạnh vài tên thân binh đạt được mệnh lệnh xuống tới, sau đó thi thể cũng bay trở về, Tiên Vu phụ trận to mắt không, nhìn thấy đối diện một tên cao lớn vạm vỡ thân hình vùng vẩy búa lớn hướng bên này rít gào, trên vai, trên đùi còn cắm vào mấy mũi tên thỉ, giữ tợn hướng hắn nhìn sang. Hoa a. Xuống tới vài tên thân binh đều có chuôi này búa lớn bên dưới, chém vào chém giết, dày nặng bàn chân giẫm lên máu tươi thịt nát. Nhanh chân hướng bên kia qua đi, tại Phan Phụng bên người tụ tập có hơn trăm tên hát sơn kỵ, Khiên Triều, Diêm Nhu cũng đều đi theo sau lưng hắn từng bước một thanh lý tới gần tường đoá ưu châu sĩ tốt, từ thang dài bò lên hát sơn kỵ càng ngày càng nhiều. Trên tường thành quận binh vây chặt lại đây, Diêm Nhu cùng Khiên Triều vết máu đầy người mang người vào tới, sóng máu, ánh đao, bóng người không ngừng đan dệt va chạm, giết thành một đoàn. Đi mau. Không thủ được rồi. Thân vệ lôi kéo Tiên Vu phụ hướng dưới thành bỏ chạy, tầm nhìn đầu kia. Vung vẩy búa lớn bóng người đã hướng bọn họ tiến tới gần, đối phương chém đứt một tên sĩ tốt cái cổ, bắt đầu phát đủ lao nhanh. Tiên Vu phụ tự nhiên không nỡ chết, không kịp xem tình huống chung quanh, thẳng thốt mang theo mười mấy tên thân vệ hướng hạ tường thành thềm đá chạy đi. Buổi chiều gió lướt qua đầu tường, tường thành bên ngoài, run rế giống như lít nha lít nhít hát sơn tặc còn tại leo lên, hung xuống tới. Trong thành trì, phủ nha nội lao nhân vừa mới từ trên giường lên, ở trong sân đi lại. Trên tường thành giấy lên phong hỏa khói đen ở đây đã là có thể nhìn thấy, truyền đến tin tức người không ngừng lui tới trong viện, tự tối hôm qua chết đi hai tên tướng lĩnh cùng 2,000 sĩ tốt sau, hắn có linh cảm, thành e sợ không thủ được. Nhưng mà, càng nhiều tin tức lại đây, ba canh giờ chiến sự, mỗi một phần tình hình trận chiến cũng làm cho hắn run rẩy hai tay mở ra, sau đó vứt trên mặt đất, mặt trên ghi chép chính là chiến cuộc bằng tốc độ kinh người tan vỡ. Không lâu sau đó, mặt trời hơi trên chết. Ánh mặt trời cảm ơn chiếu vào lão trên thân thể người, kéo dài trên đất bóng người, có bước chân vội vàng lại đây, đạp ở bên trên, ngựa khí có chút suy sụp tinh thần, chúa công, chúng ta nên rút đi, công tôn chỉ bình tinh đem mánh, cư dung đã là không thủ được. Rút. Lão phu đi tới chỗ nào? Lưu Ngu nhìn một chút tới được người, ánh mắt chuyển hướng ánh mặt trời bên trong xanh ngắt cây cối thượng. Thiên Vu phụ đột nhiên đơn đầu gối quỳ xuống. Phụ nguyện thân mạo tên đạn đem chúa công đưa rời thành trì. Chúng ta đi Kha Bỉ Năng Thiền Vu nơi đó mượn binh, các đánh đuổi công tôn toàn cùng đầu kia sói, U Châu như trước là chúa công. Lão nhân nhếch môi, im lặng một hồi, sau đó đứng lên, ta chi U Châu sao có thể giao cho bậc này tàn bạo nhân thủ bên trong, đi. Lập tức từ Tây Môn đột phá vòng vây đi ra ngoài. Sa Giá đã tại ngoài sân chuẩn bị thỏa đáng, lão nhân khi ra cửa nhìn thấy bảo vệ quanh thân vệ ngoại vi, trên đường phố chen chúc vô số song bảng hoàng ánh mắt nhìn hắn. Chúa công đừng để trần trừ à. Lúc này trong lòng không đành lòng lưu lại át gặp độc thủ, tương lai lại không cơ hội ngóc đầu trở lại. Thiên Vu phụ ở phía sau rủ. Phương xa dưới thành tường phương, tiếng chém giết sôi trào một mảnh, mơ hồ nghe được cửa thành mở ra chủng loại âm thanh, không lâu sau đó, to lớn tiếng rít truyền đến. Lưu Ngu đứng ở xe đuổi qua, mặt biến sắc, đầu óc vụ trống rỗng, lẩm bẩm nhắc tới một câu, thành phá. Chợt, một con tiến vào màn xe, Tiên Vu phụ vội vàng nhảy lên ngựa bối, bắt chuyện mọi người lập tức về phía tây cửa bỏ chạy. Càng xe nhanh chóng lăn, lão nhân không ngừng mà vén rèm lên hướng ra phía ngoài xem, đội ngũ mặt sau phương xa, trên đường phố truyền đến móng ngựa nổ vang cùng bách tính hoảng loạn kêu gào âm thanh. Một nhánh đoàn ngựa thô đường viền trung quy vẫn là truy đuổi mà đến, Lý Khắc vung vẩy lang nha bổng xông ra ngăn cản sĩ tốt, xông lên trước, âm thanh có chút non nớt, ông lão, đi ra, không phải vậy đánh chết ngươi. Xe ngựa còn tại đi, Tiên Vu phụ rút kiếm nào tới, bị một đồng quét hạ xuống ngựa, kỵ chiến mã bóng người cũng không để ý tới rơi xuống đất bóng người, trực tiếp nhằm phía xe cộ, lang nha bổng ầm ầm đảo qua mấy người đỉnh đầu, ầm một tiếng, nện ở càng xe thượng. Phụt. Càng xe gãy vỡ bắn bay. Chỉnh chiếc xe nghiêng còn đang bị ngựa kéo đi, một giây sau, triệt để lật út ngã vào trên đường phố. Chương 115, thứ bi có lúc cũng là làm ác. Phía tây tầng mây đốt ra một mảnh tàn hồng. Khói đặc theo gió chênh chết cuốn qua người tầm nhìn, trôi về phương xa, người thi thể lấy các loại không trọn vẹn tư thái tại đầu tường kéo dài mà đi, cư dung huyện chiến sự từ công lên thành tường, đem cửa thành mở ra, để vào kỵ binh sau khi đi vào, chống lại cơ bản đã kết thúc. Tình cờ còn có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bị bức ép hạ xuống đầu tường ngã chết, bộ phận còn sống sót bỏ lại binh khí đầu hàng, tạm giam đến trong góc. Hắc Sơn kỵ cầm binh khí thả xuống tả có lưu chữ đại kỳ, nhưng hán cờ vẫn chưa bung ra như trước cắm ở chỗ cũ, ở trong gió bay phần phật. Trên tường thành nói nhao nhao ồn ào, người còn sống sót phát sinh hoan hô âm thanh sôi trào lên, cũng có một nhóm người vơ vét chết đi thi thể tài vật, cùng với nhuốm máu giáp trụ. Bên này, bước chân tập tễnh đi qua nửa đoạn thi thể. Đã không còn trước hung ác dữ tợn khí thế. Cán dài búa lớn loảng xoảng vứt tại cứng rắn trơn trợn trên đất, Phan Phụng gỡ xuống còn cắm vào một mũi tên sừng châu khôi, phóng tới tường đoạt thượng, sau đó gian nan tựa ở tường ngồi xuống, tràn đầy dữ tợn trên mặt đổ mồ hôi nằm dày đặc, hắn đưa tay ra nắm chặt một bên khác trên vai nhập thịt mũi tên, ngón tay đều đang phát run. Sau đó cắn răng, một rút. A. Cắn chặt hàm răng cũng không nhịn được phát sinh đau nhức tiếng gầm nhẹ, tiện tay ném đi, huyết hoa mũi tên bị vứt tại bên chân. Trên vai trống chân thương ngụm máu tươi dâng lên. Làm đã từng ký châu có danh tiếng tướng lĩnh, trên tay võ nghệ là có, chẳng qua là ban đầu đánh qua quân khăn vàng, giống như vậy công thành chiến, kỳ thực cũng không có tham dự qua, Phan Phụng vẻ mặt đưa đám hướng trên đất thổ một ngụm nước bọt, mà trước mắt, chính là đã bù đắp điểm này. Phu cận, tuần tra Hắc Sơn kỵ lại đây, hướng hắn nhìn sang, Phan Phụng vội vã thu lại khóc tang thần sắc, khôi phục lãnh khốc thiết huyết răng rớp, bên kia từng đạo tầm mắt chính là đầu qua ánh mắt có kính nghệ, hiền lành. Không tiếp tục như trước, đại khái là đem cái này to con chân chính ý nghĩa thượng coi như là người mình. Người ngoài đi rồi, hắn lại khôi phục nguyên dạng, thâm hít hơi nghĩ làm sao đem trên đùi cái kia chi mũi tên gãy lấy ra, trong chốc lát, tiếng bước chân tự bên vừa đi tới, cung hạ thân tử, liền ngồi vào bên cạnh, đem nhuộm đầy máu tươi trường thường tựa ở tường đoạt thượng, hướng tỏ rõ vẻ oan ức Phan Phụng nhìn tới. Thanh âm khàn khàn vang lên. Tên lại đây, ngươi đúng là trốn A. Còn ký châu thượng tướng, suýt chút nữa bị bắn thành tổ ong. Người nói chuyện chính là Khiên Chiêu, cũng là cực kỳ chật vật, tóc rối tung đáp ở trên mặt, giáp ra nhiều chỗ vết thương, loang lổ điểm điểm đều là vết máu. Cái kia cao lớn vạm vỡ thân hình nghiêng đầu liếc hắn một cái, nhìn mình chằm chằm trên đùi mũi tên, nhấc lên không có bị thương cánh tay. Mẹ kiếp, hướng về chỗ nào trốn? Ngươi là không nhìn thấy, những cung thủ tận hướng ta ngắm. Nương! Thực sự là khổ người lớn, tốt bán. Ha ha ha! Tề Khiên Chiêu cười ra tiếng âm, hay là kéo động vết thương, lại đau nhếch miệng. Lại nói Phan Phụng nói vẫn chưa nói xong, vẫn còn tiếp tục nói. Ta mẹ kiếp chính là da dày thịt béo, nếu như né, các ngươi thân thể này đơn bạc, một mũi tên liền mất mạng. Cứu một cái là một cái. Cũng không thể thấy các ngươi chết ta. Thô giáp đầy đặn bàn tay lớn ướt, ngươi nói đúng hay không? Tiếng cười dừng lại, bên cạnh bóng người trầm mặc chốc lát, ta giao ngươi huynh đệ này. Tường thành bên trong, kỵ binh chạy băng băng tại trên đường phố, âm thanh rất xa chuyển tới, Lưu Ngu đã bắt giữ, nấp trong nhà dân sĩ tốt. Hôm nay bên trong có thể đầu hàng, bỏ qua cơ hội, tìm ra hẳn phải chết. Lưu U Châu bị tóm, lúc trước chúng ta vốn là đi đầu Phan Phụng thở dài một hơi, nói đến một nửa, đột nhiên à, giống to, trợn tròn mắt to nhìn một cái tay đem trên đùi hắn cái kia chi mũi tên gãy rút ra, còn mang theo tơ máu. Ngươi mới vừa còn nói làm ta là huynh đệ. Ta thảo. Không lâu, có người qua đưa cho bọn hắn băng bó vết thương. Trên đường phố nghe được kỵ sĩ âm thanh, trong thành không ít bách tính mở cửa phiến. Bọn họ đại biết nhiều hơn Lưu Ngu danh tiếng, cũng là bởi vì hắn U Châu một chỗ giảm bớt rất nhiều phong hỏa, nghe được bị bắt tin tức, dồn dập từ phòng xá đi ra, có người thậm chí viền mắt tưởng đỏ lên. một đội kỵ binh từ trên đường qua đi, phía trước một tên hơi tuổi trẻ tặc phỉ đem lão nhân ngang qua tại trên lưng ngựa, không ít dân chúng xem đến đây bên trong khóc lên, có người nhưng không được gọi ra tiếng âm, van cầu các ngươi không nên giết châu mục, hắn là quan tốt ta các ngươi giết ta đi, có lưu u châu tại, nơi này hàng năm muốn thiếu chết rất nhiều người. Đội kỵ binh kia cũng không để ý tới chuyển đến ầm ĩ xin tha thanh, trực tiếp đi tới dưới thành tường, sau đó thô bạo đem lão nhân để đi, đi tới đầu tường. Vốn đã là suy yếu lao nhân, thêm lên xe ngựa khuynh đảo vẩy một hồi, đi tới thềm đá, thân thể loạn tròa lên. Ác tặc! Các ngươi nghe một chút. Hôm nay lão phu không sợ chết. Các ngươi dù cho giết ta, cũng giết không được những thanh âm này, bọn họ sẽ thay lão phu nói cho người đến sau, các ngươi bất quá là một đám tàn bạo đạo tặc. Lý Khắc một mực đầu, liếc này la bên trong A Sách ông lão một chút, đem hắn xô đẩy, ta. Đầu óc không dễ xài, nghe không hiểu đạo lý lớn, đi mau đi nhanh đi, ngươi không phải không sợ chết sao. Cái kia làm phiền cái gì, lên sẽ chết, thủ lĩnh đao rất nhanh. Người lão nhân bực bội run, chính là sẽ không tiếp tục cùng người này nhiều lời một chữ. Sau đó hắn nghe thấy được trên tường thành tràn ngập mùi máu tanh, trong tầm mắt đó là lượng lớn người thi hải, màu đỏ tươi một mảnh ánh ở trong con ngươi, Lưu Ngu hướng bọn họ không nói gì cùng lên tay đến, chậm rãi không người thi lễ một cái, những thứ này đều là khá lắm, bọn họ đều chết, lão phu càng thêm không sợ, dẫn đường đi. Xung quanh xử lý thương thế, nhấc đi thi thể, tuần tra sĩ tốt, cùng với phía dưới tụ tập mà đến cư dung huyện bách tính đưa mắt nhìn phía thành lầu, Lưu Ngu thâm một cái bực bội, đi tới mặt hướng trong thành tường đoá sau, thẳng tắp bối lương. Một lát sau, có người lại đây, đứng ở bên cạnh. Lưu U Châu vừa trong lời nói là tại đáng tiếc những binh sĩ này. Đầu kia đẻ nén mở miệng chính là tới được công tôn chỉ. Lão nhân nhìn tây đi tà dương, hoa dâm dâu dài ở trong gió khẽ bước, muốn giết cứ giết, lão phu không sợ chết, cũng không muốn nhiều lời. Bên kia vẫn chưa có âm thanh lại đây, Lưu Ngu hơi bên nghiêng đầu, một vệt bóng đen quạt lại đây, trong không khí chính là bột một tiếng, trong tầm mắt mọi người, lão nhân bị phiến ngã vào tại tường đoá thượng, Phan Phụng bị khiên chiêu nâng lại đây, vừa vặn thấy cảnh này, tâm trạng có chút không đành lòng. Không nên như vậy làm nhục một vị lão nhân. Tường đoá sau, phiến đi một bạt thai bóng người, thu tay về, đau đi. Ta cũng tay đau, nếu ngươi đang thương những chết đi sĩ tốt, vậy ngươi tại sao còn muốn phản kháng, lẽ nào liền chỉ là ngươi người đã chết, liền cảm thấy đáng tiếc, người của ta liền không phải người. Vậy ngươi không đến trà đạp Vũ Châu, lão phu lại sao phản kháng? Lưu Ngu phảng phất vẫn chưa đối cái kia một cái bạt thai để ở trong lòng, ánh mắt hỏi thăm nhìn đối phương. Trà đạp Vũ Châu người là ngươi công tôn chỉ áo khoác hất lên, âm thanh đột nhiên cất cao. Ngày ấy ta mang chạy nạn bách tính nghìn dặm xa xôi từ Thảo Nguyên trở về, ngươi nhưng lo lắng phá hoại cùng tiên ti, ô hoàn uy tín, đem hơn 10 vị lão nhân tươi sống bức tử, có biết hay không, những lão nhân này đều cùng ngươi tuổi như vậy, bọn họ đem sinh cơ hội để cho tuổi trẻ, tự lục ở trước mặt ta. Những lão nhân này tại ta công tôn chỉ trong mắt, một mình ngươi Lưu Ngu vĩnh viễn không sánh được. Lưu Ngu như trước thẳng tắp sống lưng nhìn phía dưới bách tính, trầm mặc một hồi, đôi môi run rẩy, ngươi cùng phụ thân ngươi chỉ sẽ thấy trước mắt bé nhỏ. Lão phu khổ tâm kinh doanh biên cảnh, kết tốt tiên thi, ô hoàn, cho rằng là nuôi hổ thành hoạn, ngươi mở to hai mắt nhìn, ít đi giết chóc, biên cảnh có bao nhiêu bách tính sống sót, an cư lạc nghiệp. Ngươi vốn là nuôi hổ thành hoạn công tôn chỉ chậm rãi từ vỏ đao rút ra loan đao. Đó là một người uy tín, ngươi còn sống sót, tiên thi, ô hoàn tin tưởng và nghe theo là một mình ngươi, có thể ngươi bao nhiêu tuổi. Một ngày nào đó chết rồi, bị nuôi binh cường mã tráng ngoại tộc. Bọn họ còn sẽ tiếp tục an phận chờ tại cái kia bẩn thỉu trong lều. Đến lúc đó đối với ngươi mang ơn đội nghĩa bách tính, có phải là nên đem cung phụng ngươi bài vị đập cho nát tan? Đến lúc đó, lại có bao nhiêu bách tính chết ở ngươi nuôi ngoại tộc dưới móng sắt? Âm thanh tại dưới thành lầu truyền ra, trên tường thành nguyên bản còn có chút đồng tình lão nhân khiên chiêu, Phan Phụng, Tào Thuần đám người sắc mặt nghiêm nghị hạ xuống, phía dưới bách tính có chút rõ ràng trong lời nói nội dung, vẻ mặt đọc lại. Lưu Ngu cả người run rẩy lên. Lão phu, làm sai rồi. Loan đao vung xuống, phụ, nhắm mắt mang theo nước mắt đầu lâu bay xuống tường thành. Chương 116, bóng đêm, hoàng hôn hừng quang, thành lầu còn lưu lại loang lổ vết máu. Xung phong trên đường chết đi thi thể đang bị một phần đầu hàng U Châu sĩ tốt nhất đi, phụ cận là giám thị bọn họ hát sơn kỵ, phương xa một nhánh kỵ binh chạy như bay tới, có người bắn ra tên lệnh, cấp tốc kết trận phòng ngự lên, trong cửa thành. Diêm Nhu mang theo mấy trăm người đi ra phong tỏa thành trì lối vào. Ta chính là Phấn Vũ tướng quân, dễ hầu dưới trướng đại tướng Nghiêm Cương, chuyên tới để bái kiến đại công tử. Kỵ binh đứng ở mười mấy trượng bên ngoài, đơn kỵ tới được tướng lĩnh tung người xuống ngựa hướng đối diện chào, tư thái hạ thấp rất nhiều, đại khái là trước một ít chuyện, để hắn thấy rõ sự thực, không dám lỗ mãng. đối diện không có có âm thanh truyền đến, hắn đứng ở chỗ này khá là lúng túng, nhìn đám này sức cùng lực kiệt sĩ tốt, trong tay còn nhấc theo mang huyết binh khí, không nghĩ ra, như vậy tội phạm là làm sao công phá một tòa thành trì, đầu năm, công tôn chỉ bất quá hơn ngàn người, nhưng mà chưa tới nửa năm, cũng đã là mấy ngàn kỵ binh quy mô. Trong lúc nhất thời, hắn khó có thể tiêu hóa như vậy tin tức. Bất quá, Cư Dung là xác xác thực thực bị công phá. Mặt tướng Nghiêm Cương thỉnh cầu bái kiến đại công tử, hắn không người chắp tay, lời nói trở nên khiêm tốn. Phong ngự trong trận hình, vết máu đầy người Diêm Nhu đối với hắn cũng không có hảo cảm, đem đao chạm tại thuẫn bài biên giới. Vị tướng quân này nhưng là lần trước nếu muốn giết thủ lĩnh vị kia. Xin khuyên ngươi một câu nói, đừng một mình đi gặp thủ lĩnh, hắn sẽ một đao chém ngươi, tốt nhất vẫn là Bạch Mã tướng quân lại đây khá tốt. Nghe vậy, Nghiêm Cương sắc mặt đỏ bừng, chắp tay xoay người lên ngựa, chuyển qua đầu ngựa trở về trong đội ngũ, quay đầu lại rời đi. Dưới cửa thành, có người nhỏ giọng, đầu lĩnh, tên kia nhìn dáng dấp chức quan không thấp. Cùng chúng ta đại thủ lĩnh có quan hệ. Quan hệ lớn. Các ngươi không muốn suy đoán, nhanh đi thông báo thủ lĩnh, Bạch Mã tướng quân đến rồi. Phải. Người nhanh chóng chạy đi. Diêm Nhu nhìn bên ngoài khắp nơi thi hài, vì đóng hạ con mắt, thấp giọng dặn dò, đều đi hỗ trợ đem các huynh đệ nhấc đến khác một chỗ thu xếp, tên cứ gọi là gì, trong nhà còn có người nào, đại gia hỗ trợ nghĩ một hồi, sau đó báo cho ta. Hắn kéo đao vô lực đi trở về. Khoảng cách Cư Dung huyện mới giảm, xa xa một đạo độc kỵ dương lên cắt đuổi đón lay động công tôn hai chữ lá cờ đội ngũ khoái mã mà đến, công tôn toàn nghe xong trinh sát truyền về tin tức, trong miệng lẩm bẩm nói chuyện, Lưu Ngu. Chết rồi. Đối diện chắp tay trinh sát gật đầu, là chết rồi. Bị đại công tử kéo dài tới trên lâu thành một đao chém. Bên cạnh công tôn Việt đem hắn đuổi đi, cưỡi ngựa tới gần lại đây, cười to, đại huynh, cháu trai có thể mạnh hơn ngươi à. Ha ha ha. Ha ha. Có con trai như thế, vi huynh trong lòng vui sướng, thông báo hậu đội ngựa binh tăng nhanh tốc độ, trước khi trời tối chạy đi Cư Dung. Công tôn toàn mơn trớn trong râu, trên mặt hiện lên hiếm thấy nụ cười. Mệnh lệnh tại trong quân đội truyền đến, phía sau nghe được Lưu Ngu đã chết tin tức, tiếng hoan hô tăng vọt lên, dù sao Vũ Châu chiến sự kết thúc, người Hán hô giết cục diện đã giải trừ, trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng. Quân đội tăng nhanh tốc độ đi tới, công tôn toàn bên cạnh một người nhưng là cao mày, chúa công, Lưu Ngu bất tử, còn có thể khống chế lấy lệnh Vũ Châu, bây giờ hắn bị đại công tử giết, này Vũ Châu sợ là. Móng ngựa đạp nhẹ qua mặt đất, công tôn toàn một mực đầu nhìn hắn, chính là dưới trướng tướng Linh Thiện Kinh, vuốt nhẹ lông bẩm cười lên đánh gây đối phương lời nói. Dũng cảm phất tay, con ta giết, chính là ta công tôn toàn giết. Và lại, Ú Châu không tiếp tục họ Lưu. Cái kia mạng già Lưu không để lại cũng không trọng yếu, cha ta liên thủ, này bác địa còn có người phương nào có thể đỡ. Sơ bình năm đầu đầu tháng 8, Ký Châu Viên Thiệu cùng Trương Yên khai chiến, Ú Châu Lưu Ngu cùng công tôn toàn khai chiến lại tới bỏ mình. Đối với Ú Châu bách tính, quan chức mà nói là làm người khiếp sợ chuyển ngoặt, ý thức được phương bắc đổi ngày. Màn đêm hạ xuống sau, công tôn toàn quân đội đóng quân ở ngoài thành. Hắn chỉ lĩnh mấy chục kỵ cùng với mấy viên tướng lĩnh đi hướng về trong thành, nhìn thấy mấy tháng không gặp trưởng tử. Lưu Ngu đã chết, nhưng binh nguy vẫn chưa giải trừ, tiên ti, ô hoàn hai bộ át phải sẽ không chịu giàn hòa, nhưng ta nhà Hán thổ địa cũng không thể làm mất, kế trước mắt, ứng trước tiên đem U Châu vững chắc lại hướng Bắc đề phòng, tạm thời ngăn cản hai người xuôi Nam, chờ năm sau lương thảo, binh bị sung túc lại cùng bọn họ tranh đấu. Phủ nha trong đại sảnh đèn sáng hỏa, dũng cảm âm thanh kéo dài truyền đến. Trong sảnh hai bên không ít người dự thính ngồi xổm, phía bên phải chính là Hưu Bắc Bình tướng lĩnh, như Nghiêm Cường, Châu Đan, Thiện Kinh, Công Tôn Việt, Triệu Vân Các, bên trái chính là Công Tôn Chỉ dẫn đầu, dưới trướng Cao Thăng, Tào Thuần, Diêm Nhu, Khiên Triều, Tô Nhân, đại thể trên mặt đều còn mang theo tự sắc, trước mặt chiếc kỷ trà còn có lưu lại tàn canh, nghĩ đến vừa triệt hồi không lâu. Chúa công, mặt Nam Ký Châu Viên Thiệu tuy cùng Hắc Sơn Trương Yên đánh không thể tách rời ra, nhưng kỳ thực Trương Yên lương thảo không kịp, binh bị không đủ. Sợ khó có thể lâu dài chống đỡ, đến lúc đó ngày khác ngồi vững Ký Châu sau, tất sẽ đưa mắt tìm đến phía U Châu. Thiện Kinh chắp tay nói muốn đứng lên, bị vị trí đầu não công tôn toàn phất tay ấn xuống, ánh mắt của hắn uy nghiêm đảo qua mọi người, Viên Thiệu binh thiếu tướng quả không đáng để lo, phương bắc ngoại tộc mắt nhìn chằm chằm mới vừa rồi là đại địch, dù cho hai người liên thủ ta cùng ta chia quân chống lại, lại có gì sợ. Hôm nay nghị sự tạm thời tới đây, chúng tướng một đường mệt nhọc, tối nay đều có thể tốt chỉnh đốn. Còn có việc ngày mai lại nói. Mọi người chậm rãi đứng dậy bái biệt rời đi, chỉ có công tôn toàn cùng công tôn Chỉ lưu lại, hắn đem rượu thương bung ra, đứng dậy qua đi, đem bên hông một thanh đao cầm trong tay thả rốt cuộc trước mặt, đây là vi phụ quanh năm đeo binh khí, uống qua vô số hồ lô máu, hôm nay ta đem hắn đưa cho ngươi. Đen đuốc chập chờn, rọi sáng hai cha con mặt, lúc này công tôn toàn triệt hồi uy nghiêm, càng như một cái phụ thân. Ngày ấy Nghiêm Cương việc, vi phụ sau đó cũng là biết được, nhưng niệm tình hắn theo ta tổng quân nhiều năm, thực không đành lòng trừng trị, tạm thời xem ở phụ thân trên mặt, sau này không nên làm khó cho hắn. Tăng. Bảo đao ra khỏi vỏ, thân đao sâm bạch hơi có khí lạnh ập vào người, chân bóng đao trên mặt ánh một đôi lạnh lùng con mắt, âm thanh chậm rãi mở miệng, cái kia trong nhà Lưu thị cùng công tôn tục đây. Tục cũng không biết chuyện, chính là mẫu thân hắn một tay chủ tính, ta đã xem nàng giam lòng lên. Ai, trong nhà hỗn loạn phức tạp, ta cũng không muốn ngươi nhảy vào này đầm ô thủy bên trong, bất quá U Châu vừa đã thuộc cha ta, cần gì lại đi cái kia nho nhỏ hữu bắc bình. Công tôn toàn đầu tiên là nói một câu, sau đó hít một tiếng, rót đầy rượu đưa tới nhi tử trước mặt. Phụ tử đồng lòng, đem U Châu vững chắc xuống, có được hay không? Công tôn chỉ xuyên hồi đao, nhìn chằm chằm cái kia rượu trong tay một hồi lâu, khỏe miệng nở nụ cười, đưa tay nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, được. Chỉ là trong con ngươi lóe qua khác tâm tư. Ha ha ha, đến, người ta hai cha con tối nay không say không thuộc về. Công tôn toàn vây tay khiến người ta lấy thêm qua rượu đến rót đầy, nói liên miên cằn nhằn tán ngẫu nổi lên quân sự bên ngoài chuyện vô bổ. Tầm mắt của chúng ta từ cất cao lên tới bầu trời, màn đêm đem thắp sáng đèn đuốc nhà ốc che giấu, theo thiên vân đi hướng tây nam diện Trường An, bóng đêm che giấu hạ tử phủ, người hầu đang bể bộn làm tướng quân xuất chinh làm một ít chuẩn bị. Bận bịu bóng người ở trong một đạo gầy yếu thân hình đi qua mái hiên, chuyển đi thư phòng, đẩy cửa ra phiến, lặng yên thiểm tiến vào. Trường Án sau đang nhìn binh thư Từ Vinh ngẩng đầu lên, lại thấp trở lại, mở miệng. Lã bố chung quanh lùng bắt Tây Lương phản tướng, ngươi ngược lại tốt tàng ở chỗ của ta bình yên vô sự, bất quá ngày mai ta sắp nổi lên trình đi hướng về mới phong, ngươi làm phải cẩn thận một ít. Tướng quân niệm tình xưa nạp ta tại phủ, Văn Ưu vô cùng cảm kích, chính là không biết tướng quân lần đi mới phong chính là cớ gì. Tối tăm dưới ánh đèn đứng thẳng người chính là mất tích Lý Nho. Bên kia, binh thư cuốn lên phóng tới một bên, Từ Vinh thở dài, Quách Dĩ, Lý Quyết hai người không biết nghe xong người phương nào cổ động, dẫn quân trở về muốn tấn công Trường An, liền ngay cả Trường Tế mấy người cũng đều lại đây hội tụ, thanh thế hùng vĩ, cũng không biết lần này ta có thể không đỡ được. Gầy gò mặt trắng thượng, con ngươi chuyển động, Lý Nho tiến lên tiểu bộ thấp giọng mở miệng, nếu binh hung chiến uy, tướng quân không bằng mang tới Nho, chiến trận bên trên hay là không giúp được gì. Nhưng cũng có thể bày mưu tính kế, là bố tuy dũng, nhưng cũng khó chống đỡ Tây Lương 10 vạn quân tiên phong, đến lúc đó coi như chiến chịu không nổi, Nho cũng có thể bảo đảm tướng quân toàn thân trở ra. Cũng được, ngươi lưu ở trong phủ sợ cũng khó có thể chờ lâu dài, không bằng theo ta đi trong quân hiệu lực. Từ Vinh nghĩ đến một trận, chính là gật đầu đồng ý. Một bên khác, vượt núi băng bèo mà đến ngàn kỵ đã khoảng cách Trường An không đủ trăm dặm, Hoa Hùng xoa rối bời bùi tóc, rốt cuộc thổ một ngụm trọc khí. Mẹ kiếp! Rốt cuộc khoan ra. Phía sau hắn, chính là tiễn thủ Lý Hắc Tử cùng thích khách Hà Long, chuyện xưa mới đem ở buổi tối hôm ấy bắt đầu. Chương 117, Trường An, 1. 8 tháng ngày mùa thu đã lập, lá cây vang lên gió âm thanh, vang lên ào ào, to lớn nơi đóng quân nấn ná tại Tây Lương cùng Trường An trong đó, loang lổ điểm điểm bên đống lửa một bên, đi qua bóng người, ngồi xếp bằng bóng người dùng tảng đá đánh bóng lưỡi dao. Góc không đang chú ý đỉnh đầu lều vải nhiên mở nhạt ánh đến. Ném ra bóng người đứng dậy xốc lên mảnh lều đi ra, tĩnh lặng đứng ở đó, biểu hiện nghiêm túc nhìn đỉnh đầu phủ động cánh cây. Thon dài bóng người đã là người đã trung niên, mới hôn ở Ngưu phụ trong quân, qua đi còn trẻ, cũng không nổi danh, nhưng thật là thông tuệ, tại người trước giỏi về tự vệ dấu rốt, song lần này hắn không thể không đứng dậy. Đồng công chết ở Lã Bố cùng Vương Doan trong tay, hắn ở trong quân kỳ thực khó có thể phát hiện, nhận được tin tức sau đã lúc này đã muộn, khi đó thì có thoát đi nơi đây ý nghĩ. Nhưng mà Tây Lương quân sụp đổ rất nhanh đem hắn cuốn vào, mang theo bao bọc lưu vong mà đi, liền tại Quách Dĩ, Lý Quyết, Ngưu phụ các Tây Lương tướng lĩnh thương nghị từng người lưu vong, có người nhớ tới trong quân còn có đây vị thư sinh trung niên. Hắn gọi Giả Hủ, chữ Văn Hòa. Dù cho Giả Hủ tại Đồng Trác còn lúc còn sống, cũng chưa trực tiếp tham dự qua bao nhiêu chính sự, nhưng mà trên thực tế, hắn đối với đứng ở trong triều đình khát vọng vẫn chưa suy giảm, bây giờ lại thành loạn thần thân phận, cũng không phải là hắn suy nghĩ. Lúc này dựa vào sụp đổ Tây Lương quân, hay là còn có thể tự cứu. Nghe Trường An bên trong nghị muốn tận Chu Lương Châu người, mà chư quân còn muốn bỏ chúng đơn hành, một đình trưởng liền có thể đem bọn ngươi lùng bắt. Không bằng từng đại quân vẫn còn, quân tâm có thể dùng thời khắc, đem người tấn công Trường An, là đồng công báo thủ, nếu là thành trì đánh hạ, có thể phụng thiên tử lấy trinh thiên hạ, nếu không thành, rồi đi không muộn. Trong doanh trướng, hắn chính là như vậy cùng đến đây thương nghị chúng quân Tây Lương tướng lĩnh quy hoạch bước đi. Ngoài dự đoán mọi người chính là Quách Dĩ, Lý Quyết mấy người cũng đều đồng ý buông tay một kích. Trong mấy ngày này, quân đội bình thường điều động, triệu tập lúc trước tháo chạy ra Trường An bộ hạ cũ tại tụ họp, số lượng càng ngày càng bảng lớn lên. Nhìn lay động cành cây, hắn thở dài một hơi. Gió thổi qua khi đến, mang đến người tiếng bước chân, một tên thanh niên tướng quân đi tới, khá là lễ phép đứng ở phía sau, hoặc hắn nhìn trời đêm, có ở trên trời cái gì. Tường thành đổ nát. Trương Tú một mực đầu, tường thành. Hắn nhìn bóng đêm bầu trời, cũng không nhìn thấy cái gọi là tường thành. Tầm mắt buông xuống, quay lưng hắn cái kia thon dài bóng lưng, không biết trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, hay là chỉ có chính hắn mới có thể hiểu. Đổ nát. Giả Hủ lại lặp lại một câu, khác nào ác ma ở trong bóng tối thấp giọng nỉ non. Bá Lăng, đã đến đêm khuya. Mặt đất phát sinh chấn động, viễn viễn cận cận nổ vang lại đây, trên đất chìm nổi run rẩy dương lên khi đến, vô số chiến mã bóng người bước động móng ngựa đạp lên mà qua, giơ cây đuốc như một con rồng lửa hướng phía đông hơn 40 dặm bên ngoài mới phong quét ngang mà đi, phía sau lại có bộ tốt vũ khí đủ, theo sát ở phía sau, tinh kỳ săn sát. Sau đó trong đội ngũ có hai kỵ phân biệt đi ra, đối lập chắp tay, Văn Tài lần đi mới phong, người ta hỗ trợ lẫn nhau làm định lực giúp đỡ. Từ tướng quân đừng để lại nói, lần đi ổn thỏa đánh tan xâm lấn tặc tướng, hai người chúng ta hiện đã là triều đình binh mã, ổn thỏa tận lực giúp đỡ, cáo tử. Thân hình đầy đạn, vóc dáng khá thấp tướng lĩnh chắp tay từ biệt, chính là xả qua dây cương, dẫn dắt dưới trướng từ nơi này phân biệt mà đi. Phu cận, có người độc kỵ lại đây, nhìn đi xa đội ngũ, thấp giọng nói, Hồ Trần sinh ra Tây Lương vọng tộc, đồng công vẫn còn, địa vị ở ngươi bên trên, bây giờ đầu hàng Vương Doãn, cùng ngươi đều bằng nhau, trong lòng tất nhiên là không phục. Văn Ưu là lo lắng cái tên này lâm trận phản chiến. Từ Vinh cau mày, lắc đầu, hắn vừa đã phản Tây Lương, nào có ăn nữa đã xong lý lẽ, trước mắt đại chiến sắp tới, Văn Ưu không nên dùng ly gián mới tốt. Nói thì nói thế, nhưng mà trên mặt hắn có thêm cảnh giác. Lý Nho liền chắp chắp tay, không cần phải nhiều lời nữa, theo đối phương hòa vào đội ngũ hướng đông mà đi. Phu cận trong rừng cây, Hoa Hùng bọn người ngồi xổm ở bụi cỏ cảnh giác nhìn hàng dài dường như đội ngũ, qua một trận, không thấy, vừa mới mở miệng, ta nhìn thấy từ chữ đại kỳ, vừa mới qua đi cần phải chính là từ Vinh binh mã, lúc này ra hành, nói vậy là có chiến sự, bất quá như vậy cũng được, hắn ở ngoài thành, ta cũng có thể tiếp cận hắn, làm sao? Hai vị huynh đệ là theo ta đi một chuyến vẫn là các ngươi đi vào Trường An mai phục. Tây Lương trong quân, ta hai người bất tiện đi vào, Hoa Đầu lĩnh như thế năm chắc không ngại tự đến liền là. Bùi cỏ phù động, lộ ra ngăm đen mặt người đến, Lý Hắc Tử bối một tấm trường cung dò ra nửa người. Mà Trường An trong thành còn một hạt thủ cấp chờ ta hai đi vào mang tới, hai bên đồng thời làm, mới có thể tiết kiệm một ít thời gian. Hoa Hùng khu khu rối tung búi tóc, lay động đầu, chúng ta đi ra, Nho Hủ Lậu gọi ta ba người nhiều động não. Cái kia Vương Doãn trưởng khống triều đình, bên người binh mã không ít, càng có Lã Bố Tại, hai người các ngươi qua đi chính là chịu chết, dứt khoát chúng ta trước tiên đầu một nhánh binh mã, theo bọn họ giết tới Trường An thành, lại kết quả Vương Doãn, chúng ta người cũng chiêu, đầu cũng cầm, chạy nữa đường cũng không muộn. Không sai chứ? Hắn ra giá hai ngón tay đầu, một mũi tên. Hai cái điêu. Ta không đầu người khác so sánh tuổi trẻ Hàn Long ôm hai tay tựa ở trên cây, nghiêng đầu nhìn phía tây Trường An phương hướng. Ta một người đi. Trà trộn vào cái kia Vương Doãn trong phủ cũng là có thể. Lý Hắc Tử gật đầu, ngươi đi bên trong, ta ở bên ngoài tìm cũng có thể tìm cơ hội ra tay. Được được. Ta trước tiên đi Từ Vinh trong quân một chuyến trở về, sau đó ở ngoài thành tiếp ứng các ngươi, làm sao? Hán tử Khôi Ngô lần đầu cảm thấy hai người này như cột lửa. Ngươi đi trong quân, chúng ta đi trong thành, giết người, bên trong thì sẽ loạn lên, có cơ hội ra khỏi thành, hai bên việc cũng không thể hạ xuống, Hoa Đầu lĩnh không cần lo lắng. Ba người ngươi một lời ta một lời, nói đến lúc sau Hoa Hùng bước lên hỏa đến, nhưng mà thì có ích lợi gì, hai người như trước làm theo ý mình, cũng không mang theo những người khác, ẩn nó núi rừng sau đó về phía tây diện chạy đi, không vào đêm sắc bên trong. Này hai chảy gỗ Hoa Hùng diện có sắc mặt giận dữ, nhưng sau đó lại hòa hoãn lại, xoay người lên ngựa, toàn bộ đều có. Trong rừng, đen nhánh bên trong lầm một tiếng, bóng người lay động phiên lên lưng ngựa, chiến mã bóng người tự trong rừng cây chậm rãi đi ra tụ tập tại trống trải đồng nội thượng. Hoa Hùng nhấc theo gan bàn tay đao phóng ngựa đến phía trước, quắc, chúng ta trước tiên đi mặt đồng, gặp gỡ cố nhân, các huynh đệ cắt chớ làm loạn, hỏng mất thủ lĩnh đại sự. Ngàn kỵ nhìn trên lưng ngựa nói chuyện bóng người, có người lớn tiếng lên tiếng âm, biết được, bất quá nếu là có người khiêu khích trước làm sao bây giờ. Tự nhiên đánh đổ hắn Hoa Hùng hướng trong đám người nói chuyện bóng người trừng qua đi. Chỉ cần đừng chết người là được, mẹ kiếp, này còn dùng giáo. Mọi người cười to. Hoa Hùng rồi hướng chúng kỵ dặn dò vài câu. Sau đó xông lên trước chạy băng băng đi ra ngoài, phía sau, từng đạo chiến mã đường viền tại ban đêm xông ra ngoài, càng chạy càng nhanh, mặt đất đều chấn động chuyển động, phát sinh ầm 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 to lớn nổ vang, về phía tây diện đuổi tới. Thiên quang do thâm dần mạnh, sáng lên. Đại chiến tới gần, to lớn trong thành trì cảnh giới nghiêm ngặt, cửa thành mỗi ngày chỉ mở 3 canh giờ, lúc sáng sớm, trên đường đã bày nổi lên hàng dài, làm thợ săn trang phục Hàn Long hai người chậm rãi đi vào này tòa cổ xưa đô thành. Trường An. Chương 118, Trường An, 2. Trường An ý là ổn định và hòa bình lâu dài, đi xa Chu Văn Vương liền định đô ở đây, phụ cận Hán Cao Tổ 5 năm chí Trường An huyện, là Hán Triều xa xưa trong sinh mệnh quan trọng nhất hai tòa thành trì một trong. Nó ở cái này thời gian gánh chịu rất rất nhiều cố sự, lúc đó mọi người sinh hoạt, đồng thời chứng kiến một cái vương triều hưng suy. Sáng sớm nu ánh sáng bên trong, tự động chắc chết rồi, lại trải qua một hồi vội vàng chiến sự, cổ lão kiến trúc bên cạnh phế tích bên trong, vụt lên từ mặt đất mới xây trúc, hô ký hiệu thanh niên trai tráng, từng bước náo nhiệt lên phố lớn, xe ngựa xuyên hành mà qua, hai bên đường phố tiểu thương trong tiếng hét to, người đi đường cao rộng có kẻ mặc cả, để này tòa cổ xưa thành trì một lần nữa giao cho sức sống. Đi vào cửa thành sau, Lý Hắc Tử cùng Hàn Long trợn mắt lên, nhìn thấy thuộc về nhân gian thịnh thế. Sáng sớm bên trong, thành trì tại huyên náo bên trong thức tỉnh. Xuyên hành tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, các loại thét to trước sạp bày ra đến từ Nam Bắc đồ chơi nhỏ cùng đồ ăn, cũng có đến từ Tây vực cổ quái kỳ lạ, chưa từng gặp đồ vật. Tuy rằng chuyến này, hai người mục đích rất rõ ràng, có thể sắc trời còn sớm, còn có đầy đủ thời gian để chưa từng gặp quen mặt hai người nhiều đi dạo. Buổi sáng canh giờ rất nhanh làm hao mòn qua đi, Lý Hắc Tử phát ra một khối bánh cho thanh niên, ngồi xổm ở rìa đường sừng lạc nhìn qua lại không dứt đám người, gặm mấy cái, đây thực sự là nơi phồn hoa à. Nếu không phải chúng ta khổ quen rồi, liền thật không muốn đi. Còn có thật nhiều thứ tốt. Nếu như đặt ở mặt phía bắc, ta mang các anh em qua đi đoạn. Khô rắn mét bánh tại trong miệng nghiền ngẫm, Hàn Long nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn nhai đối diện cửa hàng bên trong bày ra màu sắc rực rỡ tơ lụa. Cho A Khánh mặc vào nhất định đẹp đẽ. A Khánh, chính là ngươi lần trước đỡ ra đến người phụ nữ kia. Lý Hắc Tử từ trong túi ra dê uống một hớp nước, trên mặt nếp nhăn càng cao lên đến, hắn cười nói, kết làm vợ chồng. Bên kia, rất thẳng thắn gật đầu, nàng không có dựa vào, ta không muốn nàng chết. Hửm, làm được. Lý Hắc Tử lại như xem cháu mình như thế, đưa qua tay tại trên đầu hắn xoa xoa. Thói đời nam nhân sống sót cũng không dễ dàng, huống hồ nữ nhân. Ngươi cùng thủ lĩnh thời gian ngắn, bất quá ngươi yên tâm. Nói không chắc tương lai à, chúng ta cũng có thể mặc vào đám này tốt xiêm y, ngồi xe ngựa từ nơi này nên ngang qua đi. A thủ lĩnh muốn làm hoàng. Lý Hắc Tử nhấc chân đạp tới, trong lòng nghĩ muốn là có thể, cũng đừng nói đi ra. Nương, chuyện tương lai, ai nói rõ. Không xả đám này, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong nên trợ lý tỉnh. Ừm. Ánh nắng mặt trời trở nên sáng lạn long lanh, hai người sau khi ăn xong rời khỏi nơi này, Lý Hắc Tử tuổi tác lớn. Kinh nghiệm tự nhiên so ngây ngô Hàn Long thận trọng, kiến thức thượng cũng nhiều hơn chút, vô tình hay cố ý hướng người bên ngoài tìm hiểu, tại trời tối lại trước, tìm tới quý khí đường Hoàng Vương Doãn phủ đệ, có người làm nhấc theo ánh nến đi ra. Đèn lồng treo lên cửa phủ, trong tầm mắt, một chiếc xe ngựa từ xa đến gần lại đây, bọn họ làm bộ người đi đường từ bên rời đi, dư quang bên trong, càng xe dừng lại, một đạo kéo váy dài thân ảnh hiểu điệu từ phía trên đi xuống, xung quanh đi theo trăm người đều là nữ tử nắm thương đeo đao. Che chở hạ xuống nữ tử trực tiếp vào phủ đệ. Xuyên qua trong phủ rộng rãi sân, lại qua dưới hiên chuyển về phía sau viện thư phòng, lão nhân đang phê duyệt một ít chính vụ, nghe được cửa mở tiếng vang ngẩng đầu lên, chính là để bút xuống. Bệ hạ nơi đó làm sao? Tới được nữ tử đem khoác màu đỏ áo choàng giao cho phía sau nữ tốt, ở bên diện tìm một chỗ dưới trướng, bệ hạ tự nhiên mạnh khỏe, chỉ là chưa từ động tặc dâm ý hạ tỉnh táo lại, lúc này đại khái đã là ngủ hạ xuống. Ai? Bệ hạ tuổi nhỏ liền tao đại nạn này. Tương lai tất sẽ hiểu Giang Sơn đến không dễ. Vương Doan thở dài, nhìn về phía nữ tử, Hồng Sương, chỉ là khổ thân ngươi, vi phụ vô dụng a. Tuy rằng Tây Lương trong quân có một số người đầu hàng, có thể trung tâm khó dám, lã bố cũng chỉ là trong tay lợi khí, nhưng không phải tướng tài, thủ vệ còn chỉ có thể dựa vào ngươi một nữ tử. Bay Nga chen vào cửa sổ, bay về phía nữ tử trước mặt vật dễ cháy nào tới, sau đó rơi xuống cơ án thượng, nhu bạch ngón tay nhẹ nhàng bảo một thoáng chết đi côn trùng. Nhâm Hồng Sương ngẩng đầu lên, chỉ tay đem sâu bỏ thi đạn bay ra ngoài, kỳ thực, Hồng Sương cũng không cảm giác khổ, ngược lại, càng thêm cảm thấy quyết định ban đầu là đúng. Lấy tay về, nàng phất một cái sắc hoa tay áo lớn, đứng dậy kéo váy dài đi lại vài bước, nghiêng đầu nhìn lão nhân, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Nghĩa phụ a, ngươi suy nghĩ một chút tối đời, nữ tử vận mệnh biết bao bi thương, sinh tử đều tùy theo nam nhân thích nộ, mà Hồng Sương hiện tại liền qua rất tốt, không bị người tùy ý ức hiếp. Mà không phải như hết thể nữ tử giống như, chỉ làm một cái làm nền, đẹp đẽ xiêm y, làm cho nam nhân tùy ý mặc vào, cởi, hoặc lại đưa cho người khác, ăn mặc không giống trên thân nam nhân, cựu, phá, sau đó ném tới ven đường, để ăn mày nhặt đi, cuối cùng liền cặn bã không còn sót lại. Đủ rồi. Trường án mặt sau, lão nhân đột nhiên lớn tiếng hét lớn, nhếch đôi môi nhìn nữ tử. Những ý nghĩ này, quả thực chính là nói bậy, nơi nào có nữ tử như ngươi nói chuyện như vậy. Bước liên tục khinh bước, váy dài xẹt qua mặt đất, Nhâm Hồng Sương đứng ở trước mặt lão nhân, môi thám khẽ mở, phun ra mê người rồi lại lời lạnh như băng, có thể con gái làm toàn thiên hạ nam nhân đều làm không được việc. Nghĩa phụ đồng ý không? Ngươi Vương Doãn bực bội đi rồi nửa bước, dâu bạc trắng run, nói rồi một chữ, lời nói tiếp theo lại nuốt trở vào, sau đó đóng thượng mi mắt, hòa hoãn ngữ khí, quên đi, bây giờ Quách Dĩ, Lý Quyết các phản tướng ít ngày nữa tức đến công thành, vi phụ còn có thật nhiều sự vật muốn làm, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi đi nói, vậy vây tay, ngồi trở lại trường án mặt sau. Bên kia, nữ tử nhìn một lần nữa cầm bút lên cái lao nhân, trong mũi khẽ hừ một tiếng, xoay người phất tay áo, đến mở cửa phiến đi ra ngoài, chờ đợi nữ binh đem áo choàng gắn vào nàng trên vai, cầm đao theo bộ mà đi rời đi. Bên trong tòa phủ đệ chậm rãi yên tĩnh lại, một tên tuần đêm người làm tại thủ vệ dưới tầm mắt đi qua hành lang, chuyển về phía sau phương hoa viên, gió âu nghẹn ngào hết phất qua xung quanh cây cối, ánh trăng trên đất bỏ ra lành lạnh hào quang màu xanh, hắn có chút sợ sệt quay đầu nhìn nó, sau đó bước nhanh hơn, phụ cận bụi cỏ khẽ nhúc nhích, như là có món đồ gì nằm rạp. Người làm nhấc theo đèn lồng chiếu qua đi, Thảo Diệp đẩy ra, gương mặt đột nhiên lộ ra nháy mắt, bóng người vượt qua ánh trăng lành lạnh, một đôi bàn tay lớn manh ô hơn người miệng cùng cái cổ, răng rắc một tiếng vang nhỏ tại ban đêm, đầu người cùng thân thể khuyết đại và mẹo, đèn lồng đùng rơi trên mặt đất. Mờ nhạt bên trong, tập kích bóng người kéo thi thể tiến vào trong bụi cỏ, tất tất tốt tốt sau một lúc, một thân người làm trang phục Hàn Long từ trên mặt đất nhặt lên đèn lồng nhấc theo kế tục tuần đêm. Đi xa phương đông, tập kết hơn 10 vạn người Tây Lương quân mênh mông quần quận đẩy tới, từ Vinh tại buổi sáng đến Mới Phong, an hạ doanh trại sau không lâu, Quách Dĩ, Lý Quyết vẫn chưa phái người đưa tin lại đây khuyên bảo, bay thẳng đến hắn đập tới. Chỉ có Từ Vinh rõ ràng, đã từng toàn bộ Tây Lương quân hệ bên trong, chỉ có hắn không phải Tây Lương người. Đối phương đương nhiên sẽ không niệm tình xưa. Cẩn thận Hồ Trần Lâm trận phản chiến, cánh tăng mạnh giám thị. Từ Vinh trải qua Lý Nho nhắc nhở, chuyện này vẫn để ở trong lòng. Nhưng mà không lâu, một nhánh rách dưới khe tua, nhân số cũng không nhiều kỵ binh sau này phương mà đến, lấy cố nhân thân phận muốn gặp mặt hắn. Chương 119, thuyết khách, thích khách, ám mưu, đao thương, 1. Trong bóng tối, ngàn kỵ băng băng ban đêm đi tới nhân chiến sự mà bận rộn ở Mỹ doanh trại, thông qua tên sau. Cầm đầu bóng người quay đầu lại dặn bộ hạ, các ngươi chờ ở bên ngoài. Liền theo vài tên sĩ tốt đi vào, trong quân doanh không ít bóng người tại tụ hướng về thao trường, năm chiến mã bóng người đang chuẩn bị, như vậy là 2-3 vạn người quân doanh, hắn đã là rất lâu không có cảm giác qua. Sau đó, Khôi Ngô cường tráng thân hình đi tới trung quân đại trướng, vén rèm mà vào, trong tầm mắt, hai bóng người một thủ một bên, hắn chính là cười to đi tới. Hoa Đô Úy, ngươi không phải đã chết rồi sao? Gió đêm ào ào phủ động manh lều, tối tăm ánh sáng bên trong bước chân nhẹ vang lên đi tới, Từ Vinh ngồi ở trường án sau khẽ cau mày đứng dậy, bên cạnh bên tọa Lý Nho khá là kinh ngạc gọi ra người tên. Bên kia, nhanh chân tới được Hoa Hùng trực tiếp ngồi vào phía bên phải, một mặt râu ria rậm rạp, cười đơn giản sang sảng. Ông trời không thu ta Hoa Hùng, mệnh xem như là kiếm về. Phía trước thân hình đi lại, dưới ánh đến lấp lóe, Từ Vinh đi tới gần, liếc mắt nhìn hắn qua lại đi mấy bước, ngươi là lại đây cho Quách Dĩ, Lý Quyết hai người làm thuyết khách. Nếu là như vậy, ngươi hay là đi thôi. Bản muốn tới đây tìm ngươi thảo bát rượu uống, không ao ước còn không có há mồm, liền bắt đầu đổi người. Hoa Hùng rót một chén nước gấm uống vào bụng, bất quá ngươi lão tử lần này nhưng là oan uổng ta, ta là trực tiếp từ Ký Châu tới được, liền Quách Dĩ, Lý Quyết hai người đều chưa từng thấy bản gì làm thuyết khách. Cái kia không phải Hoa Đô Úy lại đây không riêng là ôn chuyện đi. Lý Nho từ chỗ ngồi đứng dậy, mời Từ Vinh trở về ngồi xuống, vuốt râu tiêm đánh giá đối phương. Hoa Đô Úy đã từ Ký Châu đến, lẽ nào lúc trước chính là đã nương nhờ vào Viên Bản Sơ. Lần này lại đây, đại khái cũng là nói khách đi, chỉ có điều không phải Quách Lý hai người thuyết khách thôi. Bắt buông ra, Hoa Hùng hơi nghiêm mặt, nghiêm nghị biểu hiện, đem sống lưng thẳng tắp, ta cũng không cùng các ngươi vòng tới vòng lui, lần này lại đây đúng là tới làm thuyết khách, bất quá không phải là Viên Bản Sơ, mà là nhà ta thủ lĩnh Công Tôn Chỉ, hiện tại phỏng trừng đã đánh tới U Châu Lưu Ngu nơi đó đây. Thủ lĩnh? Tạc Phỉ? Từ Vinh nhíu mày. Hai người trong đó, đứng thẳng thư sinh con mắt lấp lóe tỏa sáng, hạ thấp âm thanh, tấn công U Châu Mục Lưu Ngu. Nay trong lều một văn một võ, lúc trước tại Lạc Dương chính là thỉnh thoảng nghe qua tên của người này, đặc biệt là Tị Thủy Quan trước, tên bắn lã bố ngược lại cũng có chút uy danh, chỉ là sau đó cũng không thấy có bản lĩnh gì, cho rằng liền như vậy trừ khử trên đời lộ trình, lúc này đột nhiên nói ra, ngược lại cũng để hai người bọn họ có loại phức tạp cảm giác. Ai? Ngươi quản hắn có phải là tặc phỉ, ngược lại từ mấy trăm người đến hiện tại mấy ngàn người, ngươi dám nói đem tới vẫn là phỉ à? Hoa Hùng vốn là không phải yên tĩnh tính tình, gấp đập vang bàn đứng lên, ngươi hiện tại không nhìn, ngươi đối diện đều là người nào, hơn trăm ngàn Tây Lương binh, ngươi cũng là Đổng Công dưới trướng chờ qua, Quách Dĩ, Lý Quyết hai người tạm thời là người ngu ngốc. Phan Chủ, Ngưu Phụ, Trương Tế cái nào là hạ người đơn giản? Nhất định phải xử nơi này chờ chết ta. Từ Vinh trầm mặc nửa ngày, khẽ nâng mi mắt nhìn kêu la Hoa Hùng, âm thanh đè nén, ta chính là vũ nhân, không xử ở đây tử chiến, còn có thể làm gì? Ngươi xem một chút mặt sau là gì? Là Trương An. Là bệ hạ tối hậu một khối thành trì, ta Từ Vinh thật vất vả đứng ở bên này, ngươi càng để ta từ phỉ. Thân hình đột nhiên kích động đứng lên, va lăn đi Trường Án, thẻ tre, tình báo soạt rơi rụng một chỗ. Nếu không phải niệm cựu tình, bản tướng liền giết ngươi tế cờ. Âm thanh đè nén rít gào, tay cầm trụ chua kiếm, là chết là sinh, cũng làm trung hồn, ngươi cút ra ngoài cho ta. Gió vù vù thổi qua trời đêm, lều vải chập trùng lên xuống gợn sóng, Lý Nho vội vã ngăn ở hai người trung gian khuyên bảo, bên kia Hoa Hùng hừ một tiếng, đá ngã lăn cơ án, trận to mắt hồng, chắp tay, vậy ngươi liền cẩn thận làm cái ma quỷ, ta Hoa Hùng xem như là mắt mù. Cáo tử. Ngươi. Từ Vinh tức giận muốn rút kiếm. Không nên tức giận. Từ tướng quân trước tiên xử lý quân vụ. Thư sinh trung niên đưa tay ngăn cản cản, ta đi đưa hắn, đại gia đồng liêu một hồi, hắn cũng là lòng tốt lại đây, giết chết không rõ. Chật, xoay người đuổi theo, bên này, thân kiếm ba xuyên vào vỏ bên trong, Từ Vinh cũng là hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra lều trại đến xem binh mã tập kết tình huống. Mà Viên Môn phương hướng, ra đến thư sinh cũng đuổi theo Hoa Hùng, từ tướng quân trói lọi cửa nhà xuất ruột, Hoa Đô úy không nên để ở trong lòng. Dù sao ngươi nói việc, cái kia Công Tôn chỉ một giới tội phạm, trong lòng hắn tự nhiên là không muốn, chỉ là vì sao không nói Công Tôn thủ lĩnh chính là Bắc Bình Công Tôn toàn con trai đây. Nếu là như vậy giảng, từ tướng quân nói không chừng cũng sẽ động lòng. Ta một thô nhân, giết người vẫn được, miệng bản đầu góc cũng mất linh quang, ngươi để ta làm sao nghĩ xa như vậy. Hoa Hùng đem gan bàn tay đao cắm trên mặt đất, suy nghĩ một chút cũng xác thực có chuyện như vậy, nhẹ giọng lầm bầm. Tạm thời thủ lĩnh cũng không muốn khiến người ta để hắn là con trai của Bạch Mã tướng quân. Lý Nho vướt râu gật đầu, xem ra Công Tôn thủ lĩnh cũng là có chí khí, tự Đổng Công chết rồi, Nho đã thành trọng tội thân, sớm không nơi đi, như bị người lùng bắt chính là thân thủ chia lịa kết cục, nghe nói Công Tôn thủ lĩnh tung hoành Mạc Bắc, tâm tính kiên nghị hung hành, Nho trong lòng mong mỏi, không bằng theo ngươi một đạo làm sao. Bột một tiếng, Hoa Hùng một cái tát vỗ vào trên đùi, nhếch miệng cười to, ngươi có thể so với cái kia đầu gỗ thức thời vụ. Hơi hoãn, hắn vừa nghi hoặc nhìn trước mắt thư sinh, có thể. Ngươi tại sao không đầu Quách Dĩ, Lý Quyết hai người đi. Bên kia lắc đầu một cái, nổi lên phức tạp cười, ta là Đổng Công con rể, quanh năm bạn hữu, uy vọng tự nhiên là có, nhất thời ngược lại cũng được, chỉ khi nào lâu dài, ác gặp họa sát thân, mà ngưu phụ nhưng không như thế, hắn có sĩ tốt hộ mệnh à. Thì ra là như vậy. Hoa Hùng gật gật đầu, vậy ngươi hiện tại rồi cùng ta đi thôi, lợi dụng lúc Quách Lý còn chưa đánh tới. Trước tiên đi một chuyến Trường An tiếp hai người. Lý Nho vung vung tay, nhìn phía sau quân doanh, ngón tay vướt râu tiêm một hồi lâu, khiếp khiếp mắt, vừa mới mở miệng, nếu muốn đi bái kiến thủ lĩnh, Nho làm sao cũng phải đưa lên một món lễ lớn mới được, Từ Vinh muốn làm trung hồn, lại nhường hắn như ý. Phương xa, quân doanh vang lên cùng nhau tiếng bước chân, ngay phía trước cửa trại đẩy ra, kỵ binh đã là trước tiên lao ra doanh trại, Lý Nho cũng lên tay, Nho trước tiên đi Từ Vinh bên kia, Hoa Đô úy sự tỉnh xong xuôi sau đó. Trực tiếp đi vị Hà bờ Bắc tìm ta các loại. Nói xong, bước nhanh đi trở về quân doanh đi tới. Người đọc sách một bụng loan loan đạo đạo, thật là con mẹ nhà nó không thoải mái. Hoa Hùng nói thầm một câu. Đêm khuya, Vương Doãn phủ đệ thượng. Nhấc theo đèn lồng tuần đêm mà đi bóng người âm thầm quan sát bên kia còn lộ ra mở nhạt ánh sáng thư phòng. Này đã là hắn lần thứ ba lại đây, xung quanh hơn 10 tên thị vệ mỗi nửa canh giờ thay phiên một người, coi như đến khi hừng đông cũng sẽ không có cơ hội ra tay. Một lao giả không thể sẽ thức đêm tự bình minh, càng sẽ không vẫn trở tại trong thư phòng. Hàn Long chuyển qua một cái chỗ rẽ sau, ngừng một trận, làm bộ nghỉ ngơi, trong thai nghe được cánh cửa chi ca mở ra tiếng vang. Lông mày chính là chọn một thoáng, nhếch miệng lên cười gằn. Rốt cuộc đến ngươi. Chương 120, thuyết khách, thích khách, ám ưu, đao thường, 2. Gió lướt qua ngọn cây, thổi tới mái hiên, đèn lồng lung lay lúc lắc, trần bi ánh sáng đầu tại trên đất khi tỏ khi mở. Trong bóng tối một chiếc màu da cam đi qua sân, truyền đến nhẹ nhàng tiếng san sạt, gõ cẳng cái mõ vang lên một trận. Hậu viện thị vệ đại khái đánh tới ngáp, bảo vệ mặt trắng cửa, cùng ra vào lăng duyên, đánh càng thân hình đi qua bọn họ, chuyển đạo đi tới một bên khác, ánh mắt vi liếc bên kia cấm đoán phòng xá, tại hạ một người chuyển hướng địa phương, Hàn Long đem đèn lồng bên trong vật dễ cháy thổi tắt, tiến vào bên cạnh rừng cây. Bước chân nhẹ nhàng dẫm lên trên đất lá rụng, hô hấp hầu như đều ngừng lại, một mặt đi tới, ánh mắt không ngừng mà lưu ý mái nhà công hạ thị vệ, tình cờ có tuần tra một đội thị vệ từ hắn trên đỉnh đầu qua đi, chờ tiếng bước chân đi xa, vừa mới vượt lên vòng bảo hộ, nhảy đến dưới mái hiên dán vào chân tường hoặc trốn ở mái hiên hạ họa có tinh mỹ đồ án một trụ mặt sau cửa trước phiến nhích tới gần. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trầm ổn hô hấp bên trong, lại một lần quan sát thị vệ động tĩnh sau, Hàn Long từ ống quần bên trong lấy ra đoạn kiếm, đây là một cái rất kỳ lạ binh khí, khí thân chật hẹp cực bạc, đầu xuất ra phiến khe hở dễ dàng cắm vào, cổ tay hơi run rẩy, như là đem món đồ gì không hề có một tiếng động đẩy ra. Một cái tay khác như có như không ép xuống cánh cửa một bên, trong chốc lát, cửa hướng phía trong hơi nứt ra một cái khe, lưới đao xoay một cái dựng thẳng tiếp nơi cổ tay, Hàn Long quay đầu lại liếc mắt một cái năm trượng bên ngoài thị vệ, một tay ôm vào cánh cửa phía dưới biên giới hướng nhất theo chậm rãi đẩy ra điểm, hơi gầy thân thể thiểm tiến vào, lại nhẹ nhàng che giấu tốt. Ngoài cửa sổ chiếu vào vi quang, hôn trong bóng tối là giường đường viền, mặt trên nằm nghiêng bóng đen đang cân xứng hô hấp, vẫn chưa trong phòng đột nhiên nhiều hơn một người vẫn chưa phát hiện. Bên kia, bước chân cẩn thận một chút bước động, để phòng chạm được trong phòng khả năng xuất hiện nhỏ bé vật trang trí, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn đối diện, sau đó tới gần. Thiếp nơi cổ tay bạc đao ở trong tay xoay chuyển, cũng nắm. Một bước, hai bước, ba bước. Thân hình gần như sắp yêu ly ngủ say lão nhân không tới 10 bước, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hướng bên này chạy tới, trên giường, bóng người tựa hồ nghe đến động tĩnh lúc nhích một chút, Hàn Long nhíu mày lại trong nháy mắt, xoay người tránh ra trốn đến không xa vỗ một cái sau tấm bình phong. Nhẹ nhàng che giấu cửa bành một tiếng đẩy ra, lão đảo bóng người xông tới, lão nhân lúc này cũng đang từ trên giường ngồi dậy đến. Chủ nhân, không tốt rồi. Tây Lương quân mau đánh đến dưới thành. Lã bố hắn ở đâu? Đây là lão nhân âm thanh. Bên ngoài tin tức truyền đến nói Tây Lương quân có hơn 10 vạn người vây thành, Ôn Hầu đã mang binh ra khỏi thành nên chiến đi tới. Hồ đồ, tắc quân thế lớn, lúc này lấy thành trú đóng ở mới đúng, trước Lao Phu đã phái Tử Vinh Hồ Trần hai tướng ra khỏi thành đón đánh quân địch, có thể có tin tức truyền quay lại. Nhỏ bé. Không biết. Tất tất tốt tốt mặc quần áo tiếng, qua một trận, lão nhân âm thanh lại vang lên, Tây Lương quân thế lớn, trong thành binh tướng không đủ, ngươi lập tức chuyển cho ta lệnh, tốc phái người đi các đại thần trong nhà, để bọn họ phái người làm, hộ viện đồng thời thủ thành. Tiếng nói theo tiếng bước chân đi sang ngoài cửa, sau tấm bình phong, bóng người đi ra thấy không đóng cửa lại phiến liền chi huyện tình đã gấp vô cùng gấp, Hàn Long khách khí diện không người sau, lặng yên chạy ra ngoài, đang muốn tìm cơ hội đi ra ngoài tìm Lý Hắc Tử, một tên quản sự dáng người đột nhiên ngăn cản hắn, ngươi tới. Nhanh đi tiền viện tập hợp, lên thành tường hiệp trợ thủ thành. Hàn Long trong đầu lóe qua một ý nghĩ, chính là điểm phía dưới. Tây Lương quân làm sao đẩy tới, thời gian còn muốn hướng về trước đẩy một chút, lặng yên xuất hiện biến hóa Lý Nho trở về nhìn thấy đã sải bước chiến mã tướng lĩnh. Ngay chính giữa trên giáo trường, còn có bộ phận sĩ tốt đang chờ đợi mệnh lệnh, một mảnh đen kịt đứng ở nơi đó, bên kia, Từ Vinh tựa hồ cũng đang đợi hắn lại đây, Lý Nho chính là tại tầm mắt mọi người hạ, kéo tay háo lớn trực tiếp qua đi, chắp tay, tướng quân tùy tiện xuất binh, có thể tham dò qua hồ trận động tĩnh. Hắn là quân đội bạn làm có tin tức lại đây vừa mới bình thường. Việc này ta sao có thể không biết, sớm lúc trước đã làm cho trinh sát khoái mã đi dò xét Tử Vinh tại trên lưng ngựa, sắc mặt trầm đáng sợ, hiển nhiên rõ ràng nếu là cánh xảy ra vấn đề, hắn sau đó phải đối mặt chính là hai cái phương hướng tiến công, tuy là hắn có thiên đại bản lĩnh, cũng không cách nào ngăn cản Tây Lương quân bình đẩy tới. Vắng lặng một trận, hắn hầu như là gầm nhẹ lên tiếng, bản tướng giờ khắc này còn chưa đi, chính là đang đợi tin tức truyền về. Hồ Văn Tài nghĩ đến đã là đi theo địch, như thế đối mặt hiểm cảnh, không bằng tiên phát chế nhân, phá trong đó một đường. Lý Nho đi tới đối phương trước ngựa, dựng thẳng lên ngón tay, trước tiên chém một trận đột phá vòng vây đi ra ngoài, thả Tây Lương quân công Trường An, tướng quân có thể bồi hồi ở bên ngoài, tìm cơ hội quấy nhiễu tập đối phương đổ quân lu, trong thành có Ôn Hầu tại, tất nhiên không việc gì, đến lúc đó đến khi tặc quân binh khốn ngựa thiếu, trong ngoài giáp công, có thể phá địch. Từ Vinh lật qua dây cương, nhìn hắn một trận. Cắn răng gật đầu, bây giờ chỉ được như thế. Sau đó, hắn xoay người, phát ra lệnh, truyền lệnh, tiền quân lập tức hướng bắc xuất phát, ngựa trích linh, móng bọc bố, trước hết giết một trận. Theo hắn ra lệnh phân phó, lính liên lạc chạy như bay lên, nguyên bản yên tĩnh trầm mặc trên giáo trường, hơn vạn bộ tốt bước ra bước chân lao ra cửa trại. Trời đêm hướng bắc, binh mã tiến lên ở trong bóng tối, hồ trận thỉnh thoảng truyền lệnh để phía sau bộ tốt tăng nhanh bước chân, hắn vốn là Lương Châu người lúc trước đầu hàng Vương Doãn. Cũng là chuyện đột nhiên xảy ra không kịp ứng biến, bây giờ đại quân giết về đến là Đồng Thái Sư báo thủ, tự nhiên cũng phải ra thượng một phần lực, bên trong tư tâm hay là càng nặng một ít. Phía trước đội ngũ đông nhiên có một ít biến hóa, Hồ Trần liếc mắt một cái, hồi nhìn trái nhìn phải, xảy ra chuyện gì? Một nhánh tên lệnh bắn hướng thiên không. Địch tấn công, phía trước có âm thanh đột nhiên khẳng đều. Nơi này đồng nội rộng rãi, lại là buổi tối, mặt đất đột nhiên truyền đến chấn động, không cách nào thấy rõ đến cùng là ai ở đây mai phục, còn chưa chờ hắn biết rõ tình hình, tiếng thứ hai tên lệnh ở trên trời nổ tung, hải triều bao phủ giống như tiếng reo hò đánh tới, đem hắn sợ hết hồn, vội vã muốn đem hàng dài tựa như đội ngũ tổ chức lên phòng ngự. Nhưng mà, thiết kỵ xông thẳng lại, đem này chi tiến lên binh mã chặn ngang tiệt thành ba đoạn, chém giết bên trong, Hồ Trần dẫn người chống đối một trận, có thể hội thế đã thành, đầu đuôi không thể nhìn nhau. Chỉ được mang theo mấy trăm kỵ đột phá vòng vây mà ra, đầu mặt đông đi tới. Tiếp chiến sau nửa canh giờ, nay chi hỗn loạn quân đội còn lại hơn một vạn người đầu hàng, Từ Vinh cưỡi ở trên lưng ngựa, tầm mắt đảo qua bọn họ, đen gầy râu dài trên mặt không có biểu cảm, rìm ngựa dừng lại sau không lâu, phía sau thư sinh cũng cưỡi ngựa lại đây, nhiều như vậy hàng bắt giữ, tướng quân mang ở trên người cũng là trói buộc, không bằng hắn âm thanh thấp xuống. Đều giết. Không kịp. Từ Vinh thúc ngựa đi ra vài bước, Quách Dĩ, Lý Quyết thu được Hồ Trần binh bại nhất định sẽ gia tăng lại đây, lãng phí thời gian nữa tất nhiên sẽ bị đuổi theo, đem bọn họ mang đi. Dừng lại một chút, hắn chỉ vào phương Bắc, trước tiên đi Tả Phùng Dực nghỉ ngơi một đêm, lại về Trường An. Buổi tối hôm nay, quân đội áp tải tù binh hướng trong bóng tối lan tràn mà đi. Mà tại một bên khác, nhận được tin tức Quách Lý cùng với còn lại Tây Lương tướng lĩnh tăng nhanh hành quân, bọn họ cũng không vì Hồ Trần binh bại mà đi để ý tới cái kia chi chạy trốn đội ngũ, mà là chịu đến giả hủ nhắc nhở, trực tiếp hướng Trường An phương hướng vụ tới. Sau đó, bọn họ đệ nhất trượng chính là gặp gỡ La Bố. Vị cầu lấy đông 20 dặm, lúc này đã là sau nửa đêm, thanh minh sắc trời bên trong, cây đuốc như biển bày ra mở, mênh mông quần quận quân tiên phong dài đến mấy dặm hiện một đường thẳng từ mặt đông lan tràn mà đến, sau đó cùng bên này đá ngầm va vào, gây nên mãnh liệt hò hét, ban tên cho là ham trận 800 quân trận như căng lại con nhím tại trong bể người sừng sững không ngã, trường thương nhuốm máu mang theo người tạng khí. Bưng bụng loạn choạng Tây Lương sĩ tốt ngã vào. Trong vũng máu, xung quanh tuyến tiền đạo bên trong, người bước chân bắn lên trên đất máu tươi, trong tay binh khí không ngừng cùng xông tới mặt binh khí giao kích, phát sinh vặn vẹo kim loại tiếng va chạm. Xen kẽ như răng lược trên chiến trường, nhen nhóm hỏa diễm mũi tên không ngừng bay qua người đỉnh đầu, Tây Lương thiết kỵ từ bên vu hồi xông thẳng, Tịnh Châu lang kỵ cùng với song song, sau đó ầm ầm đụng vào, móng ngựa tung bay rơi rụng, bóng người nhào ở trên trời, lạc té chết. Hoặc bị vô số chạy băng băng móng ngựa giẫm đạp mà qua, hóa thành thịt nát. Một đạo đỏ rực chiến mã xuyên qua mấy tên Tây Lương thiết kỵ, sắc hoa chiến bào khẽ dương lên, hai đạo vung vẩy trường thương tướng lĩnh ngực, cổ phun ra huyết tuyến ngã xuống ngựa. Phương Thiên Họa kích nhỏ xuống dòng máu, La Bố khoác thú đầu thôn Kim Khải, cưỡi xích thố như một pho tượng chiến thần đứng sừng sững bên trong chiến trường, xung quanh hộ vệ thân kỵ không ngừng đem dũng tới được Tây Lương sĩ tốt chống đối ở bên ngoài. Lần này đại chiến, Tịnh Châu quân bất quá 2 vạn người. Muốn trực diện nhưng là dòng dã kẻ địch gấp mấy lần, La Bố tung hoành thảo nguyên lại giết tới Trung Nguyên chưa bao giờ sợ qua, đối phương đập tới, hắn cũng không chút do dự giết tới, không chỉ là chứng minh chính mình vũ dũng, mà là hắn này cùng nhau đi tới, trước hết giết Đinh Nguyên, lại giết Đồng Trác, làm cho người ta khi con trai, bây giờ rốt cuộc tại vị lão nhân kia để điểm hạ, rõ ràng tự mình nghĩ phải làm những gì. Bây giờ hắn đứng ở hoàng đế bên này, thiên hạ này cần phải không còn người mang hắn trợ trụ vi ngược đi. Hỗn loạn chém giết âm thanh quay chung quanh xung quanh, một nhánh kỵ binh từ phương xa tách ra Tây Lương sĩ tốt, giết tới bên này, nhấc theo câu liêm đao kỵ tướng lại đây, mặt qua trên mặt máu tươi, Phụng Tiên, Tây Lương quân càng giết càng nhiều, chúng ta không kéo dài được, là nên rút quân hồi Trường An trú đóng ở thời điểm. Lại chặn một trận, không thể để cho bọn họ sĩ khí lên cao công thành La Bố quay đầu đưa mắt từ trên người Trương Liêu rời, nếu là liền bọn họ đều không chặn được. Bên kia, Trương Liêu thúc ngựa đến hắn trước mặt, lớn tiếng quát, La Phụng Tiên. Các anh em mệnh cũng là mệnh à, chúng ta từ Tịnh Châu lại đây, có 3 vạn người, bây giờ nhìn xem còn có bao nhiêu. Có phải là muốn đem hết thể huynh đệ đều chết ở đây, ngươi có thể chứng minh cái gì? Khi đó ngươi chỉ có một người, một mình ngươi có thể làm gì? Bên này, La Bố kinh nộ bất định trầm mặc một trận, đảo qua xung quanh chém giết sĩ tốt, cắn răng gật đầu, được. Chúng ta về thành trước lại nói. Truyền lệnh tất cả mọi người về phía sau lùi lại, không được hoảng loạn. Ra lệnh rút lui bắt đầu truyền đến. Đan dệt bóng người bắt đầu chia cách, giống như là thủy triều lui về phía sau, La Bố mang theo một nhánh khoảng 2.000 người kỵ binh từ mặt bên xen kẽ, đem nỗ lực truy kích Tây Lương kỵ binh mạnh mẽ đánh tan, phía trước lùi lại tướng lĩnh cũng đang không ngừng co rút lại hỗn loạn sĩ tốt, một bên rút một bên chỉnh đốn trận hình, để tránh khỏi đem bỏ chạy biến thành chân chính tan tác, liền như vậy một đường dây dưa, vừa đi vừa đánh hướng Trường An cửa đông. Mà đi, Quách, Lý Nhị vị tướng quân, lúc này có thể khởi xướng xung phong, có thể cướp hạ cửa thành. Vô số người người nhốn nháo qua đi phía sau, Giả Hủ cười ở một thất dịu ngoan trên lưng ngựa mở miệng. Tây Lương quân thổi lên thê lương tiếng kèn lệnh. Vô số bóng người đông nghìn nghịt phát đủ lao nhanh, càng nhiều Tây Lương thiết kỵ lúc này cũng từ phía sau tả hữu hai cánh sông thẳng mà đi, củ dây dưa triển chiến đấu đột nhiên biến thành sóng dữ giống như mãnh liệt thế tiến công ép qua mà tới. Thanh minh sáng lên đến, vô số hoảng loạn bước chân bước vào thả xuống cầu treo, mở rộng cửa thành, thành thượng thủ tướng không ngừng mà hướng phía dưới hô to, để bại binh nhanh lên một chút vào thành, hắn tầm nhìn phương xa, mở sáng lên thiên quang bên trong, mây đen để ép lại đây. Nhanh đóng cửa thành, hắn rút đao chém vào tường đoá thượng, lớn tiếng quát tháo, ầm 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 tiếng vó ngựa chạy như bay lại đây, sau đó, lít nha lít nhít mũi tên bay lên trời, bao trùm đến trên tường thành. Phù 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 phù. Đao đoàn một tiếng rơi trên mặt đất, bóng người ngựa về đằng sau ngã xuống. Trên tường thành, cung thủ hướng phía dưới như thủy triều dũng tới được Tây Lương kỵ binh bắn tên, dù cho không ngừng có bóng người từ trên lưng ngựa rớt xuống, nhưng cũng không cách nào đem bọn họ xua đuổi rời đi, hơi thu hồi một chút cầu treo, móng ngựa ầm ầm bước lên, chậm rãi lên cao xích sắt đột nhiên rơi xuống, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Vô số móng ngựa đạp lên nổ vang chạy như bay qua cầu treo, chăn vào cửa thành, hướng chen chúc nơi cửa thành quận binh phách ba cắt sóng chém giết vào. Lã Bố chạy như bay tại trên đường phố, kéo qua Trương Liêu, ngươi nhanh đi giúp ta thê nữ từ cửa bắc mang đi. Còn có Thái thị chung con gái đồng thời. Bên kia gật đầu lĩnh mệnh dẫn theo bộ phận kỵ binh vội vàng rời đi, Lã Bố liếc mắt nhìn phía sau, cửa đông đã là hỗn loạn lên, 10 vạn Tây Lương quân vào thành bất quá chốc lát việc, thành phá đi thế không cách nào cứu vãn lại. Đi hắn khẽ quát một tiếng, đột nhiên xả qua dây cương, dẫn còn lại mọi người trong triều thành qua đi, bên kia phòng ngự vẫn còn, quân tiên phong tạm thời lan đến không đến đó nơi, nhưng bên ngoài không ai giúp quân dưới tình huống, bên trong thành bất quá cũng là cua trong giỏ mà thôi. Đến thanh khóa cửa hạ, Lã Bố đã là nhìn thấy trên tường thành đứng thẳng bóng người. Tặc binh đã vào thành, Bố chống lại bất lợi, kính xin theo ta một đạo đột phá vòng vây rời đi. Trên lâu thành, bên người lão nhân ôm lấy vô số trong nhà người hầu, thị vệ cầm kiếm mà đứng, ánh mắt vẫn đủ, lắc đầu, ôn hầu tự đi thôi, lão phu một thân vì nước, sao có thể đến sinh tử thời khác, bỏ bệ hạ mà chạy, không phải trung thần sở vi. Lã Bố sốt ruột đâu chuyển đầu ngựa, phía sau xôi trào tiếng chém giết càng ngày càng gần, cắn răng a. Một tiếng, xoay người, chúng ta đi. Nhìn phía dưới binh mã rời đi, Vương Doan đóng cửa thở dài, hướng phía sau người làm hộ viện vây vây tay, các ngươi cũng đi thôi, thành đã phá, tặc binh vào thành, lại thủ cũng là không công để bọn ngươi chết, đều đi thôi. Phía sau lão nhân người hầu, hộ vệ vốn là không phải cam tâm tới thủ thành đưa mạng, lúc này nghe được đặc xá, vội vội vàng vàng bỏ chạy chạy xuống thành lầu mà đi, bên người cũng là lưu lại mấy người. Các ngươi cũng được. Muốn để lại bồi lão phu liền lưu lại đi. Vương Doãn nhìn phía sau mấy người, trên khuôn mặt già nua chính là nở nụ cười. Nhưng vào đúng lúc này, một tên người hầu túi đầu đột nhiên đi ra, những người còn lại chưa khi phản ứng lại, đối phương đã nhào lên, ống tay bên trong móc ra một cây chùy thủ. Ngươi! Lão nhân quan mũ rớt xuống, nhìn người kia, hơi mở miệng phát ra âm thanh, bên kia bóng người phất lên lưới đao một cái mặt qua cái cổ, tay một cái kéo lại lão nhân búi tóc, hướng ra phía ngoài kéo một cái, đem đầu lâu đã để ở trong tay. Hàn Long mắt lộ ra hung quang liếc mắt nhìn muốn tiến lên, lại do dự bất định cái kia vài tên vương phủ người hầu, nhấc theo hoa dâm đầu, xoay người nhanh chân rời đi. Thẳng thốt thoát đi ra khỏi cửa thành đội ngũ, Lã Bố lạc định móng ngựa, quay đầu lại liếc mắt một cái tòa này hoàng thành, đại hỏa từ mặt đông đốt lên, binh thai lan tràn ra, chém giết sôi trào. Hoàng quên kết thúc. Chúng ta tìm một chỗ đặt chân. Trước tiên đi Viên Thiệu vậy đi. Chương 121, mưa thu. Trong không khí, mơ hồ truyền đến kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Nhỏ máu đoạn cổ lung lay lúc lắc, dòng máu một đường, cũ nát đi lại điền cuồng lao xuống bên trong tường thành, chạy đến trên đường cái. Thanh minh thiên quang lúc này đã sáng lên, màu đen cột khói tại cửa đông bên kia đặc biệt dễ thấy. Xuyên qua một lối đi sau, vô số kinh hoàng bóng người chen chúc ở trên đường chạy hướng bên này lan tràn tới. Tây Lương quân nguyên bản liền tràn ngập thu tính, trước mắt công phá Trường An cửa đông, hơn 10 vạn người như là lên cơn điên trong chiều phóng đi, còn như nước thủy triều bao phủ mỗi một lối đi, hẻm nhỏ, phá tan cửa hàng cướp giật đáng giá tài vật, chủ nhân ra nếu như ngăn cản, đại khái là sẽ trúng vào mấy đao chết trên đất. Một bộ phận khác sĩ tốt đập ra dân ra, nếu là có nhìn được nữ tử, át gặp sỉ nhục, bị thoát trần chuồng thân thể ở trên đường bị truy đuổi hoặc kéo vào phòng xa ở. Trong, xung quanh giấy lên đại hỏa theo gió thế trở nên càng thêm mãnh liệt. Hàn Long ở trong ngõ hẻm xen kẽ, hắn tại trên tường thành nghe được cái kia bị gọi là Ôn Hầu người mang theo binh mã từ cửa bắc bỏ chạy, nói vậy bên kia cửa thành vẫn chưa đóng, tốt nhất lợi dụng lúc Tây Lương quân chưa khống chế còn lại ba cửa rời đi. Thả ra ta, cứu mạng a, van cầu các ngươi buông tha. A a a, nhấc theo đầu bóng người chạy qua phụ cận ngõ nhỏ, nhìn thoáng qua, nhìn thấy hai tên Tây Lương sĩ tốt đem một cô gái đè xuống đất, xé đi xiêm y, lại đây. Hắn không phải chưa bao giờ gặp cảnh tượng như vậy, nhưng đối với lên tiếng biên cảnh, nhìn quen thảm kịch người đến giảng, bao nhiêu sẽ không cảm thấy phẫn uất. Nhưng mà đi qua bước chân dừng lại, xoay người quay lại đi, túi đầu bước nhanh tới, bên kia, một tên sĩ tốt đang hưng phấn lôi kéo quần áo, một người khác đang giúp đỡ đè lại tay chân, phát hiện có người lại đây, ngẩng mặt nháy mắt. Bên này, ống tay hạ, tay phải co rụt lại duỗi một cái, rút ra đoạn kiếm tại cổ đối phương thượng xẹt qua đi, huyết tuyến nhất thời phun ra ngoài. Người kia a kêu một tiếng, bưng phần gáy té ngã, đang lôi kéo đồng bạn nghe được động tĩnh xoay người, trước mặt chính là một cái chân to đạp ở trên mặt. Hàn Long nhào tới một đao đâm vào người kia ngực, quay đầu hướng nữ tử giống to, chạy mau, tìm chỗ trốn lên a. Chật, đứng dậy điên cuồng bước ra chân lao nhanh, cái kia từ lâu dọa mộng nữ tử ôm rách nát quần áo che bại lộ vị trí khóc lớn tiếng gọi để hắn mang theo chính mình chạy ra thành đi, theo thật sát ở phía sau chạy. Đường phố bên cạnh một đội tới được Tây Lương tuần tra sĩ tốt bị tiếng kêu hấp dẫn, nhìn thấy Hàn Long trong tay nhấc theo đầu người, chính là hướng đuổi lại đây. Trong đám người, một đạo mũi tên đột nhiên phóng tới, đem một tên xông vào trước nhất sĩ tốt bắn chết, nắm cung bóng người hướng cuống quýt tới được Hàn Long vẫy tay, đi theo ta. Tiện tay lại là bắn một mũi tên tại cái kia khóc lóc kêu theo bọn họ nữ tử trên đùi, đuổi theo phía sau Tây Lương sĩ tốt nhất thời đưa nàng lùng bắt lên. Bên này thoát thân hai người vội vã theo lượng lớn bách tính tuân ra cửa bắc. Hướng hoang dã chạy trốn, rất xa một nhánh kỵ binh từ bên cạnh lại đây, nhìn thấy hai người, vội vã chạy tới trước mặt, có người đem dắt qua hai con ngựa cho bọn họ. Đầu người bắt được. Hoa Hùng là theo Tây Lương quân đồng thời đến, bất quá là bồi hồi ở phía xa. Phiên lên lưng ngựa Hàn Long đem người đầu nhắc tới, bên kia gật đầu, lập tức xoa râu ria rậm rạp cười lên, là hắn, lúc trước tại Lạc Dương gặp qua một lần, trước mắt chúng ta đi nhanh lên, đi vị Hà bờ Bắc, ở nơi đó cùng người tụ họp, ha ha ha. Lần này chúng ta nhưng là lập xuống đại công, giao cho người phía dưới xử lý tốt, tỉnh phải trở về đã nát. Không vị này thích khách đem người đầu dùng vải vóc bọc lấy, thắt ở bên eo, ta bắt được, chính ta bảo quản. Quật lửa. Nói chuyện đi xa, phía sau thành trì nhiên lửa, khói đen sung tới bầu trời, tiếng thét chói tai, gào khóc thanh dần dần trở nên nhỏ bé. Tới gần hoàng hôn thời điểm, đóng quân Tả Phùng Dực từ Vinh thu được Trường An bị chiếm đóng, Vương Doãn bỏ mình tin tức. Thiết Khôi bị hắn lấy xuống. Nhìn phía tây không thấy thành trì, nhắm mắt lại thật lâu không nói gì, Lý Nho lại đây, mơ hồ nghe được hắn thở dài một tiếng. Văn Yêu, ngươi nói, Quang Tông Diệu Tổ, tại sao liền như thế khó a? Trời thu tà dương ở chân trời biến ấm hoàng, chiếu vào hai người trên mặt, Lý Nho nhìn cái kia mảnh ấm hoàng, không nói gì, tầm nhìn phần cuối, một nhánh kỵ binh từ Trường An phương hướng chạy như bay tới. Từ Vinh cũng nhìn thấy cái kia chi đội ngũ, xoay đầu lại. Trung hồn không làm được, lại không nhà để về. Đến cùng vẫn bị ngươi tính toán. Lý Nho cái kia trương mù mịt trên mặt, rốt cuộc có một chút nụ cười. Đầu tháng 8 ngày này bên muộn, nay chi gần 4 vạn người đội ngũ một đường lên phía bắc, con đường Tịnh Châu, lại tới Thượng Thái Hành Sơn Mạch, thẳng tới Ký Châu Trung Sơn cảnh nội chân núi đã là cuối tháng. Đồng dạng thời điểm, phương bắc bên ngoài mấy trăm dặm U Châu, Tự Lưu ngu chết rồi, Công Tôn Toàn bắt đầu củng cố địa vị, thành lập nhằm vào Tiên Ti, Ô Hoàn phòng tuyến, tất cả quyền to đều nắm tại trong tay hắn. Phương Bắc nhập thu sau hạ nổi lên mưa to, từng con móng ngựa bước qua đến, lầy lội trên đường tích đầy vũng nước không ngừng mà tung tóe, có tới 4,000-5,000 người kỵ binh chạy băng băng tại trời mưa bên trong, từ cằn cối U Châu một đường xuôi nam, đối với U Châu sự vụ hắn cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, lấy hắn bạch thân phận dù cho là con trai của Công Tôn Toản cũng không cách nào thống lĩnh một châu, huống hồ mặt trên còn có một cái đầy phấn vũ tướng quân danh hiệu phụ thân. Giết chết Lưu Ngu sau, vào lúc đó Công Tôn Toản là an toàn cân nhắc tạm thời cũng không đồng ý hắn đứng ở phía trước đến, dù sao Lưu Ngu chính là hoàng thất dòng họ, lại khá có danh vọng, giết hắn bằng chính diện sẽ rách Hán triều thể diện, muốn cầm đầu hắn xin thưởng người tê. Nhiên sẽ có, thậm chí sẽ có rất nhiều. Đứng ở phía trước, tương đương với bại lộ tại những người này ngay dưới mắt. Tiến vào Trung Sơn cảnh nội sau, Công Tôn chỉ cưỡi ngựa chỉ hướng về sườn núi, kéo dài mưa phùn hạ lá cây tầng tầng lớp lớp nhẹ lay động, giọt nước mưa rơi xuống người khuôn mặt, Tào Thuần cưỡi ngựa lại đây. Thủ lĩnh, chuyến này ngươi tạm thời lui ra U Châu là chính xác, vừa đến là thân người cân nhắc, thứ hai, Công Tôn tướng quân cùng với dưới trướng hắn tướng lĩnh trên mặt dễ chịu. Dù sao bọn họ quyết đấu sinh tử, Lưu Ngu nhưng chết ở trên tay chúng ta, công lao chính là lớn nhất, như thế gọn gàng nhanh chóng lui ra ngoài, bọn họ trái lại còn có thể nợ phần ân tình này. Công Tôn chỉ nhíu nhíu mày, ngươi cho rằng ta là ở trên mặt này cảm thấy đáng tiếc. Ê! Chẳng lẽ không là? Hắn lật qua đầu ngựa, áo tơi tung ra nước mưa, bật cười. Một châu một chỗ, muốn làm lại đi cầm về chính là, giết Lưu Ngu bất quá giải quyết xong trong lòng ta mối thù, trước mắt ta nghĩ chính là vùng núi lớn này bên trong roi nâng lên đến, chỉ vào hơi nước mênh mông bên trong ốn lượn thế núi. Này Hắc Sơn mấy chục vạn bách tính mới là chúng ta đặt chân căn cơ, khi trở về, ta đã từ phụ thân nơi đó cầm qua thượng cấp quận, đến lúc đó đem đám này ở trong núi tránh mệnh Hắc Sơn dân chúng di chuyển qua đi, để ép Kha Bỉ Năng bộ lạc, đem bọn họ đuổi ra U Châu biên cảnh, đây mới là bước ngoặt quan trọng chuyện cần làm. Chính là không biết, Trương Yên cùng Viên Thiệu đánh làm sao. Trở lại trong núi sau, Đông Phương Thắng nơi đó nên có tình báo, chỉ mong cái tên này không có bị Viên Bản Sơ kéo dài đổ, nếu là quân sự chán trưởng, nói không chừng chúng ta còn muốn giúp hắn một tay, không thể để cho Trương Yên bại quá nhanh. Công Tôn chỉ đại khái nói một chút ý nghĩ trong lòng, sau đó nhìn buông xuống đến màn mưa. Bất quá vậy cũng là ngày sau việc, trước mắt vẫn là mang các anh em trở về núi cùng người trong nhà đoàn tụ, cố gắng nghỉ ngơi một ít thời gian, còn có những chết đi, trọng thương chí tàn huynh đệ, thích đáng thu xếp gia quyến của bọn họ, nên cho một cái không thể thiếu. Vậy nếu không muốn trước tiên phái người trở về núi thông báo phu nhân và nho hủ lậu bọn họ cao thăng nói chuyện. Đương nhiên phải. Công Tôn chỉ quay đầu, phía sau còn có ngàn cưỡi ở đi. Từ phụ thân ta nơi đó muốn tới 1000 kỵ, tổng muốn đằng ra khỏi phòng xá cho bọn họ ngồi xuống. Chuyến này, tuy rằng chết rồi bộ phận huynh đệ, nhưng đạt được một tòa có thể nghỉ lại thành trì, một nhánh tinh nhuệ kỵ binh, hai cái ánh mắt đảo qua mấy người mặt sau hai bóng người. Huynh đệ tốt. Khiên Chiêu thấy ánh mắt mọi người nhìn sang, đúng là có chút thật không tiện. Cao Thăng miệng méo nước ra, chỉ vào cái kia để bữa đại hán, còn có một cái trên dưới đem. Đem cái gì tướng? Ta hiện tại đều là mã tặc Phan Phụng, đầu tiên là túi đầu ủ rũ lầm bầm, sau đó giống như nghị thông suốt cái gì, mã tặc. Không đúng. Không phải có thành mà. Có thành thì có quan. Thảo. Ta lại quay lại đến muốn làm tướng quân. Nghe được hắn lầm bầm lầu bầu, mọi người bắt đầu cười lớn. Như thế nói như vậy cười một trận, đội ngũ lần thứ hai lên đường, một đường hướng về trong núi bên kia qua đi, vượt qua xung quanh huyện thành, rất xa trong thành binh mã nhìn bọn họ một chút, chính là rụt trở lại. Sau đó lại chuyển đạo lên núi, đã là rời nhà gần rồi. Mênh mông hơi nước tràn ngập khe núi, ở vào trong núi đại trại có vẻ yên tĩnh thần bí, nơi này quanh năm tặc phỉ tụ tập, trên sơn núi, trên sơn đạo thường thường có thể thấy nhanh chóng qua lại bóng người, người bên ngoài đại thể là không dám hướng về bên này, tình cờ chỉ có cùng trong núi tội phạm có liên hệ tiểu thương mang theo một ít phụ nhân dùng, hoặc trong nhà thường dùng dụng cụ lại đây chào hàng, bất quá cũng đều không phải quá mức vật đáng tiền. Sơn trại thấp thế núi vị trí có một chỗ lầu nhỏ, lẻ loi đứng sừng sững ở đó, trại bên trong nữ tử là có thể nhích tới gần, còn nam nhân thì không thể tới, coi như qua đi cũng sẽ bị bên ngoài một nhóm lớn hung ác nữ nhân hoành đi. Những cô gái này ở trong phần lớn là ngày đó Tào Thạch chơi đùa nữ nhân, các nàng cũng phần lớn không nhà để về, bị nuôi ở đây, thân thế khá là thê lương, trại bên trong tặc phỉ cũng đều nhận được cảnh cáo, không cho bắt nạt các nàng, nếu là coi trọng, mang tới lễ hỏi. Đi cưới vào nhà chính là... Đại thể đã bị chọn đi, còn lại khá là xấu một ít, tính tình cũng quái lạ mạnh mẽ. Lâu các thượng, có một con trắng thuần tay dò ra song cửa sổ, mái hiên hạ giọt mưa rơi vào lòng bàn tay, trong phòng nữ tử một thân trắng thuần, búi tóc mang theo giấy chát bỏ phí, gò má hao gầy rất nhiều. Phương xa sơn trại bên kia đột nhiên bùng nổ ra tiếng hoan hô, nàng ánh mắt có kinh hỉ màu sắc xẹt qua, khỏe miệng hồ lên, đó là nhẹ nhàng cười lên. Vào đoàn ngựa thổ, cầm đầu kỵ sĩ ngẩng đầu lên, mái tóc ướt nhẹp hạ. Tương tự mang theo nụ cười. Hai người nhìn nhau. Xung quanh phảng phất đều đọng lại đi, hai người đối diện trong con ngươi nhiều hơn rất nhiều khác đồ vật. Chương 122, giao cho ngươi. Tiếng đàn lượn lờ từ lầu các thượng truyền đến, giọt mưa treo ở mái hiên như óng ánh rèm trâu, Công Tôn chỉ trừ bỏ áo khoác áo ướt, đi tới lầu nhỏ, đẩy cửa mà vào này đơn giản trực tiếp gian phòng, một thân trắng thuần vẫn còn phục hiếu nữ tử ngồi ở phía trước cửa sổ, xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, dư quang trông được đến vào bóng người. Hơi gò má, hướng hắn ôn nhu cười cợt. Công Tôn chỉ cũng không quấy rầy nàng, trực tiếp tại cơ án sau ngồi xuống, châm dâng rượu tĩnh lặng nghe. Trong phòng có vẻ yên tĩnh, tiếng mưa rơi, tiếng đàn tụ tập cùng nhau, cũng không ầm ĩ, trái lại khiến lòng người để cảm thấy yên tĩnh, tình cờ bên ngoài có hoan hô âm thanh truyền vào đến, quấy rầy yên tĩnh bầu không khí, phủ ra tay chỉ dừng lại, nhẹ nhàng đè lại run rẩy dây đàn, hé miệng nở nụ cười, quá mức cao hứng. Liên khúc cũng đạn không tốt. Nàng âm thanh hơi có chút khàn giọng. Khoảng thời gian này bởi vì cha tin qua đời, bi thương quá độ, mỗi khi trong giấc ngộng cũng sẽ khóc tỉnh lại. Sắp tới 2 tháng, người cũng gầy gò rất nhiều. Sau đó hai ngồi vào đồng thời nói rồi một chút nói, hỏi U Châu tình huống bên kia, Công Tôn chỉ có bị thương không loại hình vân vân. Trung gian thỉnh thoảng có lầu bên trong nữ tử lại đây nói bên ngoài có đầu lĩnh tìm Công Tôn chỉ, đuổi đi 2 nhóm sau, Thái Diễm từ trên đùi hắn hạ xuống, đem không muốn đi nam nhân kéo đến đẩy ra ngoài cửa. Các đầu lĩnh thỉnh thoảng lại đây, nói vậy là có chuyện quan trọng, ta cũng sẽ không chạy. Loan thoáng, nghe được đóng cửa phòng, đỏ mặt nữ tử nhỏ giọng nói như vậy. Hắn cười cợt, đi xuống lầu cát, hoạn quan kiển thạc chạy theo kịp đẩy lên cây rủ, bên kia trong mưa đông Phương Thắng, Cao Thăng 2 người đã sớm chờ, Công Tôn chỉ xung bọn họ gật gù, bắt chuyện cùng đi sơn trại chính sảnh, bên trong hết thảy đầu lĩnh cũng đã đến rồi. Những người này tuy rằng ở cái này tướng tinh như mây thời đại không tính là cỡ nào long lánh, nhưng chung quy là hắn Công Tôn chỉ trước mắt hoạch tâm nhất thủ hạ, Cao Thăng, Đông Phương Thắng, Tào Thuần, Diêm Nhu, Khiên Chiêu, Phan Phụng cùng với còn chưa chạy về Hoa Hùng 3 người. Cửa lớn mở rộng, trong sảnh đỉnh đồng nhóm lửa diễm đuổi đi hàn khí, Công Tôn chỉ triều đỉnh hổ chạy bộ qua trung gian, đem áo khoác áo choàng giao cho hoạn quan, hướng phía trên vị trí đầu nao khoác lên ra hổ cái ghế bệ vệ ngồi xuống, đây là hắn trước khi đi căn dặn để trại bên trong thợ mộc chế tạo, ngồi xổm quả thực có chút khó chịu. 2 chân chuyển hướng, một tay chống đỡ tại trên đầu gối, liền là chính sự mở miệng, ta cách xa ở U Châu đối bên này tin tức cũng không kịp thời, hiện nay Viên Thiệu cùng Trương Yên đánh thế nào? Hồi bẩm thủ lĩnh, trước Trương Yên chiếm cư ưu thế, càng làm cho Lộc Tràng núi Vu Độc đánh lén Nghiệp Thành, Viên Thiệu trong quân suýt chút nữa tan vỡ, nhưng ở Thượng Nguyệt, Viên quân từ bỏ Nghiệp Thành Hắc Sơn quân, trực tiếp tấn công Hắc Sơn, bức bách trong thành Vu Độc các hơn 10 chi binh mã bỏ chạy về cứu. Giữa đường thượng lại bị đánh tan, Đông Phương Thắng đứng ra đem chính mình tìm hiểu tình báo nói ra. Bên này, Công Tôn chỉ phất tay đánh gãy, kết quả làm sao? Hắc Sơn Trương Yên bị giết đại bại, cụ thể thế nào, chỉ là không thể nào biết được. Mưa thu kéo dài, trong đại sảnh mọi người dồn dập mở miệng, nói một chút cái nhìn, Tào Thuần vuốt nhẹ thô lỗ trồng râu, trợn mắt nói, Viên Thiệu thân cư Kỳ Châu, binh mã tuy rằng không kịp, nhưng cũng không phải là không có năng trình quán chiến tướng lĩnh, thêm vào địa phương giàu có. Trương Yên một nhóm người hay là chiếm được nhất thời tiện nghi, nhưng bại vong đã được quyết định từ lâu, thủ lĩnh không thể tại nhà này hỏa càng thêm chú, không bằng trực tiếp đem hắn khống chế lên, lôi đi Hắc Sơn bách tính. Tuy nói Hắc Sơn Trương Yên là bị kéo vào vũng bùn, nhưng tương tự cũng là hiện nay bọn họ bình phong một trong, nếu là không thể đem Hắc Sơn mấy trăm ngàn người di chuyển, cái kia trước dụ phát chiến sự, cơ bản coi như thất bại, mọi người tự nhiên cũng sẽ không cam nguyện tiếp thu kết quả như thế. Di chuyển mấy chục vạn bách tính lại không phải mấy chục vạn con trâu dê đơn giản như vậy, chỉ cần Trương Yên không gật đầu, những người kia chắc chắn sẽ không đi, hơn nữa Trương Yên nếm mùi thất bại, trong tay binh mã cũng thắng cho chúng ta, thêm vào trong núi địa thế, chúng ta kỵ binh không có ưu thế có thể nói. Vậy không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để Trương Yên cảm kích thủ lĩnh, lại đem Viên Thiệu sẽ không ắt phải bỏ qua uy hiếp nói cùng đối phương nghe, buộc hắn làm ra lựa chọn. Ai sẽ ngu như vậy, trở lên lần thứ 2 làm. Trong sảnh hai bên bóng người ngươi một lời ta một lời. Cục diện như thế đại khái là chuyện tốt, ở trong không ít người biết chữ sau, đối với kiến giải cùng cái nhìn đều có cái nhìn của chính mình. Công Tôn chỉ cũng không có lên tiếng nữa đánh gãy bọn họ nghị sự thích thú, tĩnh lặng nghe, không lâu sau đó, canh giờ đã đến buổi chiều, mưa bên ngoài thế không có dừng lại dấu hiệu. Đình bên ngoài, một tên lang kỵ bước nhanh đến, vượt qua ngưỡng cửa tại cửa dừng lại, thủ lĩnh, hoa đầu lĩnh bọn họ trở về, còn mang về một nhánh. Mấy vạn người binh mã. Ta Cao Thăng đột nhiên đứng lên. Bàn tay lớn sờ qua đầu trọc, con mắt trợn lên khổng lồ, Hoa Hùng đứa kia kéo trở về một nhánh bao nhiêu người binh mã. Cụ thể không biết, nhưng không dưới 2-3 vạn cái kia lang kỵ bị hắn trợn lên cũng có chút nói lắp. Đang khi nói chuyện, bên ngoài vang lên giọng nói lớn. Thủ lĩnh! Ta Hoa Hùng trở về. 3 bóng người nhấc theo bọc hùng khủ bực bội ngẩng nhanh chân lại đây, binh khí giao cho cửa thị vệ, dâu quai nón đại hán đem túi trong tay bọc ném tới trên đất, chắp tay, Hùng may mắn không làm được mệnh. Đem Vương Doãn lao nhân kia đầu mang về. Đó là ta giết Hàn Long ở bên nhỏ giọng nhắc nhở. Hoa Hùng hướng hắn nói liên tục đi 2 tiếng, Cao Thăng cất bước đi ra, thân đầu nhìn một chút bên ngoài, ngươi mang về mấy vạn người đây. Ngươi gấp cái gì? Hoa Hùng nguyết hắn một cái, sau đó ánh mắt tìm đến phía vị trí đầu não ngồi bóng người, đại quân còn ở trong núi cất bước, gần 4 vạn người đi quá chậm, ta cùng này 2 quật lửa trước về đến báo tấn, đúng rồi, trong quân mang binh nhưng là Từ Vinh, Ân. Còn có Lý Nho. Lý Nho, Lý Văn Yêu. Tào Thuần ha ha một thoáng đứng lên, đồng chắc đều chết, hắn càng không chết. Công Tôn chỉ giơ cánh tay lên, phía dưới mọi người nhất thời dừng âm thanh, hắn đứng lên ánh mắt đảo qua mọi người. Ta biết trong các ngươi có mấy người đối Lý Nho không có hảo cảm, nhưng nếu đối phương chịu đến, ta liền dám nhận lấy, chúng ta liền Lưu Ngu đều làm thịt, sao có thể liền một cái không nhà để về người không dám lưu, nói ra mất mặt. Việc này liền tới đây, trời sắp tối, cút nhanh lên đi ra ngoài, về nhà ôm bà nương sưởi chăn, cẩn thận để cái khác hán tử bò lên giường. Mọi người vốn là lỗ mãng, nhưng cũng tối dính chiêu này, cười đùa cáo tử, đem cái kia cái gì Lý Nho việc sớm ném đi sau đầu. Người ngoài đều đi rồi, Công Tôn chỉ đem người đầu nhặt lên, nói khẽ với Lưu lại Đông Phương Thắng nói, người kia lại đây, xem chừng một chút, ta không yên lòng. Người sau gật đầu lĩnh hội. Lại căn dặn liên quan với cái kia chi binh mã lại đây sau cần thiết phải chú ý sau đó, trời đã tối tận, hắn mang theo kiển thạc, Lý Khắc đi tới hậu đường, tận cùng bên trong một gian phòng, linh đường chưa triệt hồi, chậu than bên trong lập lòe đốm lửa nhỏ, thái diễm khoác đồ tang đứng ở đó, hiển nhiên đã biết kẻ thù đầu lâu đã mang đến. Nàng cũng không có khóc. Chỉ là tĩnh lặng nhìn cái kia ướp muối qua đầu bày ra tại cha mình linh vị trước, không nhúc ních, kiển thạc muốn nói lại thôi, muốn tiến lên khuyên bảo. Bị Công Tôn chỉ liên quan Lý Khắc đồng thời phất tay lui ra, hắn ở phía sau bồi tiếp nữ tử đồng thời đứng hai canh giờ. Thọ trúc loẹ loẹ nhấp nháy, thiếp ở trên vách tường bóng người nhúc nhích một chút, chậm rãi xoay người, thái diễm viền mắt ở mức hồng chậm rãi đi tới, đột nhiên đưa tay dắt Công Tôn chỉ tay, ngậm lấy nước mắt nở nụ cười, đưa tay xoa xoa, chúng ta trở về đi. Phụ thân đại thù đã báo. Diễm không thương tâm. Nói chốc lát, hai người nắm tay đi đi ra bên ngoài, hướng phương xa lầu cắt qua đi, mưa còn đang rơi. Từng tia mát mẻ rơi vào hai trên thân thể người, hơi có chút thích ý, trên đường gặp phải tuần tra thị vệ, nữ tử lùi bước muốn buông tay ra, lại bị Công Tôn chỉ ngược lại nắm chặt, bên kia tới được thị vệ xem đến đây một bên dắt tay hai người, vội vàng cùng nhau chuyển qua bối đi, diện trong chiều, thái diễm có chút thật không tiện ngượng ngùng cười khẽ, hơi có chút hài lòng, quét qua. Trước trên mặt hai mi, trở lại lầu các thượng, tiến vào gian phòng, Công Tôn chỉ nguyên bản còn như dĩ vãng như thế căn dặn nàng ngủ chủng loại lời nói. Sau đó chuẩn bị rời đi. Công Tôn, ngươi đồng ý cưới ta sao? Phía sau tâm tình nhấp nhô âm thanh khẽ run vang lên. Ấm hoàng trong phòng, Công Tôn chỉ xoay người, có chút bất ngờ nhìn giường trước nữ tử, hơi há mồm, sau đó cười lên, ngươi chính là bị ta cướp đến bà nương. Thái Diễm lau một cái nước mắt, trên mặt hóa ra một vệt cười ngọt ngào, vậy ngươi xoay qua chỗ khác, không nên nhìn ta. Xoay qua chỗ khác. Công Tôn chỉ nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, chậm rãi xoay người, mặt sau thanh âm cô gái rất nhẹ nhàng. Hơi run đang nói. Kỳ thực ngày đó ngươi cướp ta thời điểm, rất hận ngươi. Thật có chút nói ngươi là đúng, gả cho không thích người, sẽ rất thống khổ. Ngày ấy, ngươi là yêu thích ta mới cướp. Ánh mắt của ngươi, chiêu cơ nhìn ra. Tất tất tốt tốt đang vang lên, có quần áo rơi xuống âm thanh, ngăn tủ mở ra lại đóng lại. Đến trên thảo nguyên, ta cho rằng ngươi chính là một cái mã tặc, tâm tính tàn nhẫn dễ giết. Còn rất bá đạo, có thể ta thấy trên người ngươi lít nhà lít nhít vết thương. Nhìn thấy ngươi từ người tiên ti trong tay cứu lại đồng bào. Nhìn thấy ngày đó ngươi là cái kia mười mấy ông lao chết, lặng lẽ ẩn đi khóc thời điểm, ta liền thích ngươi. Tất tất xách xách tiếng vang ngừng lại, Công Tôn chỉ nghe được lời của nàng, trên mặt có chút thay đổi sắc mặt, liền nghe phía sau, nữ tử âm thanh ôn nhu kêu một tiếng. Phu quân. Ngươi chuyển qua đến. An mặc đại hồng y quần, màu đỏ dày thêu nữ tử hai tay ngón tay căng thẳng rào cùng nhau, ngồi ở giường một bên, trước trắng thuần quần áo bị thoát đến trên đất. Nhìn thấy Công Tôn chỉ ánh mắt, nàng chấp chấp lông mi, hơi cúi đầu, gò má nổi lên đỏ ửng. Ta biết phu quân vẫn chưa động chiêu cơ, chính là muốn có một ngày để ta cam tâm tình nguyện trở thành người đàn bà của ngươi, chiêu cơ cảm kích ngươi. Ta biết, chính mình gả qua một lần, vừa vặn là trong sạch. Hiện tại thiếp thân cam tâm tình nguyện trở thành ngươi. Nữ nhân, đem thân thể trong sạch giao cho ngươi. Mờ nhạt trong phòng, nam nhân không biết mình nên nói cái gì, nhìn nàng hồi lâu, đi tới đem nữ nhân hoành ôm lên. Thân thể của đối phương nhẹ nhàng tại trong lồng ngực của hắn run rẩy, hơi nhắm mắt lại, cảm nhận được quần áo lột đi, mềm mại da rẻ cảm nhận được không khí ướt lạnh, bộ ngực bạo lộ ra, trong lúc đung đưa rung động, trên mặt từ lâu đỏ ửng che kín, căng thẳng đem hai chân gia tăng, trắng nón mũi chân cung lên cỏ đang đệm chăn thượng, phát sinh ngượng ngùng ngâm nga. Ấm hoàng gian phòng, đen đuốc thổi tắt, mưa thu kéo dài tại ngoài cửa sổ tí tách lạc vang, cùng khó có thể kể rõ thân. Ngâm đan dệt ở mảnh này trong đêm mưa. Chương 123. Thời buổi rối loạn. Mưa thu kéo dài hạ xuống 3 ngày, nhiệt độ trở nên mát mẻ. Vốn lượn mà quay về đội ngũ đứng ở Nghiệp Thành bên ngoài, móng ngựa nghỉ chân, Viên Thiệu nhìn Lưu lại loang lổ vết thương tường thành, siết chặt dây cương. Lúc trước, Lộc Trang núi Vu Độc xuất mấy vạn tặc phỉ đánh lén thành trì, ở trong thành đốt giết cướp giật, nếu không phải lúc trước hắn cố gắng tự chấn định, ổn hạ xuống quân tâm, nói không chừng hắn đã thành chó mất chủ, trong quân mưu sĩ điền phòng, kiến nghị không cứu Nghiệp Thành, mà chuyển công Hắc Sơn. Dù sao cường đạo gia đình cũng đều ở trong núi, chỉ cần cường đạo lùi lại cứu viện, lại bán nói phục kích. Cũng may, lần này hành hiểm thắng cược. Nhìn có chút tàn tạ tường thành, Viên Thiệu có chút đa sầu đa cảm lên, Nghiệp Thành tổn thất cũng không lớn, cường đạo cướp bóc tài vật, lương thực cũng đều tại bán nói đoạt trở về, vào thành sau, không ít rìa đường phòng xá bị phá hỏng, đập phá, đến cùng không tính là nghiêm trọng, tình cờ trên đất có thể nhìn thấy lưu lại vết máu, thi thể đại khái là tặc binh rút đi sau bị nhấc đi rồi, trong không khí nhưng lưu lại một luồng khiến người ta không thoải mái mùi máu tanh. Đối với Hắc Sơn Trường Yên, Viên Thiệu xem như là triệt để ghi hận lên, bất quá một cái khác khiến người ta kiêng kỵ vẫn là U Châu Công Tôn Toản, được Lưu Ngu tử vong tin tức, hắn hiện đang ác chiến, bây giờ chiến sự hơi hoán hạ xuống, trong lòng chính là âm thầm cảnh giác, Hắc Sơn Trương Yên bất quá cường đạo, vũ khí không đồng đều, lương thảo cũng không đủ, chuyện làm, trung quy có hạn chế, nhưng mà U Châu thay đổi người, vị kia Bạch Mã tướng quân cùng trong núi tặc phỉ nhưng là hai vấn đề. Chúa Công, Lưu Ngu cư U Châu nhiều năm, thường có nhân đức đại danh, được bách tính kính yêu, bây giờ bị Công Tôn Toản mạnh tay cướp đoạt, cũng không được lòng người, thời gian một trường chắc chắn bị phản vệ. Nói người chính là Ký Châu biệt giá Điền Phong. Viên Thiệu tan mất giáp trụ, ngồi ở trường án phía sau, bưng rượu lên thương hơi quơ quơ, ta đây cũng biết, bây giờ chiến sự hơi hoãn, chẳng lẽ lại cùng Công Tôn Toản giao phong. Nay không phải lâu dài chi đạo, châu bên trong thế gia đại tộc cũng tất có phê bình kín đáo. Chúa Công, đồ có một kế. Bên cạnh một tên khoảng 40, xương gò má cao đột, dâu cá chê, thân hình trung đẳng bóng người liếc mắt nhìn một chút trước nói mưu sĩ, đứng dậy chắp tay. Công Tôn Toản giết Lưu Ngu tất không được lòng người, U Châu các quận bên trong tất nhiên cũng có Lưu Ngu trung tâm người, vừa đến có thể dùng, thứ hai lợi dụng ngày xưa cùng ngoại tộc hy vọng, chúa công có thể cùng tiên ti, ô hoàn lui tới thân thiện, đến lúc đó ba đường tề tiến vào, Công Tôn Toản dù có thống binh tài năng, cũng không cách nào đồng thời chống đỡ ba đường đại quân, đến lúc đó binh bại bỏ mình, chúa công có thể là Lưu U Châu báo thủ mà ngồi chắc U Châu. Bên kia, Viên Thiệu vướt râu nhắm mắt lại, khoe miệng không tự chủ vểnh lên khi đến, đột nhiên một đạo, chúa công không thể. Âm thanh lại đây, hắn cao mày mở mắt ra liềm, thấy Điền Phong bước nhanh đi ra ghế. Quách Công Tắc nói tuy có đạo lý, cũng không thể nóng vội, bây giờ Hắc Sơn cùng chúa công không để mặt mũi, sao có thể tùy ý khắc tịch chiến trường, vạn nhất Công Tôn Toản liên hiệp Hắc Sơn tặc cho tàn lại cháy lần thứ hai đánh lén quân ta phía sau, tiền tuyến quân tâm bất ổn cách bại không xa, mà chúa công một khi ý đủ không tiến, tiên ti. Ô Hoàn tất nhiên sợ hãi Bạch Mã tướng quân uy danh, đến lúc đó kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ. A Nguyên Hạo nói như vậy không phải không có lý, ta có ý định trước tiên trừ Hắc Sơn Trương Yên, sẽ cùng Công Tôn Toản giao phong, chỉ là bây giờ binh khốn ngựa thiếu làm sao có thể tái chiến. Viên Thiệu đứng dậy vác lấy tay dịch bước đi lại, buông tiếng thở dài bực bội, nếu có cái 3 năm rưỡi, binh tinh lương đủ, sao lại sợ hắn Công Tôn Toản cùng Trương Yên. Lúc này, Văn Thần Tịch Liệt bên trong, tên là Tuân Kham người đứng ra, chắp tay nói: Chúa công, nghe nói Lã Bố Trường An binh bại sau có ý định nhờ vả Ký Châu, Lã Bố thiên hạ hiếm thấy dũng tướng, dưới trướng binh tinh đem dũng, sao không đem hắn mời chào lại đây, cử hắn xuất binh. Nói bậy bên cạnh, Phùng Kỳ đứng dậy chỉ vào đối phương quát mắng, Lã Bố phong hầu, ngồi ở vị trí cao, làm sao có thể đến Ký Châu, đến lúc đó để chúa công làm sao tự xử. Người này đến nhờ vả, làm sao cự tuyệt ở ngoài cửa. Hổ lang đồ, không ngại thử xem làm sao. An chi tại thành nhỏ. Làm sao có thể nhấc lên sóng gió. Trong phòng, cãi nhau lên, Viên Thiệu xoa chán hơi có chút đau đầu, nhìn phía sau bình phòng, Lã Bố. Lã Bố. Làm sao không có thể sử dụng. Ta càng muốn dùng hắn. Nỉ non một câu. Tiểu mưa còn đang rơi, trong miệng nỉ non người kia đã mang theo mênh mông quần quận đội ngũ đi ngang qua triều ca, ở một cái không gọi nổi tên hương trấn bên ngoài làm chút nghỉ ngơi, sau đó lại lên đường hướng bắc mà đi. Nói theo trước, Hắc Sơn Vu Độc tập kích Nghiệp Thành. Binh mã cũng phần lớn trải qua những chỗ này, tạo thành không ít đốt giết cướp giật. Trên trấn cư dân đại khái là nhìn thấy trước mắt nhánh binh mã này, sợ sệt né tránh, rộng rãi trên quan đạo, hầu như là không nhìn thấy một bóng người. Tiểu trong mưa, Trương Liêu dò xét đội ngũ, cưỡi ngựa từ phía sau đi tới phía trước, đối đang cùng Thành Liêm, Tống Hiến nói xong bóng người chắp tay nói phụ tiên, chúng ta thật muốn đi Viên Bản Sơ chỗ nào. Ngày đó tị thủy quan trước, chúng ta cùng hắn cũng có quan hệ, qua đi có thể hay không bị hắn bỏ đá xuống giếng. Sao không đi đầu Trương Dương? Ta cùng Chi Thúc xưa nay giao hảo, nhưng hôm nay ta Lã Bố mặt mày xám xịt, qua đi chẳng phải là bộ mặt tối tăm. Ngày hôm trước muốn một chút lương thảo tiếp tế, ta đã xấu hổ mở miệng. Lã Bố lời còn chưa dứt, phía sau thân cưới khoái mã chạy tới, khởi bẩm chúa công. Tiểu thư gặp mưa bị bệnh, phu nhân sốt ruột kêu ngài qua đi. Sắc mặt nhất thời biến hóa. Ngựa xích thố hí luật luật hí dài, mặc giáp thân hình đột nhiên xả chuyển dây cương, Văn Viện thiếu trở, ta qua đi một chuyến. chính là hướng đội ngũ phía sau xe ngựa chạy như bay. Phụng Tiên. Ai Trương Liêu nắm tay mạnh mẽ đánh ở trong không khí, hít một tiếng. Lại đây hồi lâu, bọn họ đã đến Nghiệp Thành 50 dặm bên ngoài, cũng nhận được Viên Thiệu Thu xếp sau, lại là hai ngày sau đều sự tỉnh. Trung Sơn cảnh nội, bên trong ngọn núi lớn, nước mưa dừng lại, tì ạ nỉ cửu âm trầm. Núi rừng bên trong thỉnh thoảng truyền đến chân chính thuộc về sói hào thanh, một vệ to lớn màu trắng từ lâm giã thẳng đến mà xuống, buôn nhập đại trại, không ít dân chúng nhìn thấy đại sói tự nhiên sợ hết hồn, rất xa cách ra, nhưng cũng không ai tiến lên đánh giết, nhưng do lao nhanh bóng trắng xông vào bên trong binh trại, hướng lầu nhỏ mà đi. Mà một bên khác, trên giáo trường, hai chi thiên nhân binh mã đem nơi này chen trúc đến tràn đầy, sĩ tốt hiện đang diễn luyện, vụ vụ xé gió đao phong, thương lâm treo chọc theo chỉnh tề động tác mà đến. Trên sân mọi người hô quát hô ha. Các khẩu hiệu, chân chùi cánh tay đổ mồ hôi như mưa. Cao lớn vạm vỡ Phan Phụng đẩy sừng châu khôi, sửa lại trong đội ngũ động tác cũng không tốt sĩ tốt, giả vờ hung ác trên mặt, hai con mắt lập loè hưng phấn. Hắn cùng Hoa Hùng như thế đều là đoàn trang quân nhân xuất thân, nhưng đáng tiếc Hoa Hùng giỏi về kỵ binh, mà hắn thì thiện bộ tốt, bây giờ trên núi kỵ binh tuy rằng không nhiều, nhưng cũng đủ có thể ứng phó trước mắt hoàn cảnh khó khăn, lúc này hắn chịu công tôn chỉ dặn dò, bắt đầu chọn một nhóm hát sơn tặc huấn luyện thiện bộ chiến sĩ tốt. Nghĩ kỹ lại, tương lai quả nhiên có phục hồi nguyên chức dấu hiệu. Hắn ngẩng lên đầu vuốt nhẹ dưới cằm trong râu, ánh mắt uy nghiêm đảo qua phía dưới cần luyện binh khí sĩ tốt, nhưng nghĩ mặt khác có chút không biết điều sự tình, mẫu thân nói ta từ nhỏ chính là có phúc, ứng sẽ không gạt ta. Bước chân tự phương xa vang lên, bóng người tại thao trường bên ngoài chính là hướng bên này đánh tới bắt chuyện, lão Phan, binh luyện thế nào? Có muốn hay không trước tiên cùng ta đi uống một bình? Là Ký Châu nhà giàu chân ra sai người đưa cho thủ lĩnh. Người đến là Cao Thăng, hắn nguyên không phải kỵ tướng, nhưng lại thống trong đội ngũ tinh nhuệ nhất lang kỵ, nghe nói thủ lĩnh phụ thân mới cho quyền hắn 1000 bạch mã nghĩa tủng, cũng sẽ đưa về bên trong, tạm thời kỵ binh huấn luyện đại thể đều ở dưới chân núi, do tên là Tào Thuần gia hỏa thống nhất mang theo, trong lòng đến cùng vẫn cảm thấy có chút không công bằng. Bằng cái gì để ta một Ký Châu danh tướng huấn một đám sơn tặc? Nghiêm túc một chút, bản tướng đang luyện binh, không có công phu đi uống rượu. Phan Phụng cao mày vung ra cánh tay. Ta nhưng là tại thủ lĩnh trước mặt lần thứ nhất lộ diện, ngươi có thể đừng đến quay tung. Cao Thăng gật đầu một cái, cũng không nói nhiều, xoay người liền rời đi. Bên kia bùn đất lũy lên trên đài cao, lời nói còn tại lại nhải. Bất quá, ngươi có thể cho ta lưu một bình, các buổi tối sẽ cùng ngươi cùng uống xoay đầu lại, hơi trương các miệng. Người đâu? Một bên khác, qua đi hai ngày sau, lầu cắt trong phòng, lưu lại một loại nào đó mùi từ lâu tiêu tan. Công tôn chỉ đang nhìn một ít thẻ tre ghi chép binh thư, thói quen bố lụa sau, xem thẻ tre thượng tiểu tự khá là vất vả, đối diện trên giường, kéo lên phụ nhân đồ trang sức nữ tử đem ga trải giường tiễn khối tiếp theo bố lỗ thủng, đang một châm một đường một lần nữa may vá thượng, trong nháy mắt lông mi hạ, con mắt thỉnh thoảng sẽ liếc về phía bên kia yên tĩnh đọc sách nam tử, trong mắt hàm xuân. Hai gò má khá là ngượng ngùng nổi lên đỏ ửng. Nam giáp màu trắng đại sói kẻ nhạt đánh tới ngáp, run lông bẩm, bán rủ mắt bì nhìn một chút hai người. Trước trưởng trùng điệp lên đang muốn ngủ gần, hành lang thượng tiếng bước chân đạp đạp tới, nó vểnh thai lên, con mắt lạnh lẽo nhìn sang, là một tên nữ quản sự đẩy cửa, đứng ở cửa. Thủ lĩnh, Hắc Sơn quân Trương Yên đến rồi. Ánh nến hạ, thẻ tre thả xuống. Đang chờ hắn đây, còn tưởng rằng không đến. Dương bên kia, Thái Diễm cắn đứt một tia tuyến, đưa tay đầu châm tuyến thả xuống, đứng ở trên đất, lấy ra áo khoác cho hắn phủ thêm, phu quân tạm thời đi làm, Trương Yên tự mình lại đây. Nghĩ đến là đến lửa xém lông mày bước ngoặt muốn cầu cạnh sơn trại. Ừm. Ta biết được. Áo khoác dương lên, công tôn chỉ nhanh chân rời đi, hắn cũng không phải một cái đặc biệt lưu luyến ôn nhu hương người, nhưng lúc rảnh rỗi, vẫn là đại thể sẽ bồi bồi thê tử, đi ra cửa sau, nữ tử rửa cửa liếc mắt một cái, ngồi xổm xuống nhìn ngẩng đầu sói trắng. Ngươi cũng đi thôi, đừng coi chính mình là chó. Bóng người màu trắng tứ chi đẩy lên đến so qua ngồi xổm xuống bóng người, như là xem thường hắt xì hơi một cái, xoay người đuổi theo. Lưu lại Thái Diễm khá là ảo nao chống cằm, nhìn hai đạo rời đi bóng lưng. Còn thật đi rồi. Chương 124, Hắc Sơn nghị sự. Mưa to liên tiếp mấy ngày, trên núi ý lạnh đột nhiên bao phủ tới. Thiên quang tây nghiêng xuống đến, sơn trại trong chính sảnh, chậu đồng giấy lên lửa cháy bừng bừng, một cái toàn dê giá ở phía trên món nướng, người cái bóng kéo dài ở trên vách tường dơ bát rượu ăn uống linh đình, Cao Thăng lại rót đầy một chén rượu nước nhanh chân hướng bên kia gò má có chút gầy gò nam nhân qua đi. Phía bên phải yến hội ở trong, Trương Yên từ chối không được cái này lô mãng đại hán mời rượu, lần thứ hai uống vào, bên này ghế, trừ hắn ra, còn có cùng đi thủ hạ, như Vũ Độc, Triệu Tám, Quách Đại Hiền, Thanh Như Giác các sáu người, mà bên trái đều là công tôn chỉ dưới trướng thành viên nòng cốt, luận nhân số không thua tại đối phương, luận năng lực càng sâu một bậc. Yến Ẩm không có quá nhiều chú ý, song phương thân phận cũng đều là cường đạo, khuyên Ẩm ăn thịt, đại khái là lỗ mãng, phóng khoáng, trong đại sảnh, huyên náo lời nói kéo dài ầm ĩ vang lên, phía trên khoác áo khoác bóng người dùng dao nhỏ từ đùi dê thượng gọt xuống miếng thịt, nghiền ngẫm tại trong miệng, bên cạnh, hoạn quan kiển thạc bán cung trên người, vịnh ngọc trong tay trải ra bố lụa. Ra hồ hai tấm, hồ nhung áo lông lớn ba cái, kim khí 7 bộ, đồ bạc 10 bộ, áo giáp 5 phó, binh đao thường kích các 500. Lương thảo 5,000 thạch. Tiếng nói chuyện bên trong, đao nhỏ dừng lại, Công Tôn chỉ thả xuống đùi dê, từ hoạn quan trong tay lấy ra cái kia trương bố lụa xoa xoa đầy mỡ miệng, ánh mắt tìm đến phía cái kia vừa uống rượu bóng người, Trương tướng quân, lương thảo có phải là thiếu một điểm. Trong đại sảnh huyên náo lời nói dần dần dừng lại, trở nên yên lặng như tờ. Bát rượu tự một bàn tay lớn bên trong đoàn một tiếng, khái tại trên mặt bàn, rượu tiên tung đi ra, phía bên phải trung gian ghế khá là khỏe mạnh thân hình, hung thần ác sát quay đầu vọng hướng bên này. Lương thực tự chúng ta cũng không đủ ăn, chỗ nào đến cái kia cho thêm các ngươi, liền này 5,000 thạch đều là thường ngày tiết kiệm được đến. Càng vẫn còn chê ít, ngươi cho chúng ta có cái tốt cha a. Nương, ngươi nói cái gì? Giết ngươi. Vành. Hoa Hùng đem cơ án hất bay, quần quận nước nước tung một chỗ. Thân hình đột nhiên đứng lên cất bước đi tới. Mắt thấy giữa trường muốn đánh lên, Kiển Thạc vội vã muốn mở miệng khuyên can, nghĩ đến đại gia đồng sức đồng lòng, đánh lên không dễ nhìn, nửa bước đi ra liền bị một cái cánh tay tráng kiện đưa qua đến ngăn lại, Công Tôn chỉ gãy mũi lao, không nói lời nào nhìn chằm chằm giữa trường được gọi là mắng Quách Đại Hiền. Trong sảnh, khỏe mạnh bóng người cũng không yếu thế đi lên phía trước, phía sau hắn chuyến này theo tới hộ vệ cũng đều đưa tay đặt tại binh khí thượng, trong nháy mắt, đoàn một tiếng, nắm đấm nện ở Quách Đại Hiền trên mặt. Mấy cái răng mang theo vết máu vỡ bay ra ngoài, cả người trực tiếp ngưỡng phiên trên đất, bò lên, có người lại đây ngăn cản, bị Hoa Hùng một tay cánh tay quăng bay ra đi lảo đảo lùi về sau giẫm sụp cơ án, sau đó bước chân bước đi bò lên bóng người trước mặt, đối phương. Xua tay mới vừa muốn nói chuyện, trước mặt chính là một cước đem hắn đạp tại giữa không trung phiên cái té ngã, tầng tầng lần thứ hai ném xuống đất. Liên này hùng dạng, cũng dám cùng thủ lĩnh nói chuyện như vậy, lần trước nói như vậy, đều mẹ kiếp đầu dọn nhà. Nếu không phải xem ở ngươi là khách nhân phần thượng, ngày hôm nay không phải chặt bỏ đầu ngươi. Xung quanh hai nhóm người dương cung bạt kiếm đối lập lên, cửa đại sảnh vọt tới lượng lớn Hắc Sơn kỵ tướng nơi này bao quanh xuống lại, nhưng mà phía trên bệ vệ ngồi Công Tôn chỉ không nói chuyện, ngược lại cũng không ai dám tiến lên. Trương Yên mặt âm trầm đi ra ghế, túi đầu liếc mắt nhìn miệng đầy là huyết thủ hạ, cùng lên tay, Công Tôn thủ lĩnh, rượu cũng uống, người cũng đánh, chúng ta vẫn là nhờ một chút chính sự đi. Thỉnh thủ lĩnh cùng ta tìm một chỗ chỗ yên tĩnh nói chuyện làm sao. Công Tôn chỉ đem đao nhỏ ném đi, về phía sau tựa ở ra hổ thượng, một cái chân đạp ở trường án thượng, ta chúng huynh đệ không phân thân sơ, coi như bọn họ gặp mặt nói chuyện. Phía bên phải hy vọng thượng, Phan Phụng không khỏi thẳng tắp sống lưng, vội vã lao đi hậu trên môi bóng loáng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Trung gian, Quách Đại Hiền bị người nâng đỡ đi, Trương Yên xoay người trở về chỗ ngồi thượng, đem rượu thương bưng lên, lại thả xuống. Sau khi thở dài nhìn về phía vị trí đầu não, đánh với Viên Thiệu một trận, hao binh tổn tướng đều là việc nhỏ, Hắc Sơn quân hao nổi, có thể đánh không thắng, đánh tiếp nữa liền không có cách nào, nghe nói lần này Viên Bản Sơ lần thứ hai tập kết binh mã đến công, bất quá nhưng là cùng người liên thủ, người kia kỵ binh thiên hạ ít có, ta sợ không địch lại, chuyên. Tới để mời thủ lĩnh giúp ta một chút sức lực. Ai? Công Tôn chỉ thả xuống chân, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Lã bố. Câu nói này dẫn trong sảnh phía bên phải Tào Thuần bọn người nói nhao nhao ồn ào lên, có người cười to. Đụng với gì nên các ngươi xui xẻo. Tào Thuần cau mày lắc đầu, như cứng rắn chống đỡ, không có cách nào cùng Lã Bố tranh đấu, chúng ta người quá ít. Các đầu lĩnh bên trong cũng không ai có thể cùng đi tới mấy hiệp, dưới trướng Tịnh Châu kỵ binh cũng đều là tinh nhuệ. Thật muốn đánh. Chúng ta có chút khó chịu, trừ khi có người ngăn cản Lã Bố, chúng ta còn có đến đánh nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh Phan Phụng, Diêm Nhu. Khiên Chiêu mấy người cũng đều ánh mắt nhìn sang, đang vẻ mặt nghiêm túc thân hình nhìn hai bên một chút bọn họ, các ngươi nhìn ta làm gì, ta lại đánh không lại. Mọi người nghị luận bên trong, chung quy hay là muốn để phía trên Công Tôn chỉ đánh nhịp quyết định, hắn suy nghĩ một trận, vừa mới mở miệng. Lã Bố đến Ký Châu cùng Viên Thiệu liên thủ, xác thực khó mà ứng phó được, chúng ta tuy rằng ít người, nhưng cũng là đống người chết bên trong giết ra đến, sao lại sợ hắn. Nếu Trương tướng quân tự mình lại đây cầu viện, có thể thấy được thành ý. Lã Bố bên kia ta có biện pháp ứng phó, sự tình liền như thế định ra rồi, nhưng các vị huynh đệ, không được cho rằng ta có biện pháp, các ngươi liền thả lỏng huấn luyện sĩ tốt, chân chính tại chiến trường quyết định thắng lợi, vẫn là dựa vào bọn họ. Mọi người cùng nhau chắp tay vui vẻ đáp lại, phía trên lời nói lại chuyển hướng Trương Yên, Trương tướng quân, có câu cửu nói nhắc lại, có bằng lòng hay không nghe? Công tôn thủ lĩnh mời nói. Trương Yên thấy sự tình dĩ nhiên đơn giản định ra đến, trong lòng kinh ngạc chưa thối lui, liền nghe đến phía trên lời nói lại đây, liền làm một cái thủ hiệu mời. Vẫn là liên quan với Hắc Sơn Bách Tính việc, công tôn chỉ ngón tay nhẹ nhàng đập vào mặt bàn, ngựa khí hờ hững, Lưu Ngu chết rồi việc, ngươi đại khái đã biết được đi. Đối phương gật gù, ta tự tay giết. Trương Yên vẻ mặt đọc lại, nắm lên rượu thương tay cứng ngắc nâng tại giữa không trung, ngươi giết. Ngoại giới nói là Bạch Mã tướng quân giết. A Yên rõ ràng. Rõ ràng là tốt rồi, không cần nói phá. Kỳ thực ai giết đều không quan trọng, trọng yếu chính là thượng cốc quận đã là của ta rồi. Áo khoác kéo dài qua ra hổ ghế dựa lớn, thân hình đứng lên đi xuống, công tôn chỉ đưa tay đập qua bờ vai của hắn, quay đầu nói chuyện, U Châu liên tiếp thảo nguyên, hoang vắng, mảng lớn thổ địa hưởng phí hết, cùng với tiện nghi tiên thi, ô hoàn không nếu như để cho chúng ta người Hán ngồi xuống, sinh sôi sinh lợi, ngươi nói đúng sao? Nói đến mức này, Trương Yên có thể nào không nghe rõ? Xung quanh âm thanh dần dần hạ thấp đến, hiển nhiên cũng ý thức được chuyện mấu chốt nhất đến rồi. Công tôn thủ lĩnh vẫn là muốn đem Hắc Sơn mấy chục vạn bách tính di chuyển, vì ngươi sử dụng. Công tôn chỉ ôm trầm bả vai hắn, mặt gần kề qua đi, khỏe miệng bay lên nụ cười, lẽ nào liền không vì ngươi sử dụng. Đại gia chen chúc ở trong núi có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Có bao nhiêu người điền không đầy cái bụng, nếu Trương tướng quân vẫn treo ở bên mép, nói là Hắc Sơn bách tính là ngươi trên vai trọng trách, cái kia vì bọn họ tìm một con đường sống, tóm lại cũng là trách nhiệm của ngươi đi. Trong lúc nhất thời, Trương Yên ngậm mồm không trả lời được, nếu là từ chối hiển nhiên chính là tự đánh mặt của mình. Hắn nhìn công tôn chỉ một hồi lâu, lắc đầu nói, nghìn dặm xa xôi, thiên đồ nói nghe thì dễ, trong núi bách tính cũng đều không phải tập trung mà cư, mỗi người có riêng mình đỉnh núi, để bọn họ rời đi nơi này đi tới thượng cấp quận, trên đường chỉ là lương khô nước uống làm thế nào chứ? Lương thực không đủ, sẽ làm người chết đói. Ăn đồ vật dễ xử lý, để ta giải quyết, lã bố ta cũng tới đối phó, làm được mức này, Trương tướng quân lại là từ chối chính là đem ta công tôn chỉ hảo ý coi như ác ý. Nói chuyện bóng người vô vô đối phương vai, quay người trở lại chỗ ngồi, đến lúc đó, đừng trách ta phủi mông một cái đi rồi, liền lưu một mình ngươi gánh Viên Thiệu cùng lã bố. Trương Yên nhắm mắt mí môi, nắm đấm đặt ở trên đùi khẽ run, sau đó cắn răng gật đầu. Được, đến lúc đó ngăn cản Viên Thiệu, lã bố, ta ở trong núi liên lạc triệu tập bách tính, lương thực việc cũng cần ngươi mau chóng đưa tới, tốt khiến lòng người ổn định. Không thành vấn đề. Cáo tử. Không lâu sau đó, tiệc rượu tàn đi. Mọi người tún năm tụm ba rời đi, chỉ có Đông Phương Thắng, Tào Thuần, Kiển Thạc ba người lưu lại, trên mặt bao nhiêu mang theo lo lắng, dù sao người trong nhà hiểu rõ chính mình nội tình, thật muốn kháng trụ áp lực cực lớn bỏ chạy mấy trăm ngàn người, ngẫm lại đều cảm thấy điên cuồng. Lã bố bên kia. Ta nghĩ đến một người, lẽ ra có thể cùng hắn tranh tài một, hai. Công tôn chỉ xem bọn họ ba cái, đầu ngón tay tại đầu gối gõ, Đông Phương Thắng, ngươi phái người nắm ta thư, đi U Châu tìm phụ thân ta mượn Triệu Vân dùng một lát. Vâng. Sau đó, hắn nhìn về phía Kiển Thạc, Viên Thiệu nơi đó, chúng ta không có thừa bao nhiêu binh mã ngăn cản đối phương, bất quá hắn có người nhà đi. Hoạn quan vi khẽ nâng lên mặt, lửa trại chập chờn chiếu vào mặt thượng, lấp lóe khi tỏ khi mở. Hắn nhếch miệng lên một vệt cười, nô tỳ rõ ràng. Chương 125, kẻ ác làm việc không nói. Công tôn chỉ sau khi phân phó xong, đuổi đi hoạn quan, dù sao thân thể không chọn vẹn người, tại dạng này ướt lạnh khí trời sẽ có chút không khỏe. Hắn lưu lại Đông Phương Thắng cùng Tào Thuần đem thương nghị sự tình tế phân phát. Mà ra cửa Kiển Thạc hai tay ôm vào trong tay áo bước tiểu bộ xa xôi đi dạo trở lại lầu nhỏ bên kia, các cửa sổ lầu trên ánh nến còn sáng, bóng người tiễn tại song cửa sổ thượng. Mang theo cảm giác mát mẻ gió chen vào khe hở thổi tới, Thái Diễm ngồi ở phía trước cửa sổ trường án thượng vẫn chưa đánh đàn, mà là biểu hiện chăm chú luyện chữ viết, tình cờ khỏe mắt giật lộ ra ánh mắt, nhưng là mang theo ý lạnh, chỉ cần nam nhân không có ở bên cạnh, thần sắc đại thể đều là như vậy. Sau đó không lâu, vang lên tiếng bước chân, cánh cửa vang lên. Vào đi. Nàng vẫn chưa đình bút, mềm mại ướt át môi thắm hơi khẽ mở, tầm mắt như trước dừng lại tại trống không thể che thượng, bé nhỏ tự tại ngòi bút thành hình đi khắp mà mở. Kiển Thạc cẩn thận đẩy cửa mà vào, ở phía sau cầm đài bên kia dừng lại, không người gần kề một chút, xem thường lời nói nhỏ nhẹ đem mấy lời nói cho nữ tử nghe, lo lắng nói, thủ lĩnh như vậy quá mức mạo hiểm, hơi bất cẩn một chút, cái kia mấy chục vạn bách tính mang không đi. Chính mình cũng sẽ bồi tiến vào. Bên kia, ngòi bút đi khắp rừng lại một chút, Thái Diễm hơi lệch nghiêng đầu, con mắt nhìn ánh nến, đến lúc này, không đi nhầm đường, làm sao tại kẽ hở bên trong cầu sinh. Ta cái này phu quân chính là cái dạng này tính tình a. Trương Yên lửa cháy đến nơi chính là hắn muốn nhìn đến, Viên Bản Sơ, lã bố cũng đều không phải thiện vu chi bối, bất quá trong lòng ta ngược lại có một cái biện pháp để hai người bọn họ chính mình cắn lên. Phu nhân thực sự là thông tuệ hơn người, dùng để nghiên cứu học vấn thật là có chút uổng phí hết kiện. Thạc Nịnh nọt nở nụ cười, nhỏ giọng nói, không bằng nói cho nô tỳ, làm cho nô tỳ cũng tại thủ lĩnh bên kia lộ diện, tương lai cũng có thể nổi bật hơn mọi người. Thái Diệm ánh mắt hơi nghiêng nhìn hắn một cái, đưa tay không được vết tích đem trên bàn một cái bò bò bay nga nắm ở trong tay ném vào ánh nến bên trong, nàng đứng dậy phất tay áo chắp tay đi mấy bước. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi nghe, việc này cũng chỉ có thể ngươi đi làm, bất quá dưới mắt mà, ta cái kia phu quân trong lòng kỳ thực vẫn là tích chữ muốn cùng lạ bố một so sánh ý nghĩ, lúc này cái kia kế sách nói ra, hắn cũng sẽ không chọn dùng, ngược lại còn có thể chọc giận hắn ghét bỏ. Nô tỳ rõ ràng. Hai người hàn huyên một hồi sau, hoạn quan rời đi, trụ sở của hắn cũng ở tòa này các dưới lầu, hắn là hoạn quan, lầu bên trong nữ tử đại khái cũng là biết được việc này, nếu là đặt ở nam nhân tụ tập trong quân doanh, trái lại rước lấy chê trách. Người đi rồi, nữ tử một lần nữa cầm qua bút viết lên, dường như đang đợi Công Tôn Chỉ trở về đồng thời ngủ, không lâu sau đó, nam nhân đẩy cửa mà vào, từ phía sau ôm trầm bả vai nàng, không khỏi đưa tới oán giận, phu quân, tự đều bị ngươi làm bỏ ra. Lại muốn viết lại một lần. Hừm, sai lầm của ta. Công Tôn Chỉ nghe nàng trên búi tóc mùi thơm ngát, tại bên thai nhẹ giọng nói, bất quá liền không muốn viết lại, ngươi tự rất dễ nhìn, mỗi một người đều không sai, chính là liền lên vi phu liền xem không hiểu. Còn tưởng rằng phu quân muốn phịch thiếp thân. Nguyên lai. Ai nữ tử đang nói chuyện, đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, tầm mắt cất cao lên, cả người bị Hoành ôm hướng đi giường, tay tranh thủ thời gian ôm vào nam nhân trên bả vai. Một cái tay khác nắm thành tiểu quyền nện tại rắn chắc trên lồng ngực, giày thêu cũng tại hoảng loạn bên trong lẹt xẹt rơi mất. Chân chùi mũi chân hoảng ở trong không khí. Sau đó, ném tới trên giường, không tới chốc lát nữ tử quần áo ném tới trên đất, đưa nàng chân trần chùi tách ra, hầu như không nói tiếng nào nhào tới, Thái Diễm theo nhấp nô, thở hổn hển đưa tay đem nam nhân tràn đầy vết tích phía sau lưng ôm, mặt kề sát ở đối phương trên mặt, cực kỳ dịu ngoan theo hắn. Nàng biết, chính mình nam nhân đẩy áp lực cực lớn. Làm nữ nhân trước mắt có thể làm cũng chỉ có điểm này, dài răng giặc ban đêm, Thái Diễm cắn môi, đỏ cả mặt nhìn nam nhân dùng hết chính mình biết đi lấy duyệt, động viên hắn, lại không lâu nữa, chiến sự lại muốn nổi lên. Vốn lượn sơn đạo phương xa, mấy chục kỵ dấu trong lòng công văn, đánh cây đuốc hướng bên dưới ngọn núi mà đi, không lâu sau đó, bọn họ dọc theo thường qua con đường đi hướng về U Châu địa giới. Nghiệp thành, trong thành phiên đi hư hao phòng xá, bận điệu. Phủ nha bên trong Viên Thiệu cùng dưới trướng mưu sĩ đang nói tới trong thành kiến thiết việc, xung quanh thống kê tụ tập mà đến sổ sách đã chồng chất như núi, trong phủ quan lại thì ở phía dưới không ngừng lật xem, làm các loại sự vụ. Lã bố ở ngoài thành đóng quân làm sao? Viên Thiệu đang cùng mọi người thảo luận trong thành việc, tùy ý lại hỏi liên quan với bên ngoài cái kia nhánh quân đội việc. Mỗi ngày luyện binh, vẫn tính an phận phùng kỷ cùng một tên quan lại kiểm tra hết nợ sách sau, xoay đầu lại, thấp giọng nói một câu, chúa công. Có bao giờ nghĩ tới một khi Hắc Sơn Trương Yên tiêu diệt, đối với người này nên đi nơi nào? Đối với La Bố, sau này việc, kỳ thực Viên Thiệu vẫn chưa nghĩ tới quá nhiều, đối phương là danh chấn thiên hạ dũng tướng, tự nhiên cũng nổi lên mời chào tâm tư, nhưng mấy ngày tiếp xúc sau, phần kia tâm tư cũng là thu hồi đến rồi, lúc này đang dùng người thời khác, hắn không tốt quá mức tỏ thái độ đi ra, lời nói hỏi qua đến, Viên Thiệu cũng chỉ là lựa chọn trầm mặc cương đối. Đang khi nói chuyện, bên ngoài một trong danh gia người hầu nhanh chóng chạy đến ngoài cửa, bị Viên Thiệu kêu vào, chuyện gì? Người kia run rẩy căng căng nhìn hai bên một chút người, nhỏ giọng nói, nhị công tử hắn. Hôm nay ra khỏi thành không gặp, làm việc 20 tên thị vệ. Đều bỏ mình. Cái gì mọi người đều kinh sợ đến mức đứng lên. Cái gọi là nhị công tử, Viên Thiệu dưới thân có ba tự, con trai cả tên là Viên Đàm, thượng võ lực, tướng mạo thô lỗ, thân hình khôi ngô. Con thứ hai gọi Viên Hy, ôn ngươi nho nhã. Bất quá vẫn là mười mấy tuổi thiếu niên nhanh nhẹn, ít nhất Viên Thượng bất quá 10 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, khá là đẹp trai. Có chuyện Viên Hy thơ hay văn, tính cách ôn nhu đa tình, trước mắt tặc binh thối lui không lâu, liền khó nhai ra khỏi thành đi lại, nhìn ngày mùa thu ý nghĩ, mang theo hộ vệ trong phủ lặng lẽ ra khỏi thành đi tới, chỉ là này vừa đi, đến buổi chiều cũng không trở về, trong nhà phái người đi tìm, chỉ tìm tới cái kia 20 tên thị vệ thi hải. Lúc này nhị công tử sợ là bị Hắc Sơn tặc Trương Yên người bắt đi. Chúa công đừng để quá mức sốt ruột, bây giờ trước mắt đại chiến sắp tới, lúc này lấy đại cục làm trọng. Điền Phong không đúng lúc nghi mở miệng. Bên kia, bút nghiên hoành một tiếng ngã xuống đất, bắn ra thật xa. Viên Thiệu đứng dậy hướng hắn giống to, bị lỗ lại không phải con trai của ngươi. Hắn chuyển qua ánh mắt đảo qua xung quanh, truyền lệnh Nhan Lương, Văn Sú, Trương Cáp lập tức mang binh chung quanh tra tìm. Nhất định tìm cho ta trở về. Tâm nhìn tại Nghiệp Thành cất cao bay lên bầu trời, chống trải đồng nội thượng. phân tán mấy chục kỵ từ chung quanh dần dần tại phương bắc một cái nào đó đoạn bờ sông tụ họp, trước mặt cùng một đạo khác kỵ binh trò chuyện một trận, đem trên lưng ngựa trói buộc vải thô bao tải giao cho đối phương. Nói cho công tôn thủ lĩnh, hắn muốn người, chúng ta đã mang đến, nơi đây chúng ta cũng muốn rời khỏi, làm ra việc này phỏng chừng tính mạng còn không giữ nổi. Bên kia kỵ sĩ, đem túi vải kéo xuống một đoạn nhìn một chút bên trong người sau, xung đồng bạn chỉ trỏ, trở về nói cho trương tướng quân, nhà ta thủ lĩnh tuân thủ hứa hẹn. Chật, đem người ném lên lưng ngựa, phiên trên người, mang theo mấy chục lang kỵ xoay người đầu phương bắc mà đi. Chương 126, cắn răng phụ nhân. Đạp đạp đạp. Móng ngựa phi nhanh lật lên bùn nhão, chạy vội qua gồ ghề mặt đường, mấy chục kỵ xuyên hành màn đêm hướng phía trước sáng hai ngọn lồng đèn lớn trạch viện qua đi, cửa lớn có mười mấy thất chiến mã đỗ, thủ vệ bóng người xông lại mười mấy tên kỵ sĩ chào hỏi, trên lưng ngựa trường hình túi vải rẽ rủa vặn vẹo rơi xuống ngã xuống đất. Chính là người này sao? Chào hỏi lang kỵ đi tới gỡ bỏ túi láo lộ ra một tấm mang theo kinh hoàng non nớt khuôn mặt, hơi có chút thanh tú, còn là một đứa nhỏ đây. Cười nói một câu, người kia đem viên hy trong miệng vải mở ra, hắn run rẩy căng căng nhìn chung quanh, đôi môi run, các ngươi có biết hay không? Cha ta là Viên Thiệu. Hắn là ký châu mục, các ngươi muốn tài vật. Có thể để cho ta thư trở lại. Muốn bao nhiêu? Cha ta đều sẽ cho ngươi. Vậy chúng ta muốn cha ngươi đầu đây? Viên hy sợ đến run, sau này rụt lại, lời nói run rẩy lên, a ngươi. Các ngươi. Tên kia lang kỵ mở ra một câu chuyện cười. Thấy đem thiếu niên này dọa cho phát sợ, đối đồng bạn phất tay một cái, thủ lĩnh ở bên trong, các ngươi đem hắn mang vào đi thôi. Nghe nói cái kia trương thị thật là phong vận, có phải là thật hay không? Tới được lang kỵ đem thiếu niên trực tiếp gánh ở trên vai. Bên kia vây quanh hai tay bóng người lắc đầu. Đừng dùng tới não cân, người phụ nữ kia có thể đẩy lên to lớn một cái chân ra, khẳng định có bản lĩnh, liền ngươi. Cẩn thận bị ăn cặn bã đều không dư thừa. Ha ha. Có thể bị ăn cũng không sai a gánh thiếu niên lang kỵ hung hăng ngang ngược nở nụ cười hai tiếng nhanh chân đi trong viện, xung quanh chân ra người hầu nhìn thấy vào cường đạo, đại khái là không dám nhìn lâu, nghĩ đến trước đã bị chào hỏi. Đi tới chính sảnh bên ngoài trong viện, liền đến bên trong truyền đến nữ nhân sắc bén âm thanh, như là đang cùng ai cãi vã. Mấy trăm ngàn người một tháng khẩu phần lương thực, ta chân ra nơi nào ra được, ngươi coi như đem ta xương giả bán, cũng cung cấp không lên. Ý tưởng này, lão thân không đồng ý. Chân phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp, nơi nào già rồi. Chân gia gia không được nhiều như vậy, nhưng đến cùng tại Ký Châu cũng là hết sức quan trọng gia tộc lớn, sức hiệu triệu khẳng định là có mà. Có đúng hay không? Một nhà ra một chút, không là tốt rồi. Tập gia cũng là muốn tốt cho các ngươi. Triệu tập. Cái khác đại hào không thành vấn đề, ai có thể ra đồng ý than này bút lương thảo. Ta chân gia xuất lực, đến lúc đó ân tình vẫn là ta đến trả, đâu cũng cần phải trả lên a. Các ngươi liền như thế ăn chắc lao thân. Chân phu nhân lời này nói liền không đúng, trước kia buôn ngựa Trương Thế Bình nhưng là thay ngươi chân ra trừ bỏ, lại từ ưu châu lấy mấy trăm con ngựa cho các ngươi. Này sau này nha, nhà ngươi ngày tốt đẹp còn ở phía sau, chân phu nhân cũng là ánh mắt lâu dài người, làm sao liền chỉ nhìn thấy trước mắt đây. Kiển Thạc cười híp mắt ngồi ở cơ án sau, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ cùng phía trên thở hồng hộ phụ nhân nói chuyện. Lại nói, nhà ta thủ lĩnh cũng là con gái ngươi nghĩa phụ, nói cho cùng một cái phụ, một cái mẫu, chúng ta vẫn là liên thân đây. Trương thị trên mặt đỏ lên, cắn nát răng bạc, ánh mắt liếc nhìn liếc bên kia góc bóng tối, trở tay đập vang trường án. Việc này trước tiên không đề cập tới, liền nói trước nguyệt các ngươi làm ra ngựa, bên trong sắp tới hơn nửa đều là thương ngựa, vì chuyện này Ký Châu các nơi buôn ngựa đi tìm lao thân mấy hồi, các ngươi lại có thể đem lão thân coi như người mình. Hiện nay gặp phải phiền phức, mở miệng chính là mấy trăm ngàn người khẩu phần lương thực, chân ra lại là nhân thiện, cũng không phải xem thiện đường. Bên kia, Kiển Thạc cũng nhìn một chút trong bóng tối bóng người. Cười híp mắt mặt dần dần lạnh hạ xuống, chân phu nhân, quả nhiên không suy nghĩ thêm. Không có đến đàm luận. Quả nhiên a. Cùng Viên Thiệu kết thân sau, ngữ khí cũng không giống nhau. Kiển Thạc xoa xoa tay, đứng lên, có thể Viên Thiệu tại nghiệp thành a, hắn có thể không đuổi kịp đến. Phu nhân cũng đứng lên, đỡ ngực bô, nhấc lên cằm, lao thân cũng không sợ chết, ta con trai của còn có, nhi tử chết rồi còn có tôn tử, có bản lĩnh ngươi giết tới trong thành đi, chân gia cũng không sợ uy hiếp, quá mức chịu nhục. Bất quá lao thân cũng có mấy năm không có chạm qua nam nhân, đến cùng ai chịu nhục, đến lúc đó cũng chưa chắc cũng biết. Kiển Thạc nói không ra lời, hiển nhiên không ngờ được vị này hơn 30 tuổi phụ nhân nói ra như vậy mạnh mẽ đến. Đùng đùng đùng. Lòng bàn tay tự trong bóng tối đập vang, ánh đến phủ động, một bóng người đứng dậy nhanh chân đi đến, chân phu nhân nói đến đây để công tôn chỉ bội phục. Nếu ngươi trong lòng như vậy có niềm tin, vậy ta để ngươi xem một người. Trương Thị nói ra lời nói này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, dù sao đối với Phó Cường Đạo, phổ thông một bộ hiển nhiên không được, song lần này, đối phương vây tay mang vào một người, hoành ném tới trên đất. Đến, ngươi nói cho phía trước cái kia phụ nhân. Công Tôn Chỉ đưa tay nắm sợ đến run thiếu niên, từ trên mặt đất nâng lên, chỉ vào Trương Thị. Người tên là gì? Viên. Viên Hy thiếu niên ở trong tay hắn run, lắp bắp nói. Ngươi đừng giết ta. Muốn cái gì? Ta tên phụ thân ta cho các ngươi. Lòng tay ra, đem Viên Hy ném đến một bên, Công Tôn Chỉ tiến lên đến gần phụ nhân, chân phụ nhân lặng lẽ giúp ta nghĩa nữ đính hôn, làm sao không cho ta biết một tiếng, bất quá hiện tại được rồi, ta không cẩn thận đem tương lai mình con rể cho nắm, ngươi nói ta là để Mật Nhi làm một cái góa chồng trước khi cưới đây. Vẫn là một lần nữa cho nàng tìm một mối hôn sự. Ta cảm thấy ngươi ánh mắt có vấn đề. Chọn con rể, kém cỏi. Ngươi không thể giết hắn, hắn là con trai của Viên Ký Châu. Trương Thị có thể không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tin tưởng nắm chắc sai người mà nói, lúc này cũng có chút cuống lên, như tặc nhân này thật đem con trai của Viên Thiệu giết chết ở chỗ này, chân ra xem như là triệt để xong. Công Tôn Chỉ cười lên, vì lẽ đó. 500.000 người khẩu phần lương thực, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi, cuối tháng liền muốn. Thời gian quá ngắn. Muộn nhất cũng phải đầu tháng sau, khổng lồ như vậy một bút lương thực, không phải nói khiến người ta cầm, người khác liền đồng ý lấy ra, đến lúc đó ta chân ra khó tránh khỏi muốn bắt chút vật đáng tiền cùng bọn họ giằng co, đám này đều cần thời gian. Ngươi chớ ép người quá mau, quá mức lao thân cùng các ngươi cá chết lưới rách. Cá chết khả năng, lưới phá sẽ không. Công Tôn Chỉ xoay người đi trở về, một phát bắt được trên đất thiếu niên búi tóc, đối phương gào lên đau đớn một tiếng bên trong, bị bắt cất bước ra cửa sảnh. Đi lại thân hình tại giữa không trung phất tay nắm tay, âm thanh sau đó từ ngoài cửa truyền đến. Ngươi không có can đảm đó, đừng liều chết rồi. Đầu tháng 9, ta chờ ngươi lương thực, không đủ số, ta tự mình dẫn người một nhà cướp, chết quá nhiều người thì đừng trách ta. Trong trạch viện quặng cuẽ hạ xuống, từ khi trượng phu tạ thế sau, toàn bộ chân gia trọng trách đặt ở phụ nhân trên vai, gần như sắp muốn đổ hạ xuống, nàng có chút khô tàn cụt hứng ngồi xuống, nhìn vắng ngắt chính sảnh, xung quanh có thị nữ muốn vào đến lâng. Bị nàng phất tay cút ra ngoài, chính mình vừa rót rượu, vừa uống một mình, trong lúc nhất thời, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống. Các ngươi muốn đánh trận liền đánh trận. Muốn đi cứu người khác, mấy trăm ngàn người, các ngươi liền đi cứu à, để lão thân một người gánh lớn như vậy trọng trách. Nước nở thanh chậm rãi tại mờ nhạt lạnh tình trong sảnh vang lên, ánh nến ánh sáng chiếu vào nàng hình mặt bên thượng, lẻ loi cắt hình thiếp trên đất, rót rượu, uống rượu, ướt át nước mắt trâu theo gò má chảy xuống, lẫn vào rượu tí nhỏ rơi xuống đất. Sáng sớm ngày thứ hai, phụ nhân khôi phục ngày xưa thần sắc, rất sớm ra cửa, gió cuốn sấm rền lên xe đối phu xe dặn dò, trước tiên đi vương ra. Như vậy đại thời gian nửa tháng bên trong, vị này phụ nhân trước sau lặng yên viếng thăm mấy chục gia bắc địa hào tộc, đồng thời trong nhà một ít tài vật, phòng khế, khế đất cũng thua tiền phần lớn, nếu như quan sát trung sơn vùng đất này, liền sẽ phát hiện, lượng lớn đoàn xe, từ phương hướng khác nhau còn như là kiến hôi, từ mỗi cái phương hướng hướng hát sơn trôi qua lặng lẽ. Ở trong cũng có một chút qua mùa đông quần áo đệm chăn chủng loại vật phẩm. Mà một bên khác, khổng lồ Thái Hành Sơn mạch bên trong, một vòng thiên đồ cũng tại kéo dài tiến hành, bất quá cũng xuất hiện cá biệt đàn hồi, để Trương Yên sắc mặt rất khó nhìn, nhập thu sau, không lâu liền muốn đi vào mùa đông, vào lúc này khiến người ta lên đường, một phần Hắc Sơn dân chúng tự nhiên là không chịu. Chương 127, Thế tiến công điểm báo. Thái Hành Sơn mạch, lá cây khô vàng phiêu rơi xuống đất, bước chân đi ở phía trên. Chuyển đến sạt 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 nhẹ vang lên. Trương Yên một thân áo khoác, bên trong trí mặc giáp đang đếm tên tâm phúc đầu lĩnh cùng đi cất bước ở trong núi, bốn phía lâm dạ chuyển đến ầm ĩ tiếng người, sau đó dừng lại hướng về bên kia nhìn một chút, có người vội vã lại đây báo cáo một thoáng tình huống, xoay người lại chạy về, hướng đoàn người phát sinh gào thét giống như chỉ huy. Tướng quân, chúng ta thật muốn đem người thiên qua đi, đến lúc đó đến người khác địa bàn, phải bị người quản. Phía sau đầu lĩnh bên trong, thương thế từ lâu khôi phục Quách Đại Hiền hạ thấp âm thanh. Bất quá xung quanh đồng bạn cũng có thể nghe rõ ràng. Phía trước đi tới bóng người, vác lấy tay chuyển qua đến nhìn hắn, lắc đầu một cái lại quay trở lại, nhìn về phía trước rừng cây kế tục đi. Không thiên, năm nay mùa đông chính là chúng ta cuối cùng thời gian, Công Tôn Chỉ hùng hổ doa người, trông mà thèm ta núi này bên trong nhân khẩu, đơn giản cũng là vì tranh thiên hạ mà. Nói cho cùng, cùng chúng ta những người này khác nhau ở chỗ nào, một tên sơn tặc, một cái muốn làm thiết quốc chi tặc. Mẹ kiếp! Không đều là tặc à? Nhưng là Quách Đại Hiền cắn răng, tướng quân, vậy chúng ta như thế huynh đệ làm sao bây giờ? Cái kia Công Tôn Chỉ liền một tòa thành, không chắc có thể làm cho chúng ta hơn 10 vị đầu lĩnh đều có quan chức, tại đầu hắn, không bằng đi đầu người khác. Phía trước ánh mắt nhìn sang, đầu ai? Đầu. Đầu Viên Thiệu. Chúng ta mới cùng hắn đánh giặc, hắn lòng dạ còn không đạt tới cái kia rộng rãi chứa được chúng ta. Trương Yên đột nhiên quát, đầu Đông quận Tào Tháo. Hắn cũng bất quá chủ một tòa thành, còn liền tại Nghiệp thành không xa, đầu hắn bất quá là đang tìm cái chết. Lưu Ngu chết rồi, U Châu liền còn lại Công Tôn Toản, hắn là Công Tôn chỉ cha, kéo mấy trăm ngàn người chúng ta xung quanh còn có thể đầu ai. Ngươi nói a? Thanh Nhu Giác, Tả Tỳ Trượng bắt bọn người đi tới, muốn khuyên bảo, tướng quân, chúng ta vậy. Đều đừng nói. Bên kia âm thanh đang gào thét, đem bọn họ xích lui về phía sau nửa bước, Trương Yên vung tay lên, có biết hay không đánh tiếp nữa, chúng ta căn liền toàn đoạn ở mảnh này trong núi, năm đó đại gia làm khăn vàng, đạo phỉ cũng là vạn bất đắc dĩ, bây giờ có một cái để bọn họ một lần nữa làm bách tính bình thường cơ hội, có thể đường đường chính chính đi ra núi lớn, các ngươi còn muốn bọn họ vây chết ở chỗ này. Đúng hay không? Không phải. Quách Đại Hiền túi đầu, tránh mặt đi đi, có thể chúng ta người cũng không ít, cũng có thể chính mình giết ra ngoài. Tỷ như Tịnh Châu, nơi đó binh tướng bạc nhược, chúng ta qua đi đánh hạ mấy cái thành, đem trong núi gia đình thu xếp qua đi cũng là một cái lối thoát ta. Sột soạt tiếng bước chân tới gần lại đây, hắn ngẩng đầu lên, Trương Yên đã đi vào, đưa tay chộp vào trên bả vai hắn, ngón tay siết chặt, sau đó thì sao? Ngươi cho rằng ta lúc trước liền không nghĩ tới. Lúc trước Đinh Nguyên rời đi Tịnh Châu thời điểm, ta mẹ kiếp suýt chút nữa không nhịn được giết đi Tịnh Châu, có thể nhiệt huyết quy nhiệt huyết, chính ngươi mở to hai mắt nhìn, chúng ta là Hắc Sơn Tặc. Khan vàng, Ký Châu các nơi đạo phỉ xoắn suýt lại đội ngũ, ta cho ngươi biết, đánh tòa thành tiếp theo, chúng ta chân trước vừa đi, chân sau thì có nhân tạo phản. Nói xong, Trương Yên hướng hắn nói thầm một câu, không dài đầu. Sau đó, xoay người kế tục trước đi, để bọn họ tăng nhanh tốc độ, tại trận tuyết rơi đầu tiên đến trước, ta muốn nhìn thấy nhóm đầu tiên bách tính bước lên tiền đồ. Phải. Mọi người chắp tay hét lớn. Lấy bọn họ làm trung tâm tầm nhìn bay lên bầu trời, âm trầm thiên vân lan lộn. Gió mang theo ngày đông hàn ý phất qua chân núi, khắp nơi bên trong lít nha lít nhít bóng người mang nhà mang người tại đi, Hắc Sơn bên trong bị mệnh là quản sự tiểu đầu mục rút chân nhanh chóng tại trong rừng qua lại, không ngừng hướng cất bước đám người lặp lại hò hét. Đoàn người trong lòng không muốn khổ sở, rời đi nơi này chúng ta mới có mới hoạt pháp, có thể đi bên ngoài tùy ý đi lại, nghe nói thượng cốc quận bên kia hoang vắng, có đại lượng thổ địa phân cho các ngươi, điền sản cũng đều thuộc về các ngươi chính mình, muốn loại cái gì cũng có thể, có biết hay không? Đây là Trương tướng quân cùng phương Bắc Công Tôn thủ lĩnh vì chúng ta kiếm ra. Hương thân trong lòng không nên đoán giận. Bọn họ cũng là vạn bất đắc dĩ. Đến Kỳ Thủy, Lâm Hồ hai nơi, nơi đó có đồ ăn cùng chống lạnh quần áo và đồ dùng hàng ngày. Bóng người chạy ở quả mênh mông bóng người ở trong, âm thanh sen lẫn ẩm ý bên trong trở nên đứt quãng. Tại một bên khác trên sườn núi, bà Lao che chở thổ ốc rít gào lên vung vẩy cánh tay không cho lại đây dẫn nàng rời đi Hắc Sơn Tặc. Cái gì chó má thượng cấp quận, ta liền muốn ngồi ở đây. Con trai của ta liền phải quay về, hắn còn muốn cưới vợ, đây là cho hắn lưu, các ngươi không thể dẫn ta đi. Bà Lao thần chí có vấn đề, mọi người bên trong có người là nhận thức con trai của nàng, tháng trước, ở chỗ độc trong quân đã chết rồi, chết ở Viên Thiệu phục kích. Tiếng thét chói tai bên trong, bà Lao bị giá lên, phía sau nàng thổ ốc sau đó mọi người bị đẩy ngã, nằm nhoài một tên Hắc Sơn Tặc trên bả vai dãy rủa, khóc tan nát cõi lòng. Phía tây Kỳ Thủy, phía tây Bắc Lâm Hổ là sơn mạch trung gian duy nhất hai cái bồn địa. Do trong núi đại đội đi ra bách tính hướng hai cái này điểm tập hợp chậm chậm di chuyển, gồ ghê trên đường, phụ nhân trong lòng trong tã lót, trẻ con bất an khóc lớn, lao nhân run lập cập chống gậy bị bảy người chen chúc vòng vo, như vậy khí trời bên trong, đông run, sau đó xúc dưới tán cây, khe nham thạch bên trong, bị người quên lãng. Thân thể cường tráng thanh niên nam nhân gánh vác trong nhà hữu dụng vật, thỉnh thoảng bắt chuyện tụt lại phía sau nữ nhân hoặc hài tử, nếu là trừ bỏ dấu giếm lâm dã. Đầy khắp núi đồi chen chúc đều là người bóng người. Liền ngay cả bình thường hung tàn bầy sói, hổ đói cũng không dám dễ dàng đụng vào này chi khổng lồ khó có thể tưởng tượng tiên đồ. Chống đỡ này bảng đại thiên di người một trong, lúc này Phương mới tỉnh ngủ lại đây, bận rộn ầm ĩ ngoài sơn trại diện, từ Thái Hành Sơn mạch bên trong đi ra quân đội, tại đêm hôm qua đến, Công Tôn chỉ tại Thái Diễm hầu hạ Hạ Xuyên so thường ngày bình thường rất nhiều, nay văn đường viền hoa giao lĩnh trường bào, một cái hồ nhung áo choàng treo ở trên vai. Cằm dưới râu ngắn cũng bị nữ nhân quản lý chỉnh tề. Này chi Tây Lương quân tướng lĩnh chính là người đứng đắn, Lý Nho trừ bỏ âm u ác độc, cũng là người đọc sách, phu quân nên cho bọn họ lưu lại ấn tượng tốt, đỡ phải để bọn họ cho rằng đầu sai rồi người. Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như mắng bọn họ. Công Tôn chỉ cúi đầu nhìn một chút chính mình này áo liền quần, cười nặn nặn thê tử mặt, được rồi, ta đi qua. Chợt mở cửa phòng, sói trắng nên ngang theo ở phía sau, hướng sơn trại chính sảnh qua đi, lúc này sắc trời đem tối lại. Công Tôn chỉ này vừa cảm giác, ngủ hơi dài. Đến sảnh bên ngoài, một loạt bài mặc giáp nắm thương Hắc Sơn kỵ nhìn thấy thủ lĩnh lại đây, đứng thẳng, đem cái chuôi thương đánh trên mặt đất, phát sinh chỉnh tề hoành hoành thanh. Thủ lĩnh đến đứng ở cửa kiện thạc vội va báo danh, sau đó xoay người tiểu chạy bộ tại tiến vào bóng người sau bên. Tiếng người huyên náo rối loạn phòng khách, nguyên bản ngồi xổm uống rượu mọi người cùng nhau đứng lên, phía bên phải ghế khách thượng, hai bóng người liếc mắt nhìn nhau, cũng theo đứng lên, nhìn thấy bên kia khoác hổ nhung bóng người triều đình hổ chạy bộ thượng thủ vị hổ ghế tựa. Đây chính là Công Tôn Chỉ. Tức giận thế mặc giáp tướng lĩnh bên cạnh, một thân cũ nát nho bảo văn sĩ trung niên vuốt râu tiêm âm thầm gật đầu. Hóa ra là hắn tướng lĩnh nhìn đi đến phía trên bóng người, cảm thấy nhìn quen mắt, đột nhiên nhớ tới đến thái thị trùng con gái bị lỗ sau, hắn đuổi theo người ký ức. Hổ ghế tựa trước, hoạn quan gỡ xuống thủ lĩnh trên vai hổ nhung, Công Tôn Chỉ hướng phía dưới xoa bắp tay, sau khi ngồi xuống, mọi người vừa mới theo ngồi xuống, hắn ánh mắt nhìn về phía bên phải tướng lĩnh, lộ ra nụ cười, nói đến, ta cùng từ tướng quân xem như là lần thứ hai gặp mặt. Nguyên lai lão tử cùng nhà ta thủ lĩnh vẫn là người quân A. Từ đầu tới đuôi, ngươi cũng không nói, đợi lát nữa tự phạt ba bác. Hoa Hùng vô bản nhếch miệng cười to lên, đây là chính ngươi đụng vào. Bên kia, Từ Vinh cười cợt, hướng phía trên chắp tay, khi đó, thủ lĩnh coi nhanh trí, tỏ ra từ mỗi đều mơ hồ, không muốn hôm nay rồi lại gặp lại, hiếm thấy là duyên phận. Trong sảnh mọi người tiếng cười đột nhiên lên, Phan Phụng vỗ cơ án, ngón tay khoa tay kêu lên, đúng. Chính là mẹ kiếp duyên phận, ta Phan Vô Song cũng coi như trí dũng song toàn, mấy lần đều rơi xuống thủ lĩnh trên tay, vẫn là từ tướng quân một lời đánh thức ta, đây thực sự là duyên phận mới đúng.